Chương 048 kinh thành tin giữ, chương 048 kinh thành tin giữ. An Hiểu Phong một nhà ba người ăn cơm xong rời đi lầu số 1, cũng không có ở chỗ này chờ lâu, mà trong phòng chờ khách người vừa đi, An Hiểu Khiết lúc này mới kéo Chu Dương cánh tay đi trong thư phòng. Hiểu Phong cũng thật là, như thế nào chuyện này còn nháo đến tới ngươi nơi này? Kết hôn lập tức sẽ 30 năm. Đối với nam nhân mình tính cách, An Hiểu Khiết vẫn là rất rõ ràng. Cho dù là yêu ai yêu cả đường đi cũng tốt, Chu Dương đối với đệ đệ Hiểu Phong cũng là không lời nói, những năm này nếu không phải là Chu Dương chiếu cố, Hiểu Phong tính cách kia cùng năng lực có thể tới bây giờ tình trạng này suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Nhưng mà tại đệ đệ Hiểu Phong việc làm về vấn đề, An Hiểu Khiết là 100 cái ủng hộ Chu Dương. Hiểu Phong không có vấn đề gì, bất quá đi, luôn có một số người nghe gió tưởng là mưa. Trên quan trường từ trước đến nay chính là như thế. Vỗ vỗ lao bà mu bàn tay, Chu Dương trong con ngươi cũng tận là ấm áp. Cho đến ngày nay, mặc dù đã là vợ chồng, Chu Dương đối với An Hiểu Khiết vẫn lòng mang lấy lúc còn trẻ loại kia tính nhẫn mại cùng thẳng thắn. Dù sao không còn tuổi nhỏ, nhưng mà nhân sinh có thể được một người người già gặp nhau không rời không bỏ cũng là một kiện hiếm có chuyện tốt. Trước kia hai người lần thứ nhất tại Đông Đại phòng nhân sự trong phòng họp gặp gỡ, Chu Dương đến nay đều nhớ lúc đó An Hiểu Khiết một thân áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen, ngực còn đánh một cái màu đỏ thâm nơ tóc ngắn bộ dáng. Khi đó An lão sư mới vừa từ trường học tốt nghiệp, trên mặt còn lộ ra nữ hài tử lúc tuổi còn trẻ mới có thanh xuân cùng sức sống. Có đôi khi trong lòng rung động thường thường chính là từ trong nháy mắt mới bắt đầu. Khi đó đối với vừa mới kết thúc một đoạn tình cảm lưu luyến tự mình tới nói, An Hiểu Khiết xuất hiện chính xác coi là trong mây đen răng đầy tâm hồ tảng sáng một tia nắng sớm. Về sau nữa, hai người quen biết tương giao yêu nhau, một đường đi đến bây giờ. Từng có tranh cãi từng có bất đồng, nhưng mà càng nhiều cũng là hiểu nhau lẫn nhau tôn trọng. Ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng đem thê tử kéo vào trong ngực, cảm thụ được trên người mềm mại cùng hương thơm, nhẹ nhàng ngửi ngửi An lão sư mùi trên người, Chu Dương cũng cảm thấy nội tâm mình rất bình tĩnh. Lão công, chúng ta lúc nào trở về Đông Giang? Ba mẹ niên kỷ thật sự lớn, gần nhất hai năm này rất rõ ràng. Bây giờ gọi điện thoại, luôn nói cái gì có chết hay không vấn đề, trong lòng ta nghe đều không phải là tư vị, lần này trở về lâu để, nhìn thấy cha mẹ ta dáng vẻ ta cũng rất thù tâm, tóc toàn bộ đều trắng. Nghe vậy Chu Dương trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải. Tuế nguyệt trôi qua, thời gian thúc giục người lão. Bất chi bất giác phụ mẫu lập tức liền muốn 80 cao linh. Tuy nói lấy bây giờ bảo vệ sức khỏe cùng kỹ thuật y liệu trình độ, bọn họ đích xác có thể được đến rất nhiều siêu việt thường nhân chiếu cố, nhưng mà sinh lão bệnh tử đúng là nhân lực không thể đối kháng, luôn có giả đi một ngày kia. Liền chính mình bất chi bất giác đều đến 50 ra mặt niên kỷ. Đặt tại 20 năm trước lại nơi nào nghĩ lấy được một ngày này đến mức như thế nhanh. Quyền thế vật này rất dễ dàng để cho người ta mê thất trong đó khó mà tự kiềm chế, có thể bảo trì một khóa xích tử chi tâm là cực kỳ khó khăn. Ngay cả Chu Dương chính mình cũng không dám nói mình có thể làm được một bước này. Nhưng mà tại đối mặt sinh lão bệnh tử thời điểm, hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không có khác nhau, đều biết mang lòng kính sợ đi đối đãi. Trước kia Ô Tuấn Cường qua đời, Chu Dương là tự mình đi tham qua vị tiền bối này nhân vật, từ hấp hối Ô Tuấn Cường thân bên trên, hắn thấy được quá nhiều đồ vật. Qua mấy ngày à, ta Tết xuân trước sau trong khoảng thời gian này cũng không thiếu việc cần hoàn thành, chờ hết bận lại rút sạch trở về một chuyến. Còn có, Bình Bình đứa bé kia đoán chừng cũng sắp trở về, nha nha bên kia ta nói với ngươi câu lời nói thật, nàng bây giờ không có ở quốc nội. Trong phòng An Hiểu Khiết gật đầu một cái cũng không nói chuyện. Chu Dương kỳ thực cũng đoán được An Hiểu Khiết 89 phần 10 là đã sớm biết, chỉ có điều không nói gì thêm mà thôi. Hai tử lớn ta cũng không để ý nhiều như vậy, nhưng mà nha nha một cái nữ hài tử, ngươi cũng nên để cho nàng kiềm chế lại. Trên chiến trường nguy hiểm như vậy, vạn nhất nếu thật là xảy ra chuyện gì, ngươi nói nàng ra ra mãi mãi ngoại công bà ngoại có thể tiếp thu được sao? Nghe vậy Chu Dương cũng không có nói chuyện. Hài tử chính xác lớn. Nhi lớn không phải do mẹ a, bất quá cũng may hắn lần này đã cùng nha nha có ước định, lần này trở về nha nha nhất định phải đàng hoàng trở về tổng bộ đi nhận chức trách nhiệm. Chuyện tương lai lại nói. Có lẽ nàng còn có cơ hội trên chiến trường cũng nói không chừng. Một cái có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa còn lấy được qua thắng lợi sĩ quan cao cấp, đối với bất kỳ một quốc gia nào quân đội tới nói cũng là một bút tài phú. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, hắn Chu Dương cũng không khả năng bởi vì nha nha là chính mình khuê nữ liền nhốt ở trong lồng. Ta nghe tiểu xài nói Điền Nhược Nam đoạn thời gian trước đi tìm ngươi. Vì Điền ra chuyện, ngươi cùng với nàng sẽ không vẫn là dư tình chưa hết ta. Vô vô An Hiểu Khiết cánh tay. Mặc dù đã qua tuổi 50, nhưng mà An Hiểu Khiết hình thể vẫn giữ rất không tệ. Cái này tất nhiên là cùng nữ nhân lòng thích cái đẹp có quan hệ, bất quá càng nhiều vẫn là trời sinh. Nhưng mà đột nhiên nghe được An lão sư trong miệng đụng tới một câu nói như vậy, Chu đại bí thư lập tức cũng là sắc mặt căng thẳng, lập tức ngay tại đấy lòng thầm mắng Sài Văn Tiến miệng không nghiêm. Cái này tiểu Sài, có phải hay không ta bình thường ăn cơm uống nước lúc nào đi nhà sĩ đều phải đánh với ngươi tiểu báo cáo. Một đại nam nhân, cái khác tiền đồ không có, sẽ biết làm những chuyện này. An Hiểu Khiết nghe vậy lườm hắn một cái. Thế nào rồi? Còn không hưng ta gọi điện thoại hỏi một chút người. Lại nói, nhân gia đều thoải mái đi địa phương tìm ngươi. Ta biết còn có vấn đề không thành. Một câu nói Chu Dương cũng là á khẩu không trả lời được. Nữ nhân này a mặc kệ là đến tuổi tác gì thân phận gì, cái này ghen thiên tính vẫn thật là không thể nào không có. Cũng không phải cái này, chủ yếu là ngươi cái này oan uổng người liền có chút không giảng đạo lý. Ta cùng Điển Nhược Nam lúc nào dư tình chưa hết. Vốn là không có tình, ở đâu ra tình chưa hết. Ngươi dám nói lúc còn trẻ đối với nàng không động tâm. Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không nói chuyện. Lập tức liền phát giác được trên cánh tay bỗng nhiên một hồi bị đau. Tiêu xài một chút tâm địa thật đúng là cho là ta không biết. Bất quá nói thật, Điền Nhược Nam ngươi nói nàng là thế nào bảo dưỡng? Cái này đều 50, lại còn cùng một tiểu cô nương tựa như, lần trước ta gặp nàng đều ăn cả kinh, nam nhân các ngươi liền yêu một vụ a. Chu Dương lập tức cũng là gương mặt hát tuyến. Năm trước cuối cùng mấy ngày, Chu Dương xem như thị ủy bí thư, tuần tự tiếp kiến Đông Hải thị các ngành các nghề đại biểu tính chất nhân vật, cũng phát biểu mấy lần trọng yếu nói chuyện. 29 hảo trưa hôm nay, Bình Bình Trung Vi là mang theo Quan Lâm Lâm trở về. Bất quá để cho Chu Dương kinh ngạc là, ngoại trừ Quan Lâm Lâm, An Bình lại còn mang theo một cái để cho Chu Dương cũng có chút bất ngờ người tới Đông Hải thị. Trong phòng khách, nhìn xem trước mặt một mặt ngây thơ vị thoát Đàm Tần, Chu Dương cũng là trêu tức lấy hỏi, "Tiểu Đàm Tần, cha ngươi như thế nào đem ngươi ném tới Đông Hải tới?" Nhưng mà tiếng nói vừa ra, Đàm Siêu Nhiên nhi tử Đàm Tần liền một mặt tịch mịch nói, "Chu Dương thúc thúc, không phải ba ba để cho ta tới, là gia gia để cho ta tới, ta đại gia gia thân thể của hắn giống như không quá ổn." Đàm Tần một câu nói xong, toàn bộ trong phòng khách lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên thực tế Chu Dương cũng có chút ngây người. Văn Viễn cơ thể của đồng chí không được, tại sao có thể như vậy? Nhưng mà tỉnh táo lại, Chu Dương lại chỉ có thể đông thở dài. "Đúng vậy a, Đàm Văn Viễn đồng chí là thập niên 50 người a, bây giờ bấm ngón tay tính đều 80 lui về phía sau. Tuy nói lấy Đàm Văn Viễn thân phận, điều trị bảo kiện điều kiện chính xác không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng mà những vật này dù sao cũng là ngoại lực. Cụ thể như thế nào ngươi biết không?" Đem Đàm Tần gọi vào trong thư phòng, Chu Dương cặn kẽ giải rồi một lần tình huống cụ thể, trong nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn tình huống còn không phải 10 phần ác liệt, lần này Đàm Tần tới Đông Hải, một mặt là cùng hắn ở trước mặt nói chuyện này, một phương diện khác nhưng là vì tới Đông Hải mời tới bên này mấy cái điều trị chuyên gia trở về. Chu Dương đương nhiên biết Đàm Văn Sơn an bài như vậy dụng ý trước mắt Đàm Văn Viễn chính là Đàm gia định hải thần châm, tin tức này trước mắt biện pháp tốt nhất chính là áp chế lại không truyền ra ngoài, miễn cho tạo thành dư luận cái gì dung chuyển. Hơn nữa một khi tin tức truyền ra, đối với Đàm gia ảnh hưởng cũng không tốt. Khoát tay áo để cho Đàm Tần ra ngoài, Chu Dương trong đầu suy tư một chút, lúc này liền hiểu Đàm Văn Sơn mục đích làm như vậy. Rất nhanh, Chu Dương trước tiên liền an bài Du Phương Vũ cùng Sài Văn Tiến chia ra xuất phát đi đón người, ngay sau đó lại rõ ràng chỉ thị để cho Nhi Tử An Bình cùng Tần Văn hai cái tự mình đi theo Đàm Tần một đạo đem người đưa đến kinh thành bên kia. Đợi đến An Bình từ kinh thành trở về thời điểm, thời gian đã là 30 Tết xế chiều. Chương 049 biến thành người khác á, chương 049 biến thành người khác á, tình huống cụ thể như thế nào? Ngươi nhìn thấy Văn Viễn đồng chí sao? Lần này đi theo Đàm Tần vào kinh thành, An Bình tự nhiên không chỉ là vì đem người đưa đến địa phương. Từ một loại nào đó trình độ bên trên giảng, An Bình cũng đại biểu Chu Dương vấn an bệnh nặng bên trong Đàm Văn Viễn. "Ba ba, Đàm gia gia ta gặp được là gặp được. Bất quá cũng chỉ là cách pha lê liếc một cái, lão nhân gia ông ta tình huống giống như không phải mười phần lạc quan. Ta nghe Siêu Nhiên ba ba nói, Đàm gia gia đã liên tục hôn mê đã mấy ngày, đến bây giờ còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Bác sĩ bên kia đã phân phó gia thuộc làm tốt hết thể chuẩn bị, khả năng có thể chính là chuyện của hai ngày này." Trong thư phòng, nghe được An Bình lời nói, Chu Dương đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Dòng dã mấy ngày một mực hôn mê bất tỉnh, ngay cả bác sĩ cũng đã xuống thông chi, cái này hiển nhiên đã là đại vấn đề. Khó trách Đàm gia lựa chọn giữ kín không nói ra. Đàm Văn Viễn cái này rõ ràng là ở vào một loại cực kỳ phức tạp trạng thái. Một phương diện người vẫn chưa đi, chỉ là lâm vào trong hôn mê. Một phương diện khác, mặc dù người không có đi, nhưng mà có thể tỉnh lại hay không trên cơ bản đã là một cái ẩn số. Vấn đề chính là ở Đàm Văn Viễn lúc này như thế, đúng là không có người có thể ngờ tới. Vậy làm sao trị liệu là thế nào nói? Bác sĩ nói Đàm gia gia tình huống rất đặc thù, chính hắn ý thức có lẽ còn là có một chút, cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn nghị lực tỉnh lại. Nếu như không cách nào thức tỉnh mà nói, chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên. Đúng, Đàm Tần gia gia hắn để cho ta mang cho ngươi một câu nói, có một số việc làm trễ không bằng sớm làm, sớm chuẩn bị so muộn chuẩn bị mạnh. Trong thư phòng, nghe được câu này Chu Dương cũng là trong nháy mắt thì thay đổi sắc mặt. Hào một cái Đàm Văn Sơn, gừng đúng là càng già càng cay a, nhưng mà loại chuyện này lại nơi nào nói là động liền có thể động, huống chi còn là mượn Đàm Văn Viễn sắp qua đời cơ hội. Dương Hoa Chiêu địa vị cuối cùng vẫn là không hề tầm thường. Thật thôi động thế cục để cho Dương Hoa Chiêu xuống, vậy thì không phải là một hồi động đất đơn giản như vậy, mà là sóng to gió lớn. Lấy Dương Hoa Chiêu địa vị, cái này một vị nếu như đột nhiên bị miễn chức, đến lúc đó dư luận sợ rằng sẽ triệt để lật tung đi. Vấn đề chính là ở Đàm Văn Sơn phán đoán có thể nói là cực kỳ chính xác. Nếu như lần này Đàm Văn Viễn thật sự bất hạnh qua đời mà nói, lúc này động thủ chính xác rất thích hợp. Quang ra Dương Hoa Chiêu, Vương Học Binh ngay sau đó liền sẽ thượng vị, mà tiếp nhận Vương Học Binh vị trí tất nhiên là Đàm Siêu Nhiên. Chỉ có điều làm như vậy chính xác đối với Đàm gia rất không công bằng. Bởi vì làm như vậy, cái kia cho ngoại giới ấn tượng chính là Đàm gia trực tiếp thúc đẩy chuyện này. Cái này lương mang có thể là lịch sử đều danh á, ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Trong thư phòng, Chu Dương đốt điếu thuốc, hắn rõ ràng cũng không đồng ý Đàm Văn Sơn cái cách làm này. Làm như vậy tất nhiên sẽ để cho địa vị của hắn tăng nhiều, nhưng mà ảnh hưởng quá lớn, liên lụy phạm vi cũng mười phần rộng, mấu chốt nhất là sự tình trước mắt còn chưa tới một bước này. Dương Hoa Chiêu tất nhiên tư tưởng bảo thủ, nhưng mà điểm xuất phát cũng không ở chỗ lộng quyền mà là tại gìn giữ cái đã có. Lắc đầu, Chu Dương đã từ đấy lòng cự tuyệt Đàm Văn Sơn đề nghị này. Trên thực tế, lịch sử cũng không có cho Chu Dương quá nhiều lựa chọn thời gian. 2 nguyệt 4 hảo sáng sớm, phía trên liền đã chính thức tuyên bố thông cáo, Đàm Văn Viễn đồng chí bởi vì bệnh trị liệu vô hiệu tại rạng sáng 4 giờ tạ thế, hưởng thọ. Xế chiều hôm đó, sau khi nhận được thông báo, Chu Dương trước tiên liền nâng nhà vào kinh thành, tiếp xuống liên tiếp hơn một cái tuần lễ. Khi Tết Xuân pháo chúc âm thanh triệt để bầu trời, văn phòng tổng hợp cũng vì Đàm Văn Viễn long trọng cử hành truy điệu nghi thức. Lễ truy điệu bên trên, Tiêu Lâm Thăng tự mình gây nên điếu văn. Điếu văn bên trong độ cao đánh giá Đàm Văn Viễn tráng lệ một đời. Chu Dương đương nhiên nhìn ra được, giờ khắc này vị này Tiêu bí thư đúng là vô cùng bi thống, liền tiếng nói đều có chút nghẹn nào. Người sống một đời, nhất là ở trong quan trường, gặp phải một cái thưởng thức chính mình, tín nhiệm chính mình, hơn nữa còn tận hết sức lực ủng hộ cùng bồi dưỡng mình bá nhạc là rất khó. Tiêu Lâm Thăng tất nhiên ưu tú, nhưng mà nếu như không có Đàm Văn Viễn như thế một vị bá nhạc mà nói, hắn cũng không khả năng đi đến tình trạng hôm nay. Siêu Nghi tỷ, nén bi thương. Tại Đàm gia trong viện, Chu Dương mang theo An Hiểu Khiết cùng nhi tử An Bình gặp được toàn thân áo đen ăn mặc Đàm Siêu Nghi. Trung niên mất cha đối với Đàm Siêu Nghi tới nói, tinh thần đả kích không thể nghi ngờ là cực lớn. Trên thực tế ngược lại là những thứ khác ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mặc dù thiếu đi Đàm Văn Viễn như thế một cái định hải thần châm, nhưng mà Đàm gia sức mạnh cũng không có bị suy yếu, ngược lại bởi vì Đàm Văn Viễn cách thế sau Tiêu Lâm Thăng triển lộ ra thái độ mà có chỗ để thăng. Trừ cái đó ra, Đàm gia đời thứ nhất bên trong, mặc dù Đàm Văn Sơn cùng Kim Thục Bình địa vị đều không đủ, nhưng mà hai vị này còn có một cái môn sinh đắc ý Chu Dương. Chu Dương cùng Tiêu Lâm Thăng hai vị này cộng lại, loại kia lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực lớn hơn nữa lâu bền. Dù cho không bao quát những thứ này bên ngoài sức mạnh, Đàm gia thực lực của bản thân cũng không thể khinh thường. Dù sao trong đời thứ ba còn có Đàm Siêu nhân tại. 53 tuổi cư bị hội ủy viên, kinh thành thị ủy bí thư. Chỉ cần là đầu óc còn không quá ngu người cũng nhìn ra được, Đàm Siêu nhiên cái này kinh thành thị ủy bí thư tuyệt đối không phải hắn sau cùng một trạm. Cảm tạ, khổ cực các ngươi. Yên tâm đi, ta nghĩ mở, sinh lão bệnh tử mỗi người cũng không chạy khỏi một kiếp này, ba ba tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó làm phiền các ngươi toàn bộ đều đi một chuyến, mấy năm liên tục đều không qua hảo. Nghe được Đàm Siêu Nghi lời nói, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể cùng bên cạnh Văn Hâm đơn giản nói vài câu. Văn Hâm đồng chí mặc dù cũng là hơn 80 lớn tuổi, tinh thần nhìn cũng khá là đổi phế, nhưng mà trạng thái còn có thể, thân thể là tương đối khá. Tại cùng tử thần thi chạy phương diện này, nữ đồng chí tóm lại là thường thắng tướng quân, nam tính chính xác phải kém một chút. Trước khi rời kinh, Chu Dương lần nữa đi thăm hỏi mấy người, một cái là Tiêu Lâm Thăng, một cái là Vương Học Binh, một cái khác dĩ nhiên chính là Đàm gia bây giờ trên thực tế người nói chuyện Đàm Văn Sơn. Tại trong Tiêu Lâm Thăng văn phòng, hai người đối diện mà uống, ngồi bất động ngồi lâu sau, cũng chính là tại Chu Dương muốn đứng dậy rời đi lúc, Tiêu Lâm Thăng mới rốt cục mở miệng nói một câu nói: "Hoa Chiêu đồng chí là từng làm ra trọng yếu cống hiến, chúng ta truyền thống cũng là trước sau vẹn toàn, nếu như không cần gánh vác lịch sử đeo danh mà nói, cái kia tận lực vẫn là để sự tình nước chảy thành sông tốt hơn." Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, hắn vẫn tương đối đồng ý Tiêu Lâm Thăng ý nghĩ này. Thiên hạ thái bình lúc, chính xác không cần thiết vì trong lúc nhất thời thống khoái liền dẫn xuất quá lớn ba động. Dương Hoa Chiêu tư tưởng tất nhiên bảo thủ, nhưng là từ đi qua lịch sử đến xem, có một người như thế vật xem như chính mình tấm gương cũng không mất vị một loại bên ngoài thúc dục. Đương nhiên, Dương Hoa Chiêu bản thân căn cơ bất ổn cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Trước mắt thành viên ban ngành bên trong, Tiêu Lâm Thăng cũng sớm đã tự thành một thể. Hắn tồn tại bản thân liền là không thể tranh cãi, cho dù là Chu Dương cũng muốn ở thời đại này che giấu mình phong mang, chớ nói chi là những người khác. Cái này đã lịch sử lựa chọn, cũng là thời đại lựa chọn. Tiêu Lâm Thăng tự thân chính là một thời đại. Ngoại trừ Tiêu Lâm Thăng cùng Dương Hoa Chiêu, Chu Dương chính mình đại biểu là thời đại tiếp theo. Hắn đồng dạng có tự thành nhất thể tiềm lực, thậm chí cái này tiềm lực càng lớn, càng mạnh hơn. Tại tâm ảnh hưởng của hắn bao phủ xuống, Mãn Minh Quang, Vương Học Binh thậm chí Tiêu Nguyên Nhiên cùng Thôi Dương bọn người là bám vào tại hắn cánh chim phía trên. Đến nỗi Trương Mạnh An cùng Quý Trường An, bọn hắn đều già rồi. Khóa này chính là bọn hắn sau cùng thời gian, tương lai không thuộc về địa phương cán bộ, cho nên chân chính có thể quyết định Dương Hoa Chiêu vận mệnh, chỉ có Chu Dương cùng Tiêu Lâm Thăng. Tiêu bí thư, ta cũng là cho là như vậy. Hoa Chiêu đồng chí vẫn có cống hiến, lịch sử chúng ta không thể dễ dàng đi bình phán, giao cho hậu nhân đi làm chuyện này à? Nghe vậy gật đầu một cái, Tiêu Lâm Thăng trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Cùng Tiêu Lâm Thăng sau khi bắt tay, Chu Dương liền trực tiếp rời đi đi gặp Vương Học Binh. Gia hỏa này gặp mặt câu nói đầu tiên ngược lại là rất thẳng thắn. Ta nghe nói khuê nữ ngươi cho ngươi tìm được con rể. Nghe vậy Chu Dương cũng là một hồi ngạc nhiên. Hợp lấy gia hỏa này còn tại nhớ tự mình khuê nữ đâu? Là tìm được, tiểu tử còn rất khá, như thế nào? Nhà các ngươi Vương Tiên Lâm có phải hay không giận nhau? Nói đến Vương Học Binh con trai độc nhất, Chu Dương lên lúc cũng là cảm thấy rất tiếc hận. Đứa nhỏ này hắn gặp qua không ít lần, làm người ôn nhuận như ngọc rất có chính là phụ chi phong. Chỉ là đáng tiếc ga cảm tình chuyện này là khó khăn nhất miễn cưỡng. Hắn trước đó tự mình hỏi qua nha nha ý kiến. Đứa bé kia nói chuyện rất thẳng. Vương Thiên Lâm cùng với nàng làm bạn có thể, nhưng mà muốn làm bạn trai còn không được, nàng không thích trên thân Vương Thiên Lâm cố này nương hề hề khí chất. Nghe được đánh giá này thời điểm Chu Dương cũng là dở khóc dở cười. Vương Thiên Lâm cũng không phải nương hề hề. Chỉ có điều tại trước mặt nha nha từ đầu đến cuối không nhắc lên được tính khí mà thôi. Lan mẹ ngươi, nhi tử ta nhớ thương thế nào? Trước đây chúng ta thế nhưng là đã nói xong muốn tác hợp hai người. Kết quả đây, ngươi cái này viêm khí quản bệnh mà để cho nha nha mình làm quyết định. Nếu không phải là xem ở hai ta về mặt tình cảm, ta không thể không đem nha nha bắt tới cùng Thiên Lâm xử cái một năm dưới nữa, cái này đàm luận đều không nói qua, làm sao biết có thích hợp hay không. Bị Vương Học Binh mắng cái cầu huyết lâm đầu, Chu Dương thật đúng là không dám lên tiếng. Không có cách nào. Không chiếm đạo lý ai trước đây hắn thật sự đầu góc mê muội. Vậy mà lại đáp ứng Vương Học Binh tác hợp hai đứa bé. Kết quả đây, chết sống không lay chuyển được nha nha tinh khí. Tính toán, mắng hai người câu ta cũng thư thản, cảm tình chuyện này đi đúng là miễn cưỡng không được. Bất quá ta là thực sự thật thích nha nha đứa bé kia, nữ trung hào kia ta, ngươi Chu Dương sinh tốt khuê nữ. Nghe được Vương Học Binh đánh giá, Chu Dương thế nhưng là mừng rỡ không được. Thấy hắn một bộ cái này chết đức hạnh, Vương Học Binh kém điểm lại muốn nhịn không được bắt đầu chửi mẹ. Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, ta cũng sẽ không nói cái gì, ngươi mới từ Tiêu bí thư bên kia trở về. Chu Dương gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời hai người cũng lâm vào trong trầm mặc. Qua một hồi lâu Vương Học Binh mới cảm khái nói, Hoa Chiêu đồng chí đi một bước sai cờ a. Một câu nói Tiêu Lâm Thăng cũng không biết như thế nào tiếp. Sai cờ. Hắn Dương Hoa Chiêu không phải đi nhầm cờ, mà là bên trên tư tưởng nhất định phải nghịch thời đại dòng lũ làm việc, đây không phải châu chấu đá xe là cái gì? Cường nhân chính trị. Đây không phải Tiêu Lâm Thăng cũng không phải hắn Chu Dương có thể quyết định, mà là thời đại giao phó đặc thù sứ mệnh. Không tệ. Tại rất xa xưa tương lai, sức mạnh quá độ nhất định sẽ lấy một loại càng thêm dân chủ phương thức tới tiến hành, nhưng mà tuyệt đối không phải bây giờ. Đông Hải tuần tự bồi dưỡng được hai cái chói mắt nhân vật, cái kia cũng không có nghĩa là Đông Hải liền có thể một mực ngồi vững vị trí này. Địa phương cán bộ thế yếu cũng là tạm thời. Liền cùng năm đó học viện bên kia chịu đục nhiều hơn 10 năm một dạng. Tuần tự trải qua Hà Minh Trạch, Lâm Kiến Vinh lại đến Vương Học Binh. Ước chừng thời gian 20-30 năm đi sắp đặt. Loại này cao xa ánh mắt cùng cách cục không phải người bình thường có thể có. Từ một điểm này nhìn lại, bất luận là Hà Minh Trạch cũng tốt, vẫn là Lâm Kiến Vinh cũng tốt, bọn hắn đều coi là một đời nhân kiệt, chỉ có điều sinh không gặp thời mà thôi. Dương Hoa Chiêu rõ ràng yếu đi không chỉ một đầu. Đông Hải bên đó như thế nào? Ta nghe điều phát hiện tại Đông Hải cũng không bình tĩnh. Không có tiếp tục tại Dương Hoa Chiêu về vấn đề trò chuyện nhiều, Vương Học Binh lời nói xoay chuyển đã hỏi tới Đông Hải trên sự tình. Chu Dương sau một hồi trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, Đông Hải muốn phát triển, mấu chốt vẫn là người. Nghe vậy Vương Học Binh cũng là sửng sở. Ý của ngươi là biến thành người khác tới làm thị trường a? Chương 050 nhạc phụ tương lai lão tử thắng bại dục, chương 050 nhạc phụ tương lai lão tử thắng bại dục, ta dự định để cho Triệu Hồng Quân đi Đông Hải làm một nhiệm kỳ thị trường. Văn phòng bên trong, gặp Vương Học Binh tựa hồ có chút không biết chính mình ý tứ, Chu Dương cũng không che giấu, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Nghe vậy Vương Học Binh lập tức cũng là trợn sững sờ. Triệu Hồng Quân? Triệu Hồng Quân bây giờ là Đông Ninh tỉnh ủy bí thư, từ tỉnh ủy bí thư bổ nhiệm điều nhiệm thị trưởng. Đây là sắp xếp gì? Hơn nữa, Triệu Hồng Quân là ngay sau đó Chu Dương đảm nhiệm bí thư chức vụ. Mặc dù Đông Ninh tình huống rất đặc thù, nhưng mà loại này điều chỉnh cũng thuộc về thực là kinh thế hai tục một chút. Bất quá Vương Học Binh rất nhanh liền hiểu được, Chu Dương đây là muốn triệt để chỉnh hợp chính mình nhân thủ, thuận tiện gõ một chút một ít người dục dịch tâm tư, hơn nữa thứ nhất khai đao chính là Triệu Hồng Quân. Triệu Hồng Quân là học viện đời kế tiếp nhân vật trọng yếu, cũng là Chu Dương chính mình tự tay bồi dưỡng lên cán bộ. Một nhân vật như vậy đều có thể từ Đông Ninh tỉnh ủy bí thư vị trí điều nhiệm Đông Hải đảm nhiệm thị trưởng, huống chi khác. Đương nhiên, nếu như là tại bình thường, từ Đông Ninh tỉnh ủy bí thư vị trí điều nhiệm Đông Hải, vậy dĩ nhiên là xuống chức sử dụng. Nhưng là bây giờ Chu Dương đảm nhiệm Đông Hải bí thư vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ngoại trừ không có tiến vào cư ủy hội, Triệu Hồng Quân chính là trên thực tế Đông Hải người đứng đầu. Trái lại, nếu như không phải loại này nhân tố, cái kia Triệu Hồng Quân có thể hay không tiến thêm một bước lại là một chuyện khác, có thể lên có thể phía dưới vốn chính là một cái lập lờ nước đôi thuyết pháp. Hắn Triệu Hồng Quân có thể lên, cũng không đại biểu những người khác có thể lên. Vạn nhất triệt để bị ấn chết ở đây nữa nha. Ngươi cứ như vậy yên tâm hắn, hắn cũng không phải Đông Hải cán bộ. Nghe vậy cười cười, Chu Dương cũng là hài hước nhìn một chút Vương Học Binh giá hỏa này, bây giờ rõ ràng chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Bất quá cứ như vậy mà nói, ngươi dự định để cho ai đi Đông Ninh? Đông Ninh cái này địa phương vô cùng đặc thù, lập tỉnh thời gian cũng không dài. Nhưng mà đời thứ nhất bí thư là Chu Dương, đời thứ hai bí thư là Triệu Hồng Quân, hai vị này cũng là tương lai nhân vật mấu chốt. Đời thứ ba bí thư đương nhiên sẽ không quá kém. Để cho Tân Huy đi thôi, hắn tại Cam Nam làm được cũng không tệ lắm, luôn chờ tại Đại Tây Bắc ăn hạt cắt cũng không phải chuyện tốt lành gì, cũng nên đi hóng gió một chút nhìn một chút lãng. Vương Tân Huy. Vương Học Binh em thầm gật đầu một cái. Kỳ thực hắn cũng dự liệu được chắc chắn sẽ là hai người kia. Triệu Hồng Quân, Vương Tân Huy. Nếu như lại thêm Đàm Siêu Nhiên lời nói, cái kia tương lai cách cục trên cơ bản đã coi như là xác định một nửa. Chu Dương từ Vương Học Binh bên kia rời đi thời điểm, thời gian đã là buổi chiều hơn 5 giờ. Hai người hàn huyên rất lâu. Bất quá chủ yếu nội dung cũng là liên quan tới Đông Hải bên kia chính sách tính chất vấn đề. Trọng điểm nhưng là tham khảo Đông Hải thị sẽ phải áp dụng giáo dục cải cách cùng với tại cả nước mở rộng tình huống. Vương Học Binh đầu óc của người này rất tốt. Chu Dương ý nghĩ mặc dù tương đối mơ hồ, nhưng mà Vương Học Binh rất chú trọng thực hiện, cơ hồ là Chu Dương đưa ra cái gì ý nghĩ hắn đều có thể cực nhanh mà tìm được trong thực tiễn đột phá khẩu. Chuyến này đối với Chu Dương tới nói tự nhiên cũng là thu hoạch rất nhiều. Bất quá chờ hắn đổi tới Đàm Văn Sơn cùng Kim Thục Bình chỗ tiểu biết lúc, trên đỉnh đầu đã là đầy trời tinh quang thôi sáng. Đàm Văn Sơn già thật rồi, bây giờ đã tóc bạc trắng, cũng dẫn đến Kim Thục Bình cũng là vẻ già mua nảy sinh. Lần này Đàm Văn Viễn qua đời, đối với hai người xung kích vẫn tương đối lớn. Cho dù là Chu Dương cũng có thể rõ ràng cảm giác được hai người tinh khí thần không đủ, nhưng mà nhìn thấy hắn tới thời điểm, Kim Thục Bình vẫn là cười đứng dậy lôi kéo tay của hắn vỗ vỗ. Ngươi cũng có tóc trắng, Chu Dương. Một câu nói làm cho Chu Dương cũng không biết làm sao mở miệng hảo. Tại Kim Thục Bình trong mắt chính mình còn là một cái tiểu bối, ý hệt năm đó một dạng, vẫn là đại học Đông Hải cái kia hăng hái người trẻ tuổi, sẽ mang theo Đàm Siêu Nhiên uống say mềm, cũng sẽ ở trước mặt lãnh đạo khẳng khái trầm tư không hề sợ hãi. Nhưng mà bất chi bất giác chính mình cũng đã 51 a qua tuổi hiểu số mệnh con người, đây đối với toàn bộ dài rằng giặc nhân sinh tới nói, đã là sẽ phải tiến vào hồi cuối giai đoạn. Kim bí thư, ta năm nay đều 51, có tóc trắng bình thường. Nghe được hắn câu nói này, Kim Thục Bình rõ ràng ngẩn ra một chút. Đúng vậy, A liền Chu Dương cũng đã 51. Nếu như không phải Đàm Siêu Nhiên kết hôn quá muộn mà nói, bọn hắn cũng đã làm tàng tổ. Trong viện, Chu Dương cùng Kim Thục Bình hàn huyên một hồi lâu được nhà, lúc này mới nhìn thấy nằm trên ghế Đàm Văn Sơn mở mắt hướng hắn vẫy vẫy tay. Nhưng mà Đàm Văn Sơn đều câu nói đầu tiên là chất vấn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ý nghĩ quá ác? Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Không có thừa cơ cầm xuống Dương Hoa Chiêu, cố nhiên là hắn không đồng ý Đàm Văn Sơn ý kiến. Nhưng mà trên thực tế, Đàm Văn Sơn đề nghị này chính xác quá độc ác. Không phải đối với Dương Hoa Chiêu quá ác, mà là đối với Đàm gia người quá ác. Chu Dương đương nhiên biết Đàm Văn Sơn mục đích làm như vậy, hắn đây là tại tự ô, là tại để lại Đàm gia tia sáng. Đàm Văn Viễn thời đại trôi qua, Đàm gia bây giờ chính là liệt hỏa nấu dầu. Phía trước có Tiêu Lâm Thăng, sau lại Chu Dương. Nếu như tăng thêm Đàm Siêu Nhiên chính mình, đó chính là cao bất thắng hàn. Này đối Đàm gia tới nói cũng không phải sự tình tốt. Đàm bí thư, lịch sử đi cuối cùng không phải một người có thể quyết định. Ta Chu Dương cũng tốt, Tiêu bí thư cũng được, đều không làm được Chu Nguyên Chương. Đương nhiên, cây cao chịu gió lớn, nhưng mà ngài cho rằng Siêu Nhiên là ngồi chờ chết hạ người sao? Đàm Văn Sơn thở dài cũng không nói cái gì. Nhi tử Đàm Siêu Nhiên là tính cách gì hắn đương nhiên biết rõ. Tương lai Đàm Siêu Nhiên mặc dù có thể đứng hàng trung tâm, nhưng mà tuyệt đối không phải là vị trí mấu chốt nhất một trong, căng hết cỡ cũng chính là xếp hạng cuối cùng mấy cái kia. Cái này đã Tiêu Lâm Thăng đối với Văn Viễn đồng chí giao phó, cũng là Chu Dương đối với hắn Đàm Văn Sơn giao phó. Càng là hai cái này hậu bối nhân kiệt đối với trong lòng mình chấp chính lý niệm một cái công đạo. Vô luận là Tiêu Lâm Thăng vẫn là Chu Dương, đều cũng không muốn làm vòng ân phụ nghĩa hạng người, cũng không muốn đi chuyên quyền độc đoán sự tình. Mà Đàm gia chính là hai người phải qua cửa thứ nhất. Rất rõ ràng, bây giờ hai người cũng đã có bảy mưu nghi kế, ở giữa tòa trấn, trưởng khống đại cục lòng dạ cùng năng lực, cũng có lúc còn trẻ không có đại cách cục, đại nghị lực, dễ dàng thì sẽ không bị ngoại lực ảnh hưởng, cho dù là hắn Đàm Văn Sơn cũng không được. Đến nỗi Đàm gia kẻ đến sau còn có hay không trò giỏi hơn thời hạng người, đó chính là 30 năm sau 50 năm sự tình. Khi đó hắn Đàm Văn Sơn đã sớm đã biến thành một nắm đất vàng, tự nhiên cũng không lo được nhiều như vậy khi còn sống thân hậu sự. Đi, ta bây giờ chính xác không có ngươi đầu góc xoay chuyển nhanh, bất quá ta Đàm Văn Sơn cả một đời chưa có cầu người, hôm nay ở đây cho ngươi xách cái yêu cầu. Đàm gia không nên quá thịnh, Siêu Nhiên cũng không nên quá yếu. Nghe được Đàm Văn Sơn câu nói này, Chu Dương tự nhiên biết hắn ý tứ. Đàm Văn Sơn cũng là lão hổ ly, a đây là muốn hắn cho Đàm gia đầy đủ thời gian, tại Đàm Siêu Nhiên tại nhiệm trong lúc đó dần dần biến mất về công chúng trong tầm mắt. Chỉ có điều cứ như vậy, Đàm Tần tiểu gia hỏa kiếp nhưng liền không có tốt như vậy mạng. Đời này chỉ sợ cùng chính trị không có chút quan hệ nào. Đàm bí thư, ta vừa mới tại Vương Học Binh nơi đó nghe tới một câu nói, ở đây cũng giống như nhau đạo lý, con cháu tự có con cháu phúc, rất nhiều chuyện chúng ta vẫn là không làm đặt trước hảo. Thấy hắn nói như vậy, Đàm Văn Sơn lúc này mới im lặng gật đầu một cái. Chu Dương là hai nguyệt thượng tuần, cũng chính là 14 hảo lễ tình nhân hôm nay trở lại Đông Hải thị. Muộn đông thời tiết lạnh đến để cho người ta khá là khó chịu. Bất quá tại trong ấm áp như xuân phòng luyện tập, Chu Dương lại chỉ mặc một bộ áo sơ mi trắng áo cùng một kiện đơn bạc quần thể thao ngắn. Tại Chu Dương đối diện, đồng dạng là một thân đồ thể thao ăn mặc Đường Binh. Ngay tại trước đó không lâu, theo chủ yếu sức mạnh lui về, Nha Nha cùng Đường Binh đều về tới quan tử đảo căn cứ. Lập tức hai người liền cưỡi ngày đó chuyến bay trực tiếp về tới Đông Hải thị gặp phụ huynh. Gặp mặt thứ trong lúc nhất thời, Chu Dương thậm chí còn không có cho An Hiểu Khiết cùng Đường Binh cơ hội gặp mặt, liền trực tiếp để cho người ta đem vừa xuống phi cơ Đường Binh dẫn tới trong phòng nhà thi đấu thể thao bên trong đánh tennis. Tương lai con rể gặp nhạc phụ tương lai, lòng dạ nghi cao cũng cao không nổi. Huống chi đối mặt vẫn là Chu Dương. Liên tiếp đánh hơn nửa giờ, Đường Binh mặc dù không đến mức đánh tơi bởi răng rơi đầy đất, nhưng mà cũng là mệt đầu đầy mồ hôi. Người không được a, như thế nào? Một hồi cục bộ chiến đấu liền đem người đấu trí đều cho đánh không còn. Xuyên thấu qua bỏ khoát chống trải nhà thi đấu thể thao, Chu Dương âm thanh truyền vào trong tai. Đường Binh cũng bị khơi dậy huyết tính. Thủ trưởng, ta đó là để cho ngài, chúng ta lại tới một lần nữa. Nghe vậy Chu Dương lập tức liền cười lên ha ha. Những năm này hắn mặc dù có địa vị cao, rất nhiều hứng thú yêu thích đều ném đi mất, liền nghệ thuật uống trà đều thi triển rất ít. Nhưng mà đánh tennis chuyện này đó cũng không phải là đùa giỡn, hắn thậm chí thỉnh quốc nội nhất lưu vận động viên tới trường kỳ làm qua huấn luyện viên cùng buổi luyện. Phóng ngựa tới, chỉ cần ngươi hôm nay có thể từ trên tay của ta thắng đi ba cái cầu, ta liền đáp ứng ngươi cùng nha nha sự tình. Bụp một tiếng, Đường Binh một cái lảo đảo kém chút trượt chân trên mặt đất, sắc mặt cũng là đỏ bừng lên. Bên cạnh phụ trách nhặt cầu Sài Văn Tiến cùng Du Phương Vũ mấy cái người càng là đối mặt một mắt cười quên cả trời đất. Họ Đường tiểu tử hôm nay phải chịu khổ sở. Ta xem không chỉ là chịu đau khổ, đợi lát nữa đoán chừng muốn khóc nhẹ, đương nhiên 89 phần 10 là bị nha nha đánh. Chỉ có Từ Đại Xuyên lắc đầu không nói lời nào. Hắn thấy, thủ trưởng vẫn nữa thích trêu đùa người con rể tương lai này. Đừng nói Đường Binh không chút chơi qua tennis, coi như là bình thường vận động viên chuyên nghiệp tới, cũng không dám nói chắc chắn có thể thắng cái này ba cái cầu. Nhân ra chơi bóng đó là hứng thú yêu thích. Thủ trưởng chơi bóng là vì rèn luyện cơ thể, hơn nữa mười mấy năm liền kinh doanh một hạng này vận động, không nói trước tố chất thân thể như thế nào, kỹ xảo chắc chắn là không kém. Quả nhiên, theo bịch bịch âm thanh vang lên lần nữa tới. Lần này Đường Binh đúng là nhấc lên đầy đủ khí lực. Nhưng vấn đề là hắn cầu cố nhiên là thế nặng lực đại, vấn đề là kỹ xảo đó là một chút cũng không, vẫn chưa tới 10 phút liền trực tiếp gục xuống. Tiểu Sài, đem người nâng đỡ đi qua nghỉ ngơi một chút. Phương Vũ, ngươi lập tức thông tri Điền Lãng Lãng cùng Vương Anh Lôi tới, đúng, đem Hạ Thụ Lâm đồng chí cũng gọi tới. Không để ý đến đã thoát lực đường binh, Chu Dương trực tiếp liền tinh thần phấn chấn rời đi nhà thi đấu thể thao. Tiểu tử, cùng ta cướp khuê nữ. Sai chủ nhiệm, thủ trưởng hắn sẽ không thật sự không đồng ý ta cùng nha nha sự tình a. Chờ Chu Dương rời đi về sau, qua một hồi lâu công phu, Đường Binh lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nghe vậy Sài Văn Tiến cũng là nhịn không được một cười. Khó trách gọi Đường lao áp mà không phải gọi chuột mặt kia, cái này đầu thật là đần. Không đồng ý. Chính ngươi nghĩ đi. Nói đùa. Thủ trưởng nếu là không đồng ý, đánh ngươi còn cần đánh tới cái cuối cùng cậu. Vòng thứ nhất liền trực tiếp nhường ngươi gục xuống. Chương 051 cường thế ra tay Đàm Văn Viễn đồng chí qua đời cuối cùng vẫn là để cho Chu Dương Đông Giang hành trình lại biến thành lần tiếp theo kế hoạch. Trở lại Đông Hải thị sau, hắn liền với xử lý mấy cái trọng yếu việc làm sau đó, hai cuối tháng lại tham gia một cái trong vòng hơn một cái tuần lễ ngoại sự hoạt động. Ngay sau đó tại ba đầu tháng, đợi đến năm đầu địa phương cùng thượng cấp hội nghị kết thúc, thời gian cũng tại trong thầm lặng đi tới bốn trung tuần tháng. Đông Hải bốn nguyệt vẫn như cũ xuân hàn xe lạnh. Tại vị ở Đông Giao An dưỡng trong căn cứ, Chu Dương cũng là hiếm thấy thừa dịp cuối tuần đến bên này ngâm một chút suối nước nóng nghỉ ngơi một chút. Cứ việc những năm gần đây hắn vẫn luôn duy trì từ đầu đến cuối kiên trì vận động quen thuộc, nhưng mà thực sự cầu thị nói, Tuế Nguyệt vẫn là không buông tha người. Mặc kệ là ở trên thể lực vẫn là tại tinh lực thượng đô không thể cùng 40 tuổi so với trước kia. Lớn nhất thể hiện chính là tại thức đêm phía trên. Hội nghị trong lúc đó, hắn vì nhanh xử lý hết Đông Hải bên này mở ra tử sự tình, không sai biệt lắm liền với thời gian nửa tháng mỗi lúc trời tối đều phải việc làm đến dạng sáng 3-4 giờ dáng vẻ. Nếu như là dĩ vãng trẻ tuổi lúc ấy, 3 ngày tìm địa phương híp mắt một hồi cũng liền tốt. Nhưng là bây giờ cũng rất khó khăn thông qua những phương thức này để đền bù thiếu hụt giấc ngủ. Dù bí thư, lãnh đạo hắn vừa mới nằm ngủ đi, hoặc là ngài chờ một lát ta. Đoạn thời gian gần nhất lãnh đạo cơ thể có chút gánh không được. Tại dưới ánh mặt trời trên bãi cỏ, Chu Dương bọc lấy một tầng chăn lông nằm ở trên ghế nằm híp mắt, đúng là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Cách đó không xa, thư ký Du Phương Vũ nhìn xem bên cạnh thân thị ủy phó bí thư Điền Lãng Lãng cẩn thận từng ly từng tí nói. Nghe vậy Điền Lãng Lãng cũng không nói cái gì, nhưng mà trong mắt rõ ràng lộ ra một tia lo lắng. Du thư ký, chuyện này trọng yếu hơn. Thấy thế Du Phương Vũ cũng không nói gì, lập tức liền lên phía trước vỗ vỗ Chu Dương bả vai. Mơ mơ màng màng tỉnh lại a một tiếng. Chu Dương lập tức liền hướng Du Phương Vũ liếc qua. Lại ngủ tiếp đi, như thế nào? Có việc. Lãnh đạo, là thị ủy ruộng phó bí thư tới. Cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Chu Dương bên tai nói một tiếng. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, tựa hồ vẫn có chút mơ hồ, sau một lúc lâu sau mới gật đầu một cái. Để cho hắn đến đây đi. Du Phương Vũ lúc này mới lập tức đứng người lên hướng sau lưng cách đó không xa đang lửa cháy đến nơi Điền Lãng Lãng vẫy vẫy tay. Một lát sau, Chu Dương nghe xong Điền Lãng Lãng hồi báo sau đó lại một lần rơi vào trầm tư ở trong. Ý của ngươi là cái hiện tượng này rất phổ biến. Nghe được Chu Dương rõ ràng mang theo một tia lạnh ý mà nói, Điền Lãng Lãng trên trán cũng là hơi có chút chảy mồ hôi. Bất quá lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái. Bí thư, cụ thể có bao nhiêu số lượng dính đến trước mắt còn không phải rất rõ ràng, nhưng mà trên tổng thể căn cứ vào loại bỏ kết quả nhìn vẫn tương đối nghiêm tuấn. Nói xong Điền Lãng Lãng thậm chí có chút tay chân phát run. Không phải định lực của hắn không đủ. Thật sự là tình huống này quá làm cho người ta tê cả da đầu. Thì ra Tết Xuân sau đó đến bây giờ hơn 2 tháng thời gian bên trong, Đông Hải thị ủy bộ tổ chức cùng thành phố ban kiểm tra kỷ luật tuần tự nhận được mấy trăm phong cử báo tín. Những thứ này cử báo tín trên cơ bản cũng là đang nói rõ một vấn đề, trước mắt rất nhiều đơn vị nhất là to lớn xí nghiệp đơn vị, vậy mà diện tích lớn xuất hiện tổ chức công năng nhược hóa hiện tượng. Có chút đơn vị lãnh đạo vậy mà quang minh chính đại trong lúc làm việc đưa ra nghiệp vụ đệ nhất, tư tưởng thứ hai phiến diện ngôn luận. Vốn là tình huống này còn không đến mức gây nên coi trọng như vậy. Nhưng mà gần nhất cái này tập tục không chỉ không có thay đổi, thậm chí có người công nhân tại trên internet phát biểu cho rằng quá nhiều tổ chức hoạt động nghiêm trọng trở ngại nghiệp vụ phát triển không làm ngôn luận. Những thứ này ngôn luận trên mặt nổi là đang cấp phát triển ra 7 mưu tổng kết lợi và hại, trên thực tế đây không phải đang đào tổ chức cơ sở là đang làm gì. Thị ủy bên này cũng tại trước tiên liền đối với loại tình huống này tiến hành dò xét điều tra, lúc này mới được đi ra kể trên kết luận. Mà giờ khắc này, nhìn xem Chu Dương sắc mặt bình tĩnh phía dưới ẩn tàng phẫn nộ, Điền Lãng Lãng cả người đều có chút lo lắng bất an. Hắn đi theo một vị là rất sớm đã tiếp xúc qua. Đối với Chu Dương tư tưởng cùng lập trường cũng là vô cùng rõ ràng. Trước mặt những thứ này ngôn luận cùng không làm tư tưởng có thể nói là tuyệt đối chạm đến trước mắt cái này một vị danh giới cuối cùng. Quả nhiên, ngay tại Điền Lãng Lãng có chút đứng thẳng bất an thời điểm, bên hai đột nhiên liền nghe được Chu Dương tựa như đao tầm thường âm thanh. Ha ha, ta xem có ít người là thời gian thái bình qua rất thư thái đi. Dám ở vấn đề này động đầu óc, đích thật là gan to bằng trời. Như vậy đi, ngươi lập tức nói cho Hạ Thụ Lâm đồng chí, mặt khác, thông chi thành phố ban kiểm tra kỷ luật, chuyện này ta đã biết. Bảy thiên. Không, ba thiên, ta cho các ngươi thời gian 3 ngày đem tất cả đề cập tới không làm luôn luận cùng không cho giảng pháp đơn vị cùng danh sách tra rõ ràng. 3 ngày sau ta muốn tại thị ủy thường ủy hội tổ chức phía trước nhìn thấy đồ vật, hiểu chưa? Nghe vậy Điền Lãng Lãng đấy lòng lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Thời gian 3 ngày. Cái này chỉ sợ đã là trước mắt Chu Dương danh giới cuối cùng. Đồng thời đấy lòng cũng tại vì những thứ này cả gan làm loạn hạ người mặc nghiệm, lấy trước mặt cái này một vị tính cách, hơn phân nửa là không ra tay thì thôi, vừa ra tay không có mấy quả đầu người rơi xuống đất chỉ sợ cũng rất khó thu chẳng. Ta đã biết, bí thư, ta lập tức liền đi. Nhưng mà Điền Lãng Lãng còn không có quay người Chu Dương liền khoát tay áo. Còn có một chuyện khác, ngươi nói cho Vương Anh Lôi để cho thị ủy bộ tổ chức đem tất cả liên quan chuyện nhân viên cùng với nhân viên tương quan sơ yếu lý lịch đều điều tra tinh tường. Nhất là có hải ngoại giáo dục bối cảnh cùng với cùng hải ngoại có tỉ mỉ lui tới nhân viên, đem bọn hắn tin tức toàn bộ chuyển giao đến an toàn bộ môn bên kia tiến hành thẩm tra, động tác này nhất định muốn nhanh. Nói xong không đợi Điền Lãng Lãng mở miệng, Chu Dương lập tức liền đứng dậy gọi Du Phương Vũ rời đi mặt cỏ. 3 ngày sau, Điền Lãng Lãng trước tiên cứ dựa theo Chu Dương yêu cầu đem một phần thật dày danh sách đưa đến thị ủy bí thư văn phòng bên trong. Cùng lúc đó, dưới tình huống rất nhiều người đều không biết, đương nhiệm bộ an toàn bộ trưởng Hứa Chiết cũng liền đêm chạy tới Đông Hải thị. Văn phòng bên trong, nhìn xem trước mắt vị này thân hình cao lớn, làn da ngăm đen Hứa bộ trưởng, Chu Dương cũng không có cùng Hứa Chiết hàn huyên quá nhiều. Hứa Chiết cùng Tiêu Lâm Thăng quan hệ không ít, nhưng mà có thể từ một cái cơ tầng cảnh sát nhân dân trưởng thành đến bây giờ một bước này, cũng đủ để chứng minh năng lực của người nọ cùng cổ tay không tầm thường. Hơn nữa vừa mới hơn 60 Hứa Chiết, chính trị kiếp sống còn có ít nhất 10 năm trở lên. Chính trị và pháp luật bên kia, Liễu Mậu đã 70. Dựa theo Tiêu Lâm Thăng có ý tứ là có ý định để cho Hứa Chiết tiếp Liễu Mậu vị trí kia. Chu bí thư, ngài cho ta gửi tới tài liệu ta đã nhìn qua. Từ kinh nghiệm của dĩ vãng nhìn lại, xuất hiện loại tình huống này có cực lớn có thể là tồn tại tư tưởng thẩm thấu vấn đề, hơn nữa không bài trừ có người trực tiếp ở sau lưng thao túng. Đương nhiên, tình huống cụ thể như thế nào vẫn cần tiến một bước điều tra, bất quá trước khi tới, ta dựa theo chỉ thị của ngài ở trước mặt xin phép qua Tiêu bí thư. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái. Tình huống nghiêm trọng như vậy hắn đương nhiên tại trước tiên liền cùng cư ủy hội bên kia tiến hành câu thông cùng hồi báo. Nhưng mà câu thông sau đó lấy được tình huống so Chu Dương tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Thì ra dựa theo ban kiểm tra kỷ luật bên kia gần đây tình huống công tác đến xem, không chỉ là Đông Hải thị tồn tại loại này tình huống, tại cả nước còn lại mỗi tỉnh thị, thậm chí là tại toàn bộ trong hệ thống mạng, giống nhau ngôn luận cũng rất nhiều. Theo lý thuyết, cái này có thể là một lần thế lực đối địch cố ý phát khởi tư tưởng thế công cùng dư luận thế công. Tiêu Lâm Thăng đồng chí bên kia là ý kiến gì? Tiêu bí thư ý tứ là trị loạn thế làm dùng trọng điện, đối với loại hành vi này cần phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân nhượng. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Chu Dương gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Tiêu Lâm Thăng ý nghĩ cùng hắn quan điểm trên cơ bản là không như mà hợp. Trên thực tế, vài ngày trước nghe được Điền Lãng Lãng hồi báo lúc, Chu Dương liên sát tâm tư người đều có. Cái này một số người không phải tại tung tin đồn nhảm, cũng không phải tại sinh sự từ việc không đâu, mà là đang đào bọn hắn gốc tưởng, tại đánh gãy tổ chức cùng quốc gia căn cơ. Nửa cái thế kỷ trước đó bọn hắn dùng loại thủ đoạn này tan rã lao đại ca. Bây giờ đã là năm nào, lại còn nghĩ mưu toan ngóc đầu trở lại dùng đồng dạng bụng về thủ đoạn đạt tới mục đích không thể cho người biết. Văn phòng bên trong, gặp Chu Dương không nói gì, Hứa Chiết sắc mặt cũng là rất bình tĩnh. Bất quá hắn trên cơ bản cũng hiểu rồi Chu Dương ý tứ, cái này một vị thủ đoạn chi tàn nhẫn cùng quả quyết, những năm này hắn là tận mắt chứng kiến qua. So sánh dưới, hảo huynh đệ của mình Tiêu Lâm Thăng tương đối mà nói là muốn nhu hòa một chút. Hứa bộ trưởng, sự tình ta liền giao cho ngươi đi xử lý. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, tha giết lầm 100, cũng không thể bỏ sót một cái. Đây không phải đúng và sai vấn đề, mà là lập trường vấn đề. Tại trước mặt lập trường vấn đề bọn hắn không có đường lui, chúng ta càng không có, chỉ có ngươi chết ta sống vấn đề. Đông Hải là nước Cộng hòa kinh tế tuyến đầu, là mặt hướng thế giới một tấm danh thiếp, cái này địa phương không thể loạn, thời gian ta cho ngươi không nhiều, tối đa 1 tháng bên trong, ngươi muốn đem chuyện này toàn bộ biết rõ ràng, đem cái gọi là thế lực đối địch nổ tận gốc. Ngoài ra, các ngươi bộ an toàn cũng cần phải tại trong phạm vi cả nước tiến hành một lần tổng vệ sinh, một phòng không quét dùng cái gì bình thiên hạ. Không đủ nhân viên mà nói, có thể thỉnh Sa Đạt đồng chí phái ngành tình báo người hiệp trợ các ngươi đi. 426 ngày, cư bị hội trong phòng họp. Trong đêm từ Đông Hải vào kinh thành, Chu Dương sắc mặt rõ ràng có chút mỏi mệt. Bất quá giờ này khắc này, cả người hắn đều lộ ra hết sức nghiêm túc. Theo top 3 top 5 tham dự thành viên tuần tự sau khi ngồi xuống, ở giữa Tiêu Lâm Thăng lập tức liền tuyên bố hội nghị bắt đầu. Hội nghị hôm nay chỉ có một hạng đề tài thảo luận, đó chính là xem xét từ Chu Dương nói lên mấy hạng trọng yếu đề tài thảo luận. Bao quát triệt để phế trừ từ ngoại tịch nhân sĩ đảm nhiệm các cấp đơn vị xí nghiệp hành chính người phụ trách, bao quát phó chức, hết thảy quy định, tỉ như chính phủ cố vấn cao cấp, lãnh đạo trường học thành viên ban ngành, bệnh viện cùng với xí nghiệp lãnh đạo các loại. Trên thực tế, những năm này quốc nội các ngành các nghề nhân tài cũng là giếng phun hình thức lại xuất hiện, nhưng mà có ít người vẫn là ôm đi qua lão quan niệm, tiểu cũ, phản phất không có Dương lão gia liền hát không được bài diễn. Cùng lúc đó, đề nghị cấm ở trong nước thiết lập cái gọi là quốc tế nhân sĩ khu quần cư cùng chỉ tuyển nhận ngoại tịch nhân sĩ quốc tế trường học, cảnh nội tất cả xí nghiệp tư doanh, hùn vốn xí nghiệp, nghiên cứu cơ quan, trường học chờ đều phải thành lập cơ sở tổ chức. Ngoài ra, đối với đã thoát ly qua một lần quốc tịch cá nhân, trừ làm ra cực kỳ đặc biệt công hiến, sẽ trung thân không còn phê chuẩn hắn cái người cùng đời thứ ba trong vòng trực hệ nhập tịch xin. Trong phòng họp, theo Chu Dương từng chữ từng câu đem tất cả đề tài thảo luận giới thiệu tinh tường sau đó, trong cả căn phòng đều trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ. Ngồi ở Tiêu Lâm Thăng bên cạnh thân Dương Hoa Chiêu mấy lần đều nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng đều bị Tiêu Lâm Thăng có ý định hoặc không có ý định mà ra hiệu cắt đứt. Mãi cho đến Chu Dương đem tất cả đề tài thảo luận đều nói xong sau, đám người lúc này mới trực tiếp tiến vào biểu quyết chương trình. Đề tài thảo luận tự nhiên là không hề nghi ngờ liền thu được thông qua. Rất nhanh, một cái từ các bộ môn liên hợp ký phát liên quan tới thêm một bước tăng cường tổ chức lãnh đạo, đề phòng tư tưởng nguy hiểm thông chi liền chính thức hạ đạt các cấp bộ môn, tất cả đơn vị cùng cơ quan. Một hồi vô hình phong bạo cũng tại trong thầm lặng bắt đầu. Cùng lúc đó, 428 ngày hôm nay, bộ tổ chức đột nhiên hạ mấy cái nhân sự nhận đuổi thông chi. Bao quát, miễn đi Hạ Thụ Lâm đồng chí Đông Hải thị ủy ủy viên, thường ủy, phó bí thư, thị trưởng chức vụ, đồng thời nhậm mệnh kỳ đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bí thư. Miễn đi Triệu Hồng Quân đồng chí Đông Ninh tỉnh ủy bí thư chức vụ, nhậm mệnh kỳ đảm nhiệm Đông Hải thị thị trưởng. Đại. Miễn đi Vương Tân Huy Cam Nam tỉnh ủy bí thư chức vụ, nhậm mệnh kỳ đảm nhiệm Đông Ninh tỉnh ủy bí thư mấy người. Chương 052 Nam Giang đi, chương 052 Nam Giang đi, Bạch Cư dị tại ước Giang Nam một trong thơ. Viết: Giang Nam hảo, phong cảnh cũ từng am. Mặt trời mọc giang hoa hồng tháng hỏa, xuân lai nước sông lục như lam. Có thể không ước Giang Nam. Năm tháng Nam Giang tỉnh. Dương Liễu Yiye, sóng biết dạo dự. Trên mặt hồ lăn lộn mảnh lãng cuốn lên tầng tầng gợn sóng, phản phất thanh phong lướt qua chóp mũi mang đến một tia đầu mùa xuân hương vị. Rời đi Nam Giang đã nhiều năm. Đối với Chu Dương tới nói, bây giờ Nam Giang chính xác đã trở nên quá mức xa lạ. 10 năm trước hắn chấp trưởng Cam Nam thời điểm, đã từng không chỉ một lần trở lại Nam Giang. Nhưng mà kể từ đi Thiên Đông sau đó, ngoại trừ trong lúc đó dẫn dắt Thiên Đông tỉnh ủy khảo sát đoàn đến một lần Nam Giang sau đó liền sẽ không có trở lại cái này phương cố thổ. Bất quá dưới mắt Nam Giang tỉnh xác thực đã là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhờ vào 10 năm trước khởi động trung bộ khu vực xây dựng kinh tế chiến lược, cái này 10 năm qua Nam Giang tỉnh kinh tế quy mô đã vững vàng cả nước trước 10 hàng ngũ. Trong đó tỉnh lỵ huyện thành thị phát triển càng là tiến triển cực nhanh, cũng sớm đã bước vào 3 vạn ước câu lạc bộ hàng ngũ. Không chỉ có như thế, xem như mới xuất hiện An Sơn cùng Đông Giang lưỡng thị, cũng nao nhau theo sát phía sau tiến nhập 2000 tỷ thành thị câu lạc bộ trong danh sách. Liên nhờ vào Giang Tô trải qua tế vòng phóng xạ ảnh hưởng Hoài Đông, cũng chính thức đặt Nam Giang Bắc Bộ kinh tế trung tâm thành thị địa vị. Tại Nam Giang tỉnh, Chu Dương cố nhân cố sự đều không thiếu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cố nhân cũng dần dần ít đi rất nhiều. Bây giờ Nam Giang tỉnh, tỉnh ủy bí thư là mới vừa từ Đông Hải thị điều nhiệm tới Hạ Thụ Lâm. Hạ Thụ Lâm trước kia ngay tại Nam Giang tỉnh trưởng kỳ đảm nhiệm tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức, lần này trở về Nam Giang tự nhiên cũng đã có thể xem là áo gấm về quê. Mà tỉnh trưởng nhưng là từ Nam Giang bản địa trưởng thành cán bộ Đinh Hiểu Hồng. Đinh Hiểu Hồng trước kia một mực là trong trường học nhậm chức, là Chu Dương đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trong lúc đó mới từ trường cao đẳng bên trong điều nhiệm chính phủ đơn vị. Sau đó một đường từ thị ủy thường ủy, khu công nghệ cao bí thư đảng ủy trưởng thành lên thành tỉnh trưởng, cơ tầng kinh nghiệm có thể nói là cực kỳ phong phú. Hơn nữa Đinh Hiểu Hồng là trước mắt cả nước số ít mấy cái không có các bộ và ủy ban trung ương kinh nghiệm tỉnh trưởng. Cái này sau lưng đương nhiên là có Chu Dương nguyên nhân. Nhưng mà Đinh Hiểu Hồng năng lực của tự thân cũng không thể khinh thường. Tại nàng chấp trưởng Nam Giang mấy năm này thời gian bên trong, Nam Giang cơ bản bản có thể nói là cực kỳ vững vàng. Ngoại trừ hai vị này, trước mắt tỉnh ủy phó thư ký là từ tiền nhiệm An Sơn thị ủy bí thư Đào Dương đảm nhiệm. Thường vụ phó tỉnh trưởng vẫn là Đường Tiểu Thanh. Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư nhưng là từ ban kiểm tra kỷ luật chuyển xuống một cái địa phương cán bộ, gọi Quý Phát Năm, một cái vừa mới chừng 50 trẻ tuổi cán bộ. Tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức nhưng là từ Đông Ninh tỉnh ủy thường ủy, phó tỉnh trưởng bổ nhiệm điều nhiệm Cao Tùng Mẫn. Ngoài ra, Tạ Khải Văn đã đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy thường ủy, bộ chuyên truyền bộ trưởng. Trước kia đảm nhiệm Hoài Đông thị trưởng Ngô Lệ Lệ, bây giờ đã đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy, huyện thành thị ủy bí thư. Mà tỉnh ủy thư ký trưởng nhưng là từ Lâm Kiến Vĩnh năm đó thư ký sao siêu đảm nhiệm. Mà tại trong mấy cái trung tâm kinh tế bên trong, bộ hạ cũ của hắn nhân mã càng là toàn bộ nắm trong tay đại cục. Trong đó Đông Giang thị ủy bí thư từ Lư Tiểu Lỗi đảm nhiệm, Hoài Đông thị ủy bí thư từ Trần Tiên Sâm đảm nhiệm. Đương nhiên, trong đó nhất là chú mục nhưng là 96 năm xuất sinh, năm nay mới vừa bạn 42 tròn tuổi Trương Đống Lương. Trương Đống Lương phụ thân Trương Thanh là năm đó Chu Dương tại Hoàng Giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm huyện trưởng. Về sau Trương Thanh bởi vì niên linh vấn đề lui khỏi vị trí nhị tuyến. Lúc năm mới hơn 20 tuổi Trương Đống Lương liền đã đảm nhiệm tỉnh ủy văn phòng ban thư ký phó trưởng phòng, đồng thời kiêm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký Lưu Lực Ba thư ký. Lưu Lực Ba về sau điều nhiệm Đông Hải đảm nhiệm thị ủy phó bí thư, thị trưởng. Năm ngoái hội nghị sau khi kết thúc, lại thăng nhiệm Du Bắc thị ủy bí thư. Trương Đống Lương cũng tại năm ngoái cuối năm thời điểm thăng nhiệm Yên Núi thị ủy bí thư. 42 tuổi chính sảnh cấp thị ủy người đứng đầu, Trương Đống Lương tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Mà tại lúc đầu trong ban, một chút phát triển thế tấn mãnh bộ hạ cũ thì nhao nhao chuyển đi. Trong đó từ Khắc Bình trước kia bị điều nhiệm Liêu Đông tỉnh ủy bí thư chức vụ. Trinh Hải Yến thì tại năm ngoái cuối năm đảm nhiệm Hán Giang tỉnh tỉnh trưởng. Trước kia từ Tây Giang điều nhiệm đến Nam Giang tỉnh đảm nhiệm bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng Lý Chính, thì tại tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng bổ nhiệm điều nhiệm ủy ban cải cách và phát triển đảm nhiệm thường vụ phó chủ nhiệm. Mặt khác chính là 75 năm ra đời Trần Hồng Mai, bây giờ cũng bị điều nhiệm Tây Xuyên đảm nhiệm tỉnh ủy phó thư ký. Trần Bình thì tại năm ngoái cuối năm sau khi hội nghị kết thúc từ Đông Ninh tỉnh ủy thường ủy, công an sảnh sở trưởng vị trí điều nhiệm công an bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng, nhận là hứa chết trước đây vị trí kia. Trên thực tế ngoại trừ Nam Giang cái này một đám bộ hạ cũ, còn có một cái Chu Dương một mực rất quan tâm người, cũng chính là Lâm Kiến Vĩnh con rể Lý Nhất. Lý Nhất này phía trước bị Chu Dương điều nhiệm đến Đông Ninh tỉnh đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức. Đồng dạng đã tại năm ngoái thăng nhiệm bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng, tỉnh bộ cấp chức vị chính. Cái này một nhiệm kỳ phó bộ trưởng kết thúc, chỉ sợ cũng muốn chuyển xuống đảm nhiệm người đứng đầu. Lý Nhất cùng Triệu Hồng Quân niên kỳ tương tự. Hai năm người cũng là học viện cán bộ xuất sinh, đều cùng Lâm Kiến Vĩnh có quan hệ sâu đậm, đồng thời lại là Chu Dương một tay để bạt lên cán bộ, bây giờ lại cùng chỗ tại tỉnh bộ cấp chính chức vị trí. Tại trong tương lai nhân sự cách cục, hai người này tất nhiên sẽ chiếm cứ lấy cực kỳ mấu chốt vị trí. Có thể nói có thể so với Đông Ninh tỉnh ủy bí thư Vương Tân Huy cùng Đông Hải thị ủy bộ trưởng tổ chức Vương Anh Lôi hai cái này Chu Dương khí trọng nhất thư ký. Chu Dương trở lại Nam Giang đúng lúc là ngày lễ quốc tế lao động trong lúc đó. Lần này trở về Nam Giang, một mặt là bởi vì đầu năm lúc mùa xuân trở về Đông Giang ý nghĩ không có thành hàng. Người sống một đời, Bây giờ tại người thân trưởng bối bên trong, có thể để cho hắn nhớ nhung người đã không có mấy người. Ngoại trừ phụ mẫu cùng nhạc phụ nhạc mẫu, cũng chỉ còn lại có mợ Dương Hường Hà. Một phương diện khác nhưng là cứu cứu Vương Ái Văn ngày dâu cũng là tại năm đầu tháng thời điểm. Thời gian trôi qua chính xác rất nhanh. Nói một cái cứu cứu qua đời đã 13 năm. Nhưng mà trong tại Chu Dương văn phòng, đến nay vẫn còn để một tấm lao Chu nhà cùng cứu cứu Vương Ái Văn một nhà cùng một chỗ chụp một tấm ảnh gia đình. Kỳ thực tại Chu Dương trong đầu, cứu cứu Vương Ái Văn âm dung tiếu mạo đã theo thời gian trôi qua trở nên rất mơ hồ. Nhưng mà phần nhân tình này nhưng cũng theo niên linh tăng thêm mà không ngừng trở nên chắc địch. Kỳ thực Chu Dương cũng biết, giống như trên internet nói như vậy, con người khi còn sống cần trải qua hai lần tử vong. Một lần là thân thể tử vong, một lần là trí nhớ tử vong. Thân thể tử vong vẹn vẹn chỉ là mang ý nghĩa người tồn tại tiêu thất, mà ký ức tử vong mới là triệt để nhất. Đến lúc cuối cùng một cái bảo lưu lấy trí nhớ của ngươi người rời đi, vậy ngươi mặc kệ là từ một góc độ nào thượng đô đã hoàn toàn biến mất. Dù sao ghi tên sử sách người cũng không nhiều. Nam Giang tỉnh, tỉnh Thanh huyện thành thị. Tại vì ở huyện thành thị tới gần tỉnh ủy tỉnh chính phủ chỉ có không đến mấy cây số địa phương, có một cái tên là Lan Tâm tiểu trúc tiểu khu. Trước kia Chu Dương tại Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức, An Hiểu Khiết đã từng tiêu phí qua một khoản ở chỗ này mua một bộ 3 căn phòng. Mặc dù sau từ huyện thành thị thị trưởng vị trí thượng điều cách Nam Giang sau đó, Chu Dương liền sẽ không có trở về Nam Giang từng nhậm chức vụ. Nhưng mà bộ phòng này vẫn luôn tại. Trong lúc đó có mấy năm phòng ở giao cho tại huyện thành thị đến trường nhà bên trong thế hệ con cháu ở qua, nhưng mà hơn phân nửa thời gian cũng là bỏ trống. Bất quá An Hiểu Khiết cơ hồ hàng năm đều biết tìm người định kỳ đối với phòng ở tiến hành quét dọn cùng làm nhân viên quét dọn việc làm. Lần này trở về Nam Giang, Chu Dương là năm nguyệt 3 hào buổi tối 8 điểm nhiều chung mới đến. Trừ hắn cùng An Hiểu Khiết bên ngoài, đi theo còn có xe riêng Sài Văn Tiến cùng thư ký Du Phương Vũ. Mặt khác chính là cảnh vệ trưởng Từ Đại Xuyên cùng với hắn mang theo mặt khác 4 tên nhân viên cảnh vệ. Còn có một cái tương đối đặc thù người là trong nhà bác sĩ sinh Vương Ái Linh. Chương 053 vô xảo bất thành thư lần này trở về Nam Giang, thư ký Cố Vi Cương an bài 3 chiếc xe. Cũng là trực tiếp từ Đông Hải thị lái tới, không có đặc thù biển số xe, xe cũng là thông thường xe biệt giá. Đến Lan Tâm tiểu trúc tiểu khu dưới lầu. Bởi vì nhân số quá nhiều, người còn lại cũng chỉ có thể tiến vào tiểu khu đối diện trong tiểu điểm. Chu Dương cùng An Hiểu Khiết hai vợ chồng thì mang theo mấy người trở về tự mình nhà phòng ở cũ. Vừa vào cửa Chu Dương liền trực tiếp đi trong thư phòng. Trước đây trong nhà bọn nhỏ ở đây ở, cửa thư phòng là hoàn toàn khóa kín, cho nên bên trong đồ vật trên cơ bản không nhúc đích. Đồ gia dụng An Hiểu Khiết cũng sớm đổi qua một lần. Trong phòng quét dọn rất sạch sẽ. Bởi vì gian phòng cũng dung không được nhiều người như vậy. Cho nên ngoại trừ Vương Yêu Linh cùng Du Phương Vũ riêng phần mình chọn một phòng trọ, Từ Đại Xuyên bọn người không thể làm gì khác hơn là lân cận ở tại tiểu khu đối diện trong tiểu điểm. Bất quá Chu Dương bên này vẫn là 24 giờ đều có người ở trong phòng khách trực ban phụ trách cảnh vệ việc làm. Phòng này ta vốn là dự định bán đi, về sau suy nghĩ một chút đi vẫn là giữ lại hảo. Mấy năm trước ta đã đem phòng ở chuyển tới nha nha danh nghĩa, tương lai xử lý như thế nào để cho chính nàng quyết định đi. Trong phòng dạo qua một vòng sau đó, An Hiểu Khiết liền đẩy cửa thư phòng ra. Chu Dương ngược lại là không có việc làm, mà là nằm ở thư phòng trên ghế salon. Nhẹ nhàng thay hắn méo méo bà bay, An Hiểu Khiết vừa cười vừa nói: "Khổ cực ngươi, ta xem phòng này cũng rất giả, quay đầu nha nha nếu là cảm thấy không dùng tới liền để hải tử bán đi thay mới a. Bất quá cái này địa phương ta còn thực sự ở không thiếu thời gian, ban đầu ở huyện thành đảm nhiệm thị trường, ta nhớ được còn xin Trương Thanh bọn hắn tới ăn cơm xong. Người này a lớn tuổi chính là dễ dàng hoài cựu. Nam Giang là cố hương của ta, cũng là ta thời gian làm việc dài nhất địa phương. Từ trước đây đến Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư, lại đến đằng sau đảm nhiệm huyện thành thị trưởng, có bao nhiêu năm rồi? Khoảng chừng 10 năm a." Thời gian trôi qua thật đúng là khá nhanh. Bất quá phòng này không riêng gì người ta có cảm tình, nha nha ở đây ở thời gian đã lâu, An Bình vẫn là tại bên này ra đời. 2 ngày trước ngày lễ quốc tế lao động thời điểm, An Bình vừa vặn qua 21 tuổi sinh nhật. Trước kia ngày lễ quốc tế lao động chính là tại trong gian phòng này, An Hiểu Khiết sớm được đưa đến trong bệnh viện tiếp đó sinh ra nhi tử An Bình. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương cũng không có kinh động Nam Giang tỉnh ủy, hắn đích xác cũng nghĩ tự mình đi vừa đi, xem huyện thành thị chân thực tình huống, dù sao cũng là chính mình chủ chính qua địa phương, nơi này có hắn quá nhiều hồi ức. Đổi lại một thân trang phục bình thường, trên sống mũi mang lấy kính râm, đơn giản ngụy trang một chút, hắn mang theo Từ Đại Tráng mấy người bọn hắn người đi nội thành đi một vòng. Bây giờ huyện thành thị cùng 20 năm trước đã có biến hóa rất lớn. Nếu như không phải tỉ mỉ quan sát, thậm chí ngay cả Chu Dương chính mình cũng nhận không ra rất nhiều địa phương. Ở cách tỉnh ủy tỉnh chính phủ không xa một đầu nhai đạo bên trên. Giữa trưa ước chừng 11 điểm nhiều chung thời điểm, Chu Dương mang theo mấy người đi vào một nhà tên là Thịnh Thái Hòa khách sạn lớn. Tại huyện thành thị, nếu có cái gì địa phương là Chu Dương ngoại trừ công tác địa phương bên ngoài quen thuộc nhất mà nói, vậy khẳng định là Thịnh Thái Hòa. Cái này địa phương là hắn trước kia đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm thường tới ăn cơm một nhà tiệm cơm, cũng chiêu đãi qua không ít bằng hữu. Trước kia trở về Nam Giang gặp Tiêu Nguy Nhiên mấy người bọn hắn thời điểm cũng là tuyển ở đây. Chu Dương không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy Thịnh Thái Hòa vẫn tại mở cửa kinh doanh, hơn nữa nhìn bộ dáng sinh ý so trước đó còn muốn thịnh vượng. Mấy người đi đến tiệm cơm cửa ra vào thời điểm, bởi vì chính vào giờ cơm, cho nên trong đại đường khách nhân vẫn tương đối nhiều. Chu Dương thân phận đặc thù, tự nhiên không có khả năng một mạch liền đi vào, mà là để cho Sài Văn Tiến đi vào trước giải rồi một lần tình huống, tiếp đó liền định rồi một gian ở vào lầu 2 phòng khách. Cái này địa phương ta trước đó thường xuyên đến ăn cơm, bây giờ qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới sinh ý vẫn là hồng như vậy hỏa. Tiểu Sài ngược lại biết chọn địa phương, mặc dù trang trí phong cách thay đổi, bất quá cái này kháo tàu hành lang trên đầu phòng khách, trước kia ta còn xin Tiêu Nguyên Nhiên bộ trưởng cùng Nam Giang Hạ Bí thư mấy người bọn hắn cùng một chỗ ở đây ăn cơm, tiểu sai ngươi còn có ấn tượng à? Trong phòng khách, Chu Dương cười cho Du Phương Vũ mấy người bọn hắn giới thiệu nói, trước kia vì đem Lý Chính cùng Ngô Ngọc Bình đổi chỗ đảm nhiệm chức vụ, Chu Dương đã từng tự mình đi tới Nam Giang tỉnh tìm được đương nhiệm tỉnh ủy thư ký trưởng Tiêu Nguyên Nhiên, để cho hắn đáp cầu dắt mối giới thiệu bộ trưởng tổ chức Hạ Thụ Lâm, tiếp đó chính là tại cái này trong phòng khách nói xong rất nhiều chuyện. Lúc đó đi theo hắn chỉ có Sài Văn Tiến cùng thư ký Hoàng Văn Quý. Nhớ kỹ nhớ kỹ, ta còn nhớ rõ cơm nước xong xuôi, lãnh đạo mang theo ta cùng Vàng thư ký cùng đi tham gia lôi tử ca hôn lễ. Nghe được Sài Văn Tiến một câu nói như vậy, Chu Dương trong đầu ký ức cũng là tựa như thủy triều sông lên đầu. Từ Đại Xuyên mấy người bọn hắn vậy mà không biết còn có chuyện như vậy sao? Lúc này tìm Sài Văn Tiến nghe không thiếu tình huống. Nghe được Chu Dương tự mình mang theo Sài Văn Tiến cùng thư ký cùng đi tham gia Vương Anh Lôi cũng chính là đương nhiệm Đông Hải thị ủy bộ trưởng tổ chức hôn lễ. Du Vương Vũ chính mình cũng cảm thấy hâm mộ không được. Khó trách cái kia Vương bộ trưởng tuổi còn trẻ liền có thể ngồi vào vị trí này. Chỉ bằng điểm này hắn cùng Chu bí thư quan hệ cũng là không thể coi thường. 47 tuổi thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức. Bao quát Du Phương Vũ ở bên trong, không ít người đều cho rằng Vương Anh Lôi tương lai tất nhiên sẽ đứng hàng trung khu bên trong. Thịnh Thái Hòa lão bản họ Tô, tên đầy đủ gọi Tô Lại Đi. Tô Lại Đi là tại 30 năm trước lúc còn trẻ sáng lập nhà này Thịnh Thái Hòa tiểu lâu, át chủ bài Nam Giang bản thổ tự điển món ăn. Bởi vì tiếp giáp tỉnh ủy tỉnh chính phủ nguyên nhân, Thịnh Thái Hòa tự khai nghiệp đến nay chính xác tiếp đãi không thiếu lãnh đạo tới dùng cơm, cái này cũng là Thịnh Thái Hòa một mực sinh ý thịnh vượng một cái nguyên nhân. 20 năm trước Tô Lại Đi vẫn là một cái vừa mới ngoài 40 người trẻ tuổi, bây giờ Tô Lại Đi cũng đã 60 ra mặt. Bất quá mặc dù như thế, Tô Lại Đi vẫn là tiểu lâu đại lão bản, chỉ có điều phụ trách cụ thể sự vụ đã biến thành của hắn nhi tử Tô Minh Viễn cùng con dâu Tô Du. Những năm này Tô Lại Đi kỳ thực vẫn luôn nhớ kỹ một việc, đó chính là năm đó còn là đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng cùng huyện thành thị thị trưởng Chu Dương thường xuyên tại nhà mình tiệm cơm chuyện ăn cơm. Về sau theo Chu Dương địa vị không ngừng nhắc đến cao sau đó, Tô Lại Đi đối với chuyện này ấn tượng cũng là càng ngày càng sâu. Đến mức liền con của hắn Tô Minh Viễn cùng con dâu Vương Du đối với chuyện này cũng là bán tín bán nghi. Chu Dương tự nhiên không biết trong lúc này còn có nhiều chuyện như vậy. Lần này hắn mang theo mấy người tới Thịnh Thái Hòa. Ăn cơm tự nhiên là thật ăn cơm. Nhưng mà chưa hẳn cũng không có một phen lại đi trước kia lộ, nhớ chuyện xưa tranh banh tuế nguyệt ý nghĩ. Trong phòng khách, đồ ăn sau khi đi lên, Du Phương Vũ lúc này mới đứng dậy phân phó phục vụ viên ra ngoài, nếu như không có chủ động lời chào hỏi tốt nhất đừng đi vào. Cứ việc đối yêu cầu này có chút không hiểu. Bất quá hai cái trẻ tuổi tiểu cô nương cũng không hỏi nhiều liền đi ra ngoài. Nhưng mà sự tình tóm lại là vô xảo bất thành thư mới có thể phát sinh cố sự khác nhau. Trưa hôm nay, trước mắt đang tại tỉnh thành một nhà quốc doanh công ty khoa học kỹ thuật đảm nhiệm giám đốc marketing Vương Thông Thông, vừa vặn bởi vì một bộ môn sự tỉnh thỉnh thị ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm Lý Ba, còn có thị ủy bí thư Ngu Lệ Lệ thư ký Đường Văn Nhã hai vợ chồng ăn cơm. Những người khác không biết cái này bao xương cố sự, nhưng mà Vương Thông Thông xem như Chu Dương người anh em Vương Dũng nhi tử, đối với cái này địa phương vẫn là hết sức quen thuộc. Hắn trước đây tại tỉnh thành lúc đi học chính là ở tại biểu thúc nhà trong phòng. Hơn nữa biểu đệ An Bình cũng dẫn hắn tới Thịnh Thái Hòa ăn cơm mấy lần, cho nên lần này tới tiệm cơm, hắn chỉ đích danh liền muốn căn này hoa mai sảnh. Biết được phòng khách vậy mà đã bị người dự định, hơn nữa ăn gần tới 1.5 giờ còn chưa đi thời điểm. Vương Thông Thông lập tức liền kêu phục vụ viên hô Tô Minh Viễn đi ra. Vương Thông Thông Tô Minh Viễn tự nhiên nhận biết, hơn nữa Lý Ba cùng Đường Văn Nhã hai vị này hắn cũng là đánh qua đối mặt. Lúc này liền đem người mời được một cái trong gian phòng trang nhã. Lập tức liền cười nói, "Vương tổng, Lý chủ nhiệm, Đường chủ nhiệm, ngài ba vị chờ, ta lập tức liền đi trong phòng khách thúc giục một chút." Bất quá dù sao nhân gia cũng là tới ăn cơm, bọn hắn nếu thật là không đồng ý, vậy ta liền cho ngài ba vị an bài sắt vách hoa sen sảnh, điểm này xin hãy tha lỗi. Nghe vậy Vương Thông Thông cũng cười khoát tay áo nói không có việc gì. Lập tức liền để Tô Minh Viễn đi trước hỏi một chút trong bao xương khách nhân lúc nào có thể dùng hết cơm. Thật sự là không được đến lúc đó lại nói. Mà chờ Tô Minh Viễn sau khi đi xa, Vương Thông Thông lúc này mới cười gọi Lý Ba cùng Đường Văn Nhã tại trong gian phòng trang nhã ngồi xuống. "Lý chủ nhiệm, Đường chủ nhiệm, lần này công ty chúng ta đúng là không có cách nào mới tìm ngài hai vị. Bây giờ quốc gia đối với kỹ thuật nghề nghiệp ủng hộ cường độ tương đối lớn, chúng ta cũng là vừa vặn có cái nhu cầu này, cho nên mới suy nghĩ từ trong tỉnh đi tranh hạng mục này." Một bên khác, ngay tại Vương Thông Thông bên này chính cùng Lý Ba cùng Đường Văn Nhã trò chuyện chuyện riêng thời điểm, Tô Minh Viễn thì đứng tại hoa mai bên ngoài phòng bên cạnh gõ cửa một cái, đợi đến đối phương sau khi đồng ý mới đi vào. Nói thực ra, Chu Dương mặc dù là ngồi ở chủ vị, nhưng mà hắn hôm nay ăn mặc cùng bình thường tại trên TV xuất cảnh thời điểm vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Cho nên mặc dù hướng Chu Dương liếc qua lập tức liền cùng đứng lên cùng hắn cha hỏi Du Phương Vũ nói sự tình, nhưng mà Tô Minh Viễn cũng không có nhận ra Chu Dương. Mà giờ khắc này, từ Tô Minh Viễn trong miệng biết được là chuyện như thế, Du Phương Vũ cũng không dám làm quyết định, lập tức liền đi tới Chu Dương bên cạnh thân túi người tại hắn bên thai đánh giá thấp vài câu. Nghe vậy Chu Dương ngược lại là không có gì không ưa, chỉ là cười gọi Du Phương Vũ đạo, "Vừa vặn chúng ta cũng sắp đã ăn xong, tất nhiên nhân gia có cần, vậy chúng ta liền thành người vẻ đi." Cách đó không xa, đứng tại cửa phòng riêng Tô Minh Viễn lúc này cũng là cười nói, "Ôi, đó thật là quá cảm tạ ngài, ngài yên tâm, hôm nay các vị lão bản một bàn này, ta làm chủ toàn bộ bớt 20 xem như biểu thị cảm tạ, ngài coi có thể không?" Chu Dương cũng không nói cái gì, loại chuyện này tự nhiên không cần hắn xử lý. Cho nên đơn giản giao phó hai câu Tô Minh Viễn liền đi ra ngoài. Mà cơm nước xong xuôi, Chu Dương bọn hắn uống chút nước cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng khách. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ Tô Minh Viễn trong miệng biết được đối phương đồng ý kết thúc dùng cơm sau đó đem phòng khách để trống sau đó, Vương Thông Thông lúc này cũng là biểu thị muốn đi qua cùng người nói tiếng cảm ơn. Nhưng mà trong phòng khách, khi đi theo Tô Minh Viễn cùng đi vào, tiếp đó ngẩng đầu hướng Chu Dương nhìn sang thời điểm, Vương Thông Thông cả người nhất thời liền triệt để ngây ngẩn cả người. Chương 054 thế hệ con cháu gặp gỡ, chương 054 thế hệ con cháu gặp gỡ, kỳ thực lao Chu nhà mãi cho đến Chu Dương thế hệ này đều chỉ có thể nói là đàn ông không nhiều. Dù cho là đến nhi tử An Bình cùng khuê nữ ở đây An Thuận cũng chỉ có tỷ đệ hai cái, Chu Dương chính mình càng là một đời đơn truyền. Đối với người anh em Vương Dũng cái này đại nhi tử, Chu Dương không tính là quá mức thân mật, so với Vương Tư Ý tiểu nha đầu kia càng là kém không thiếu. Đương nhiên, đến nỗi đời sau như thế nào, Chu Dương cũng không quản bên trên quá nhiều. Liên như là lần trước hắn đối với Đàm Văn Sơn nói một dạng, con cháu tự có con cháu phúc, lo lắng là thao không được mấy lời người. Nhưng mà dù sao bàn về huyết mạch thân tình, cứu cứu Vương Ái Văn cái kia một chi đã coi như là duy nhất họ hàng gần. Cho nên so với người bình thường giống Thông Thông loại này đời thứ ba văn bối, tương đối mà nói loại huyết mạch này liên hệ hay là muốn mạnh hơn không thiếu. Chu Dương đương nhiên không thể nào là thánh nhân. Thông Thông đứa nhỏ này từ nhỏ liền chủ kiến lớn, hơn nữa là người cẩn thận chặt chẽ. Đối với hắn cái biểu thúc này là kính sợ nhiều hơn thân cận. Trước kia Vương Thông Thông tại trong đại học yêu đương, mai cho đến đính hôn thời điểm, hắn cái này biểu thúc cũng là từ An Hiểu Khiết trong miệng mới biết được tình huống. Vì chuyện này, người anh em Vương Dũng tự mình cho hắn gọi điện thoại. Nghe nói nếu như không phải mợ Dương Hồng Hàng ăn, người anh em đều phải chia rẽ cái này một đôi. Đối với cái này Chu Dương mặc dù không nói gì, từ đối với hải tử tôn trọng, hắn xem như ngầm cho phép chuyện này. Nhưng mà từ đó hắn đối với Vương Thông Thông việc tư cũng sẽ không làm sao qua hỏi. So sánh dưới, Tư Ý tiểu nha đầu kia lại muốn nghe lời không thiếu. Đang học nghiệp, cảm tình cùng việc làm những phương diện này, trên cơ bản cũng là muốn trưng cầu ý kiến của mình. Cũng không phải hắn nữa thích đi quản nhiều những chuyện này. Chỉ có điều đến từ vãn bối tôn trọng, tự nhiên để cho hắn tại trên tình cảm phải thân cận rất nhiều. Liền xem như đầu sủng vật cậu, mỗi ngày sớm chiều ở chung đều sẽ có tình, huống hồ con người hầu như. Chu Dương biết điểm này. Người anh em Vương Dũng đương nhiên cũng biết. Những năm này người anh em có lòng muốn giảng giải, nhưng mà trở ngại Chu Dương thân phận lúc nào cũng trương không mở miệng. Thông Thông đứa bé kia tự nhiên cũng biết. Những năm này ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, bình thường cũng tại cùng An Hiểu Khiết hòa bình bình bọn hắn liên hệ, đơn giản cũng là nghĩ mất bỏ mới lo làm chuồng. Đối với tiểu bối những thứ này tâm tư cùng động tác, Chu Dương tuy nói không có rõ ràng tán thành, nhưng mà cũng coi như là thuận theo tự nhiên. Vậy mà lúc này bây giờ, đi vào phòng khách ngẩng đầu nhìn đến Chu Dương một chớp mắt kia, Vương Thông Thông cả người đều mộng điệu. Ngay sau đó là hận không thể vung chính mình hai cái thai to con chim. Thực sự là lợi hại đại phát ta. Mời người ăn cơm. Vậy mà mời đến muốn đem biểu thúc mời ra bao xương trình độ. Hợp lễ tiết đương nhiên là hợp lễ tiết. Dù sao không có cưỡng ép đổi người, mà là lễ phép tính chất mà tại bọn hắn dùng cơm kết thúc mà thời điểm hỏi thăm đối phương ý kiến. Nhưng mà Vương Thông Thông cũng không đốc. Chuyện này nếu là truyền về trong nhà, đoán chừng lao đầu tử cũng không phải là hai cái tát hại sự tình, mà là có thể trực tiếp đem hắn đánh quẹ chân. Như thế nào? Ở nơi đó ngây người không biết ta. Trong phòng khách, Chu Dương câu nói này trong nháy mắt liền để Vương Thông Thông người đều tê. Trên thực tế, Vương Thông Thông làm sao biết Chu Dương cái này hoàn toàn không phải phát hỏa, mà là tại mượn cơ hội gõ một cái chính mình đứa cháu này. Người trẻ tuổi tinh thông đạo lý đối nhân xử thế không phải chuyện xấu, hắn trước kia mình tại trên quan trường cũng là mạnh bị gạo, bạo vì tiền, đối với đạo lý đối nhân xử thế nắm chặt rất tốt. Nhưng mà so sánh dưới là cực giảng nguyên tắc, tá lực đả lực đó là một loại cổ tay. Nếu như không giảng nguyên tắc, tại Thịnh Thái Hòa có thể làm như vậy, tại những thứ khác địa phương liền sẽ làm trầm trọng thêm. Nếu như hôm nay ăn cơm không phải bọn hắn, lại tỉ như nếu như hôm nay bọn hắn không có ăn xong đâu. Biểu thúc. Vương Thông Thông một câu biểu thúc cũng là đem trong phòng khách từ đại xuyên mấy người bọn hắn làm cho sợ hết hồn. Du Vương Vũ ngược lại là gặp qua người trẻ tuổi này, chỉ có điều ấn tượng không đậm. Nhất thời không nhớ ra được Vương Thông Thông lai lịch, nghe được biểu thúc xưng hô thế này mới nhớ. Sài Văn Tiến bình tĩnh nhất. Hắn là ngay từ đầu liền nhận ra. Dù sao đi theo Chu Dương nhiều năm như vậy, đừng nói là Vương Thông Thông, chính là Chu Dương cứu cứu Vương Ái Văn hắn đều nhận biết, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Trước kia mỗi lần đi theo lãnh đạo cùng một chỗ trở về Đông Giang, Vương Ái Văn đều biết chuẩn bị cho hắn một dương phía sau lễ vật, không phải thuốc xịn rượu ngon chính là đủ loại thuốc bổ cùng hàng hiệu đồ trang điểm túi sách cái gì. Nhưng mà hôm nay chuyện này, lãnh đạo mặc dù không có biểu hiện ra không vui, bất quá Sài Văn Tiến cũng biết Vương Thông Thông 89/10 phải chịu khổ sở. Lãnh đạo làm người hắn vẫn là rõ ràng, ghét nhất loại này làm đặc thù hành vi, cho dù là lễ phép cũng không được. Quy củ chính là quy củ. Nhân gia không ăn được cơm rời đi, ngươi liền không thể chủ động đi qua thúc giục. Ngươi bình thường ở bên ngoài xử sự làm người chính là như vậy. Mời người ăn một bữa cơm cũng muốn thúc giục nhân gia phòng khách. Đã hoàn toàn hoảng hồn Vương Thông Thông nghe vậy cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình mời người ăn một bữa cơm vậy mà có thể đụng tới cái này một vị. Phải biết sẽ có một màn như thế. Hắn chính là lại ngu xuẩn cũng không làm được loại chuyện này a, gặp Vương Thông Thông sự ở nơi đó hoàn toàn không biết làm sao, Chu Dương vẫn không có cùng chỉ hoan ý tứ. Trong phòng khách đám người cũng không dám nói chuyện. Đây cũng không phải là việc làm. Là lãnh đạo đang khiển trách nhà mình văn bối, liền xem như thư ký Du Vương Vũ cũng không dám chen miệng. Đương nhiên, gan lớn vẫn phải có, liền thí dụ như Sài Văn Tiến. Hắn dù sao vẫn là không giống nhau. Gặp Vương Thông Thông đã triệt để hoàn hồn, lúc này cũng là đứng dậy vô vô tiểu tử này bà bay. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ hồ đồ, Dũng ca bình thường chính là dạy ngươi như vậy. Nhanh đi cùng thủ trưởng nói lời xin lỗi giải thích một chút ta, còn đứng ngây đó làm gì, quay đầu có ngươi chịu. Tiểu Sài thúc thúc, ta nhìn thấy Sài Văn Tiến. Vương Thông Thông cũng là bình tĩnh không thiếu. Hắn đương nhiên nhận biết Sài Văn Tiến. Hồi nhỏ cùng An Bình cùng Nha Nha cùng một chỗ cũng không ít tại Sài Văn Tiến trong tay lấy ra lộng đồ chơi nhỏ. Đi, đến đây đi, cũng không cần ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Nghe được Chu Dương lời nói, Vương Thông Thông đáy lòng xem như nhẹ nhàng thở ra. Lập tức mới đi nhanh lên đến Chu Dương bên cạnh thân đàng hoàng kêu lên biểu thúc dạng như vậy liền cùng học sinh tiểu học không sai biệt lắm. Đứng tại cửa phòng riêng Tô Minh Viễn cũng triệt để ngây dại. Vương Thông Thông không ngờ tới. Hắn tự nhiên cũng không ngờ tới sẽ ở trong phòng khách đụng tới loại chuyện này. Bất quá lúc này Tô Minh Viễn ngược lại là không nhận ra Chu Dương mấy người bọn hắn, chẳng qua là cảm thấy hôm nay chuyện này vẫn là thật trùng hợp điểm. Cũng may Du Phương Vũ cùng hắn đơn giản hàn huyên vài câu liền cho người đi ra ngoài trước. Mà Chu Dương thì tại uống trà nghe Thông Thông đứa nhỏ này ở nơi đó giảng giải. Hào một trận sau khi giải thích, gặp Chu Dương gật đầu một cái, Vương Thông Thông mới xem như triệt để thở dài một hơi. Hướng hắn liếc mắt nhìn. Chu Dương mặc dù có lòng gõ một cái người trẻ tuổi, nhưng mà Thông Thông đứa nhỏ này theo người anh em Vương Dũng, làm sự tình vẫn tương đối chứng chặt. Chính là lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh mẽ một chút, chủ kiến cũng lớn, trong lúc nhất thời thật cũng không nói cái gì. Chỉ là qua sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Minh Nguyệt bây giờ ở nơi nào? Dũ Minh Nguyệt là Vương Thông Thông con dâu. Trước kia Chu Dương tỷ lệ đoàn trở về Nam Giang khảo sát thời điểm gặp qua một lần. Tiểu cô nương so lão công mạnh, nói chuyện làm việc đều rất thỏa đáng, hơn nữa là gan cũng lớn, đầu óc linh hoạt. Nếu không phải là xem ở Dũ Minh Nguyệt biết sách thức lễ phân thượng, Chu Dương chính xác sẽ đối với hai người việc hôn sự này vô cùng bất mãn. Trong xương cốt của hắn vẫn tương đối truyền thống. Kết hôn loại chuyện này, tự do yêu nhau về tự do yêu nhau, nhưng mà phụ mẫu trưởng đối ý kiến hay là muốn nghe. Trong nhà không đồng ý ngươi có thể tranh thủ, có thể đối kháng, đây là đối với tình yêu tôn trọng. Nhưng mà nếu như ý kiến cũng không hỏi một chút liền khư khư cố chấp, vậy khẳng định không được. Biểu thúc, Minh Nguyệt bây giờ tại tiết kiệm điện lực công ty, nàng còn tốt. Năm ngoái sinh hai thai, đầu năm nay mới khôi phục việc làm. Vương Thông Thông sinh hai thai sự tình Chu Dương ngược lại là biết. Lúc đó lúc nhận được tin tức, An Hiểu Khiết còn hỏi qua hắn ý kiến, chuyên môn để cho nhi tử An Bình chạy một chuyến. Tiết kiệm điện lực công ty Nam Giang điện lực chủ tịch bây giờ là Ô Hồng Bình a. Chương 055 có thể mang bảo tiêu đại lão bản. Chương 055 có thể mang bảo tiêu đại lão bản. Trong phòng khách, nghe vậy Vương Thông Thông gật đầu một cái. Bất quá đấy lòng cũng có chút nghi hoặc biểu thúc hỏi cái này để làm gì? Hắn làm sao biết Chu Dương cùng Ô Hồng Bình quan hệ? Năm đó ở huyện thành thành phố nhậm chức, Ô Hồng Bình chính là đi theo Chu Dương phía sau cái mông tiểu lão đệ. Đáng tiếc Ô bí thư đi được quá sớm. Lúc đó Ô bí thư trước khi đi kỳ thực cùng Chu Dương bắt chuyện qua, mời hắn hỗ trợ tại tự mình đi sau đó chiếu cố một chút Ô Hồng Bình. Những năm này Ô Hồng Bình phát triển cũng còn có thể. Mặc dù một mực tại trong hệ thống điện lực việc làm, cũng không có lựa chọn chuyển tới hành chính hệ thống, bất quá tại Chu Dương xem ra cái này cũng là một chuyện tốt. Ô bí thư khi còn sống địa vị tất nhiên cao, nhưng mà Ô nhà nội tình quá mỏng, chỉ bằng Ô bí thư một điểm kia di trạch liền một mạch vào trong quan trường cũng không phải chuyện tốt lành gì. Ngược lại là lưu lại hệ thống điện lực mình sở trường ngành nghề dễ phát huy hơn tác dụng. Ô Hồng Bình nhỏ hơn mình mấy tuổi, 91 năm ra đời, bây giờ 47 tuổi tròn. Tiết kiệm điện lực người đứng đầu, đối với ngọn là phó sảnh cấp cái khác cán bộ. 47 tuổi phó sảnh cấp, lấy Ô Hồng Bình xuất thân, tấn thăng tốc độ quả thật có chút chậm. Bất quá tại tiết kiệm điện lực người đứng đầu vị trí, Ô Hồng Bình đã ước chừng ngây người thời gian 5, 6 năm, cũng là thời điểm lúc nhích một chút. Trở về cùng Minh Nguyệt nói một tiếng, buổi tối đi Lan Tâm tiểu trúc bên kia ăn cơm. Ta bên này không có sự tình, ngươi đi chiêu đãi khách nhân a. Nói xong Chu Dương lập tức liền đứng dậy gọi đám người rời đi, mà đổi thành một bên. Rời đi phòng khách sau đó, Tô Minh Viễn lập tức liền trở về trong phòng nghỉ tìm được Lý Ba cùng Đường Văn Nhã cái này một đôi vợ chồng. Nói một lần trong bao xương tình huống sau đó, Lý Ba cùng Đường Văn Nhã liếc nhau một cái cũng là cảm thấy thật đúng là đủ trùng hợp. Đối với Vương Thông Thông thân phận, hai người kỳ thực đều có chút đoán không ra. Một phương diện vị này Vương tổng tuổi còn trẻ, nhưng mà đã là công ty phòng thị trường người phụ trách, trong tay cầm số lớn tài chính. Nhưng mà ngay cả như vậy, đó cũng chỉ là một cái xí nghiệp tầng quản lý. Mặc kệ là Lý Ba vẫn là Đường Văn Nhã, đối với loại người này cũng sẽ không coi trọng mấy phần. Nhưng mà một phương diện khác, Vương Thông Thông tựa hồ cùng trong tỉnh cùng thành phố bên trong đều có chút quan hệ, nhất là tỉnh ban lãnh đạo bên trong, tiểu tử này lại còn nhận biết chừng mấy vị tỉnh lãnh đạo. Thì như tỉnh trưởng Đinh Hiểu Hồng, tỉnh ủy phó thư ký Đào Dương, còn có tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức Cao Tùng Mẫn. Lý Ba cùng Đường Văn Nhã làm sao biết, mấy vị này trước kia đều tại Đông Giang từng có nhậm chức kinh nghiệm, Vương Dũng trong nhà bọn hắn thế nhưng là không ít đi. Vương Thông Thông tự nhiên nhận biết mấy vị này, chỉ có điều chính như Chu Dương sở liệu. Vương Thông Thông mặc dù lòng ham muốn công danh lợi lộc tương đối mạnh, nhưng mà ở bên ngoài cũng không dám nói lung tung. Cùng mấy vị này mặc dù có quan hệ, nhưng mà hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm lãnh đạo đi cửa sau, căng hết cỡ cũng chính là sách vài câu mà thôi. Bất quá chính là loại này không minh bạch tình huống, Lý Ba cùng Đường Văn Nhã cũng không dám quá mức nắm Vương Thông Thông. Bằng không lấy Vương Thông Thông thân phận, chỉ sợ còn xin không đến bọn hắn hai vị này đơn độc đi ra ăn cơm. Này ngược lại là đúng dịp. Tô tổng, ta xem hôm nay chúng ta đây là hảo sự thành song. Như thế nào? Hoặc là ngươi dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Nhưng mà nghe vậy Tô Minh Viễn trên mặt lại lộ rõ ra một bộ ngượng nghịu. Trong lúc nhất thời mở miệng Lý Ba cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lý chủ nhiệm, đi xem một chút ngược lại là không có vấn đề, bất quá gặp Tô Minh Viễn một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lý Ba cũng cười làm bộ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Tô tổng, nếu là Vương tổng biểu thúc, vậy đi nhìn một chút cũng không sao đi, chẳng lẽ còn có cái gì khó xử hoặc không thích hợp. Bên cạnh Đường Văn Nhã ngược lại là không nói chuyện. Bất quá nàng xem như tỉnh ủy thường ủy thư ký, rất nhiều chuyện biết đến vẫn là so lão công Lý Ba nhiều hơn một chút. Vương Thông Thông gốc gác của người này nàng đích xác không biết, nhưng là mình lãnh đạo, cũng chính là huyện thành thị ủy bí thư Ngu Lệ Lệ không chỉ một lần đề cập với nàng, nếu như không có vấn đề nghiêm trọng gì, tốt nhất là không cần cùng Vương Thông Thông phát sinh xung đột. Có thể làm cho lo lắng bí thư đều thận trọng như vậy giao phó, Vương Thông Thông lai lịch tự nhiên thật không đơn giản. Cho nên Đường Văn Nhã đối với Tô Minh Viễn trong miệng vị kia Vương Thông Thông biểu thúc cũng là rất tò mò. Lý chủ nhiệm ngài nói đùa, chỗ nào là có gì không hợp, chỉ có điều ta xem vị kia thân phận cũng không đơn giản, trong phòng khách trừ hắn bản thân bên ngoài còn có vài người khác, hẳn là thư ký các loại. Nhưng mà có mấy người xem xét cũng không phải là người bình thường, rất có thể là bên người cảnh vệ, cho nên trong phòng nghỉ. Vừa nghe đến Tô Minh Viễn câu nói này, Lý Ba rõ ràng liền sửng sốt một chút. Đường Văn Nhã càng là đột nhiên liền trợn to hai mắt. Cảnh vệ, cái này Tô Minh Viễn thật đúng là cảm tưởng. Cảnh vệ cái từ này cũng không thể dùng linh tinh. Ngươi muốn nói bảo tiêu còn tạm được. Kỳ thực hai người ngay từ đầu cũng cho rằng Vương Thông Thông cái biểu thúc 89 phần 10 này là trên thương trường người. Bây giờ một chút đại lão bản bên cạnh mang mấy cái bảo tiêu rất bình thường, nhưng mà muốn nói mang cảnh vệ vậy thì không thể nào. Dù sao cảnh vệ cái từ này, tư nhân cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Tô tổng nói là bảo tiêu a. Vậy chúng ta càng phải đi gặp một lần, có thể mang bảo tiêu đại lão bản, đây chính là chúng ta huyện thành thành phố vô cùng hoan nên. Gặp Lý Ba khăng khăng muốn đi qua, Tô Minh Viễn cũng không triệt, không thể làm gì khác hơn là cắn răng gật đầu một cái. Lập tức liền cười mang hai người hướng hoa mai sảnh bên kia đi qua. Mà giờ khắc này, tại trong phòng khách, Chu Dương xoa xoa tay sau đó lập tức liền đứng dậy. Du Phương Vũ thì rất tự nhiên cầm lấy bên cạnh trên kệ áo khoác đưa cho lãnh đạo mặc vào. Bên cạnh thân Từ Đại Xuyên càng là ứng kích phản ứng tựa như đi đến Chu Dương bên cạnh thân. Mấy cái khác người trẻ tuổi thì đi theo Sài Văn tiến qua đi kéo cửa ra hướng hành lang bốn phía phân tán ra. Nhìn thấy đám người phần này trong lơ đãng triển lộ ra chiến trận, Vương Thông Thông ngoại trừ đàng hoàng đứng tại chỗ bất động, cũng không dám nói cái gì. Chỉ là tiếp nhận Chu Dương trên tay khăn mặt, tiếp đó liền thay hắn vị này biểu thúc sửa sang áo khoác và áo. Lập tức lại từ trên mặt bàn cầm kính dâm hướng Chu Dương đưa tới. Biểu thúc, kính dâm. Tiếp kính dâm, Chu Dương hướng hắn quan sát một cái. Nhà mình những thứ này hậu sinh vạn bối à, ngoại trừ nhi tử An Bình cùng cháu trai An Hưng trung thực quy củ một điểm, liền không có một cái để cho hắn bất lo. Đi, lần này liền không cùng ngươi trò chuyện nhiều. Trên sân làm ăn sự tình biểu thúc ta không hiểu, nhưng mà ngươi làm sự tình muốn giảng quy củ, phải có nguyên tắc, minh bạch đi. Vương Thông Thông nghe vậy vội vàng gật đầu một cái. Biểu thúc, ta đã biết. Thấy thế Chu Dương lập tức liền mở ra chân ra phòng khách. Mà giờ khắc này, Tô Minh Viễn cũng đúng lúc mang theo Lý Ba cùng Đường Văn Nhã từ một bên kia trong hành lang đi tới. Xuyên qua chỗ ngoặt, hai người thật xa liền thấy mấy người trẻ tuổi đứng tại cửa phòng riêng. Phát hiện người tới thời điểm, trong đó một cái người lập tức liền hướng bọn họ nhìn bên này một mắt, thấy là Tô Minh Viễn thời điểm lập tức lại rời ánh mắt. Thấy thế Lý Ba cùng Đường Văn Nhã cũng là nhịn không được lần nữa liếc nhau. Xem ra Tô Minh Viễn nói không sai, đích thật là tương tự với bảo tiêu cái chủng loại kia người. Nhưng mà đến tột cùng là hộ vệ hay là cảnh vệ liền thật sự khó mà nói. Chương 056 con cháu phúc khí, chương 056 con cháu phúc khí trong hành lang. Lý Ba cùng Đường Văn Nhã hai vợ chồng liếc nhau một cái, bất quá cũng không nói chuyện. Dù sao suy đoán thì suy đoán. Mặc dù đối với Vương Thông Thông thân phận quả thật có cực cao hiếu kỳ cảm giác, nhưng mà lần này hai người dù sao cũng chỉ là ôm nhận thức một chút đối phương sau lưng đến tột cùng là vị kia tâm thái. Ngay tại lúc sau một khắc, khi một đạo bóng người tại mấy người vây quanh từ trong phòng khách đi tới, tiếp đó đối phương rẽ ngoặt đâm đầu vào hướng bọn họ cái phương hướng này đi tới thời điểm, Lý Ba phản ứng còn tốt một chút. Đường Văn Nhã lại trước tiên liền động. Nhưng mà Chu Dương bước chân bước cũng không chậm. Không đợi hai người lấy lại tinh thần cũng đã mang theo Từ Đại Xuyên cùng Du Phương Vũ mấy cái người trực tiếp từ hai người bên cạnh thân đi qua, lập tức thân hình liền tiến vào góc rẽ. Lúc này trước mặt hai người Vương Thông Thông mới một mặt xin lỗi nói, Lý chủ nhiệm, Đường chủ nhiệm, thật sự là ngượng ngùng à. Hôm nay ta vận may này đúng là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, ăn một bữa cơm mà thôi, vậy mà đụng phải trưởng bối trong nhà. Tô Tổng có thể làm chứng, ta hôm nay xem như bị hảo hảo mà phê bình một trận. Mà giờ khắc này tại Tô Minh Viễn trong mắt, Vương Thông Thông miệng bên trong nói vận khí không tốt bị trưởng bối phê bình. Nhưng mà biểu tình trên mặt có thể hoàn toàn không có bao nhiêu buồn bực biểu lộ, ngược lại là một bộ rất dáng vẻ hưng phấn. Kỳ thực Tô Minh Viễn thấy không tệ. Bây giờ Vương Thông Thông ý nghĩ trong lòng chính xác không có quá nhiều phiền muộn. Đương nhiên, nói hưng phấn hẳn là còn không đến mức, nhưng mà cao hứng là khẳng định. Dù sao Vương Thông Thông chính mình cũng biết, dù cho là hắn cùng vị kia ở giữa có quan hệ máu mủ, hơn nữa còn là đời thứ ba trong vòng họ hàng gần, nhưng mà muốn gặp một mặt cũng không phải rất dễ dàng. Trong nhà chân chính có thể tùy thời liền cùng vị này liên hệ với hoặc thấy phía trên người, trừ hắn mãi mãi cùng lao đầu tử bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có muội muội Vương Tư Ý. Hơn nữa trong này còn có một cái Vương Thông Thông nhiều năm cúc mắc. Trước kia hắn cùng Duộn Minh Nguyệt đính hôn, tại trên cùng chính mình vị này biểu thúc câu thông có thể nói là xuất hiện sai lầm cực lớn. Lúc đó chính mình tuổi trẻ khi cuồng, trong tình huống không có đầy đủ trưng cầu phải đồng ý liền đem sinh gạo nấu thành cơm. Về sau biểu thúc mặc dù gật đầu đồng ý hai người hôn sự, nhưng là bởi vì chuyện này, hắn rõ ràng cảm giác được địa vị trong nhà của mình là thập phân vi diệu. Nhưng mà vừa mới biểu thúc chủ động hỏi đến thê tử Duộn Trăng Sáng tình hình gần đây, Vương Thông Thông lại nhạy cảm mà phát giác được tâm kết này đang chậm rãi tan rã. Quan trọng nhất là, biểu thúc chủ động mở miệng để cho vợ chồng bọn họ hai buổi tối đi Lan Tâm Tiểu Trúc bên kia ăn cơm, này liền đầy đủ lời thuyết minh hết thảy. Trong hành lang, Vương Thông Thông lời nói cũng không có để cho Lý Ba cùng Đường Văn Nhã lấy lại tinh thần. Mãi cho đến Tô Minh Viễn gật đầu một cái cười phụ họa mở miệng thời điểm, Đường Văn Nhã lúc này mới một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm trước mặt Vương Thông Thông. "Vương tổng, vừa mới vị kia là Chu Câu nói kế tiếp." Đường Văn Nhã làm sao đều nói không nên lời. Nhìn thấy Vương Thông Thông mặt lộ vẻ chần chờ, Đường Văn Nhã cảm thấy chính mình tâm đều nhanh nhảy đến cổ họng. Tô Minh Viễn không nhận ra vừa rồi vị kia, nhưng mà nàng cũng tin chính mình không có nhận lầm người. Cứ việc vị kia trên sống mũi mang lấy kính râm, nhưng mà bên người hắn Du Phương Vũ cùng Từ Đại Xuyên cũng không có ai trước kia đương nhiệm Thiên Đông bí thư, vị kia tỷ lệ đoàn đến Nam Giang tỉnh giao lưu tổ chức việc làm, Đường Văn Nhã lúc đó vẫn là tỉnh ủy văn phòng một cái tiểu khoa trưởng. Nhưng mà khi đó hắn liền xa xa thấy qua mấy vị này. Dù cho thời gian qua đi nhiều năm, Đường Văn Nhã vẫn xác định chính mình không nhìn lầm. Mà nhìn thấy Đường Văn Nhã biểu tình trên mặt, Vương Thông Thông kỳ thực cũng biết vị này Đường chủ nhiệm sợ là thật sự nhận ra. Lúc này cũng chỉ đành gật đầu một cái. "Cái kia, Đường chủ nhiệm, ngài cùng Lý chủ nhiệm biết liền tốt." Dù sao dính đến Vương Thông Thông lời nói cũng tương tự chưa nói xong. Nhưng mà trong hành lang, Lý Ba cùng Đường Văn Nhã đã triệt để ngẩn người ra đó. Thậm chí không chỗ ở quay đầu nhìn về phía sau lưng hành lang chỗ kia chỗ ngoặt. Một bên khác, Chu Dương tự nhiên không có tâm tư đi bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Đến hắn địa vị bây giờ, cái gọi là tranh giành tình nhân, trước mặt người khác tiên thánh, kỳ thực đã là khá nhiều còn lại cùng cấp thấp thú vị. Tới Thịnh Thái Hòa ăn cơm, cũng chính xác chỉ là ăn cơm, nhiều lắm là chỉ có thể coi là trở lại trốn cũ một lần. Sau này lại đến, khả năng cơ hồ không có. Đến nỗi đụng tới Vương Thông Thông, cũng chỉ bất quá là một lần ngẫu nhiên gặp. Thông Thông đứa nhỏ này có chủ kiến, dù cho có ngăn cách, chính mình cũng sẽ không cùng một cái vãn bối một phen kiến thức. Huống chi, mợ cùng người anh em Vương Dũng còn khỏe mạnh như thế, rất nhiều thứ cũng là nhiều không ra. Hán Chu Dương không phải người vô tình, dù cho không phải huyết mạch thân tình. Trước kia người anh em Vương Dũng mặc dù là chính mình nhiều phiên chỉ điểm mới tích góp lại điểm ấy gia sản, nhưng là mình trước kia tại phương diện kinh tế xa xỉ, sao lại không phải cho mượn người anh em gió đông. Rời đi Thịnh Thái Hòa sau đó, Chu Dương cũng không tiếp tục đi đầy đường mà lo lắc, mà là cưới xe tại huyện thành thị nội thành dạo qua một vòng, nhìn một chút khối này đã từng chấp trưởng qua thị trường quyền to đất màu mỡ. Bây giờ huyện thành thị đích xác đã có siêu thành thị cấp 1 trình độ. Toàn cảnh là nhà cao tầng cùng kế hoạch chỉnh tề công năng khu. Con đường thiết kế cũng thay đổi bản in cả trang báo. Đây là một loại vui vẻ phồn bình tượng trưng, tự nhiên cũng là hắn xem như lần tiếp theo trùng khu chấp chính nguyện ý nhìn thấy nhân thế gian tốt đẹp nhất cảnh tượng. Phát triển phát triển. Là vì cái gì? Đồ chính là cái gì? Không phải liền là thịnh thế thái bình, vạn chúng ảnh ra đình nhạc. Không phải liền là ít có dạy, lão có chỗ dưỡng sao? Cùng ngay buổi tối, Vương Thông Thông mang theo thê tử cùng hai đứa bé đến Lan Tâm tiểu trúc, bồi tiếp Chu Dương cùng An Hiểu Khiết hai vợ chồng ăn một bữa giản tiện cơm tối. Nhìn xem An Hiểu Khiết ôm Vương Thông Thông cùng ruộng Minh Nguyệt còn không có đầy tròn tuổi nhị bảo, Chu Dương cười cười cũng không nói gì nhiều. Kết hôn 30 năm lập tức sẽ, hắn làm sao không biết thê tử tính cách? An Hiểu Khiết không phải một cái ưa thích đem một kiện làm nàng không vui sự tình ghi ở trong lòng rất lâu nữ nhân. Trên tổng thể tôi nói, chính mình chọn chúng cái này thê tử, tại quan trường hoạn lộ bên trên cũng không có cho mình quá lớn trợ lực. Đã không có gia thế hiển hách, cũng không có tài sản phú khả địch quốc, nhưng mà nhà có hiền thê liền thắng được nhân gian vô số. Tiêu tan tự nhiên cũng là chuyện trong mấy mắt. Trước kia ba ba của ngươi vì ngươi đính hôn sự tình ở trước mặt ta tự trách chính mình không có đem ngươi giáo dục tốt, ta cho là hắn là nhạy cảm. Bây giờ xem ra, không chỉ là hắn đa tâm, ngươi cái vật nhỏ này trong đầu cũng là có khúc mắc. Nhưng mà ngươi thím thái độ ngươi hẳn là thấy được. Một bút vẽ không biết ra được hai cái chữ Vương, ngươi Vương Thông Thông có phải hay không nhớ rõ ngươi cô nãi nãi còn cho ngươi giữ lại một phần gia sản. Nói đến lao nương Vương Ái Bình, Chu Dương trong lòng cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước kia cứu cứu Vương Ái Văn qua đời sau, người anh em Vương Dũng tại trong di vật tìm được một phần di thư, bên trong đối mặt sau lưng chi vật làm cặn kẽ phân phối. Trong đó nhi tử An Bình cùng khuê nữ An Thuận đạt được chi vật, giá trị thậm chí so với Thông Thông cùng Tư Ý hai đứa bé càng nhiều. Cho nên trước đây ít năm, lão nương ngay trước chính mình cùng An Hiểu Khiết mặt cũng dựng lên di chúc. Hai cái giả sau lưng chi vật, bao quát đông giang phòng ở, trên cơ bản cũng đều lưu lại mấy cái tiểu nhân. Trong thư phòng, Chu Dương đốt điếu thuốc nhìn chằm chằm trước mặt Thông Thông nói, bây giờ hắn cũng không phải Đông Hải bí thư, cũng không phải chấp trưởng vô số nhân sinh giết quyền to thị ủy bí thư, vẹn vẹn chỉ là một cái biểu thúc. Vương Thông Thông nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy ảo não cùng tự trách. Biểu thúc, ta đã biết, là ta nhạy cảm, về sau sẽ không. Kỳ thực ta cùng Bình Bình vẫn luôn tại bảo trì rất thường xuyên liên hệ, là chính ta không có quyết tâm đi giải quyết vấn đề, cũng không dám cùng ngài nói. Khoát tay áo, Chu Dương cũng không nói tiếp cái gì. Chương 057 Chu Dương bản thân biện chứng, chương 057 Chu Dương bản thân biện chứng năm nguyện bốn hảo. Sáng sớm, trong tình huống không có kinh động Nam Giang tỉnh ủy cùng huyện thành thị ủy, tại huyện thành thị ở mấy ngày sau, Chu Dương lại dẫn người lặng yên không một tiếng động rời đi huyện thành thị, bước lên trở về Đông Giang lộ trình. Vậy mà lúc này bây giờ, ngay tại huyện thành thị ủy chính phủ thành phố cao ốc bí thư văn phòng bên trong, nhìn xem trước mặt một mặt có quắc không an thư ký Đường Văn Nhã, xem như Nam Giang tỉnh ủy thường ủy, huyện thành thị ủy bí thư, Ngu Lệ Lệ biểu tình trên mặt để cho người ta rất khó coi đi ra lúc này vị này lo lắng bí thư ý nghĩ trong lòng, mà bị Ngu Lệ Lệ chăm chú nhìn một hồi. Đường Văn Nhã mặc dù có chút không hiểu Ngu Lệ Lệ suy nghĩ cái gì, nhưng mà cũng không dám quấy rầy lãnh đạo của mình, chỉ có thể đàng hoàng đứng trước bàn làm việc mặt. Mãi cho đến qua ước chừng mấy phút lâu, Ngu Lệ Lệ lúc này mới lên tiếng hỏi, "Ngươi xác định ngươi thấy người là Đông Hải thị ủy Chu Dương bí thư sao?" Nghe vậy, Đường Văn Nhã mặc dù có chút chần chờ, nhưng mà một lát sau vẫn là rất quả quyết gật gật đầu. Lo lắng bí thư, cái này ta có thể xác định, hẳn là Chu Dương bí thư. Mặc dù lúc đó Chu bí thư đeo kính râm, bất quá không chỉ là ta một người tại chỗ, lao công ta Lý Ba cũng tận mắt thấy. Đúng, lo lắng bí thư, hắn nhận khoa học kỹ thuật Vương quản lý cũng tại, chính là ngài lần trước nói với ta cái kia Vương Thông Thông. Vương Thông Thông. Nghe vậy trong miệng Ngu Lệ Lệ thì thầm một câu. Trong lòng mặc dù có chút không quá tin tưởng Đường Văn Nhã mà nói, chẳng qua nếu như là Thông Thông đứa nhỏ này nói, cái kia 89 phần 10 liền không có nghi vấn. Lúc này liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Văn Nhã. Chuyện này dừng ở đây à, cũng không cần lại cùng những người khác nói, bất kể có phải hay không là Chu bí thư, tất nhiên không có chính thức thông chi chúng ta, vậy đã nói rõ lãnh đạo hành trình là bảo mật. Mặt khác, phía trước ta đã nói với ngươi nhiều lần. Lần này ngươi tất nhiên thấy được, vậy ta liền nhắc nhở một chút ngươi, Vương Thông Thông cùng vị kia có người thân quan hệ, về sau nếu như không có gì việc làm cần, tận lực thiếu cùng hắn lui tới. Vương Thông Thông ra Vương Ái Văn đồng chí là cậu ruột Chu bí thư, phụ thân của hắn Vương Dũng cùng Chu bí thư là biểu huynh đệ quan hệ, tỉnh lý mấy vị chủ yếu lĩnh đều cùng Vương gia nhân rất quen thuộc. Lần này ngươi cùng Lý Ba không có lộ mãng làm việc cũng là chuyện tốt, bất quá dù sao tại trước mặt lãnh đạo náo loạn một màn như thế, quay đầu nếu có cơ hội ta lại cùng Đinh Tỉnh sách một câu. Đinh Tỉnh cùng Vương gia nhân lui tới tương đối nhiều, nếu như Chu bí thư thật sự trở về Đông Giang, nàng hẳn phải biết tình huống. Nói xong Ngu Lệ Lệ hướng Đường Văn Nhã liếc mắt nhìn. Trong lòng cũng không biết nên nói mình người bí thư này là vận khí tốt vẫn là không tốt. Bây giờ theo mạng lưới tin tức kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, trên xã hội rất nhiều người đối với phía trên lãnh đạo đều biết sinh ra đủ loại ngờ tới cùng tò mò. Địa vị khác biệt dẫn đến rất nhiều người ý nghĩ đều rất ngây thơ. Nhưng mà thân ở con trường, Ngu Lệ Lệ rất rõ ràng, lãnh đạo cũng là người, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, cũng có người bình thường tình cảm cùng đủ loại phức tạp nhân tình xã giao qua lại. Vị kia tất nhiên cao cao tại thượng, nhưng mà bản thân là Đông Giang người, lại tại Nam Giang nhậm chức thời gian rất lâu. Nói đến thẳng thắn hơn, bây giờ Nam Giang liền cùng vị kia nhà mình hậu viện không sai biệt lắm. Xem như Nam Giang cán bộ, phàm là bất luận cái gì nhỏ xíu thì vết cũng là không nên tồn tại. Văn phòng bên trong, nghe được Ngu Lệ Lệ lời nói, Đường Văn Nhã biểu tình trên mặt cũng là nói không ra được đặc sắc, đáy lòng càng là giống như phá vỡ bách vị bình đồng dạng, bách vị tạp trần. Nàng tự nhiên có thể đoán được Vương Thông Thông thân phận không đơn giản, nhưng mà dù thế nào dám đoán, cũng tuyệt đối đoán không được vậy mà lại là như thế một loại tình huống. Á bất quá lập tức Đường Văn Nhã liền bình thường trở lại. Đây chính là Nam Giang á, vị kia bản thân liền là Đông Giang người, thân thích trong nhà tự nhiên cũng là cắm rễ tại Nam Giang cái này địa phương. Đi, chuyện này ngươi cũng không cần nhắc lại, liên quan tới nhìn thấy lãnh đạo sự tình cũng dừng ở đây. Ngươi đi ra ngoài trước a. Nghe vậy Đường Văn Nhã gật đầu một cái lập tức rời đi văn phòng. Chờ Đường Văn Nhã rời đi về sau, Ngu Lệ Lệ vừa trầm tưởng nhớ chỉ chốc lát, lúc này mới cầm ống nói lên bấm tỉnh trưởng Đinh Hiểu Hồng điện thoại. Tỉnh trưởng, là ta, Ngu Lệ Lệ. Ân, quấy rầy ngài, ta bên này có cái tương đối đặc thù tình huống cần cùng ngài hồi báo một chút. Trong loa, Ngu Lệ Lệ rất cặn kẽ đem Đường Văn Nhã hồi báo tình huống tổ chức lần nữa ngôn ngữ cùng Đinh Hiểu Hồng hồi báo một lần. Lập tức liền nghe được trong loa một trận trầm mặc. Qua mấy chục giây sau đó, nàng mới nghe được Đinh Hiểu Hồng âm thanh. Tình huống ta đã biết, tất nhiên lãnh đạo không có phía dưới thông tri, vậy cũng không nên lại để lộ ra ngoài. Mặt khác, người phía dưới cũng đã hảo chiêu hô. Nói xong Đinh Hiểu Hồng liền cúp điện thoại. Bất quá rất nhanh vẫn là cùng tỉnh ủy bí thư Hạ Thụ Lâm cũng lấy được liên hệ. So với Đinh Hiểu Hồng, Hạ Thụ Lâm dù sao cùng Chu Dương muốn xa lạ một chút, bất quá hắn cũng biết cái này một vị tính cách, cho nên làm ra quyết định cơ hồ cùng Đinh Hiểu Hồng sắp xỉ như nhau. Mà đổi thành một bên, tại trải qua một đoạn cũng không tính ngắn đường đi sau đó, từ tỉnh thành huyện thành thị thông hướng Đông Giang trên đường cao tốc, ba chiếc màu đen xe Việt dã cũng là chậm rãi xuyên qua đường cao tốc thu phí miệng cống, lập tức liền theo mở miệng lái vào Đông Giang nội thành. Bất quá đội xe cũng không có trực tiếp lái hướng thành phố khu phát triển kinh tế bên kia, mà là chia binh hai đường. Một chiếc xe thẳng đến khu phát triển kinh tế, còn lại hai chiếc xe thì chọn tuyến đường đi hướng nam, một mực hướng về Hoàng Giang phương hướng lái qua. Trong xe, Du Phương Vũ hướng sau lưng dựa vào chỗ ngồi Chu Dương liếc mắt nhìn, gặp lãnh đạo đã híp mắt ngủ say cũng liền thu hồi ánh mắt. Lão tuổi, ngươi trực tiếp đem xe lái đến Hoàng Giang bên kia, đến nhắc lại lãnh đạo. Nghe vậy Sài Văn Tiến cũng không nhiều lời, trực tiếp liền lái xe đi Hoàng Giang. Tại Hoàng Giang chuyển gần tới hơn một giờ, Chu Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe không sai biệt lắm đem toàn bộ Hoàng Giang đều nhìn sơ lược một vòng. Biến hóa quá lớn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính xác không dám nghĩ năm đó huyện nghèo có thể phát triển đến bây giờ tình cảnh. Nghe vậy thư ký Du Phương Vũ lập tức nói tiếp, lãnh đạo, ngài năm đó ở Hoàng Giang nhậm chức, ở đây còn rất pha à? Chu Dương gật đầu một cái. Không chỉ là thành thị diện mạo phá, trọng yếu vẫn là tư tưởng của người ta. Bây giờ Đông Hải, tại một loại nào đó trình độ bên trên tình cảnh liền cùng năm đó Hoàng Giang không sai biệt lắm, bên trên tư tưởng bao phục nếu như không bứt bỏ mà nói, vậy thì không làm thành chuyện. Những năm này Hoàng Giang vì cái gì có thể lực lượng mới xuất hiện, trở thành Đông Giang khu huyện kinh tế bên trong phát triển tốt nhất một cái, thậm chí chạy thật nhanh cả nước top 100, căn nguyên chính là ở Hoàng Giang cán bộ cũng tốt, quần chúng cũng tốt, đều triệt để từ bỏ bên trên tư tưởng bao phục, làm được rất nhanh tức thời. Phương Vũ à, tương lai ngươi cũng muốn đến cơ sở đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một điểm, làm quan làm việc không chỉ muốn nhìn mặt ngoài, càng quan trọng chính là muốn nhìn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, giải quyết vấn đề phải bắt được chủ yếu mâu thuẫn, không cần ở bên chi mặt tiết trải qua nhiều tiêu hao sự chú ý của mình. Nếu như ngươi đi qua Âu Châu liền hẳn phải biết, Âu Châu rất nhiều thành thị cũng là không có nhà cao tầng, thậm chí đại đa số kiến trúc cũng là mấy trăm năm lão ngân đồng, nhưng mà ngươi có thể phủ nhận Hải Âu Châu kinh tế phát đạt sao? Cho nên đánh giá một cái thành thị phát triển được hay không, không chỉ là xem nó bên ngoài, mà là muốn nhìn bên trong đồ vật, tỉ như lãnh đạo cán bộ tư tưởng, quần chúng tư tưởng, bên trên tư tưởng không tiến bộ, có phải hay không tích cực, sống động, điều này rất trọng yếu. Chúng ta có cái từ gọi tử thủy một cái đầm, nếu như một cái địa phương cho người là một loại tiêu cực, rớt lại phía sau, tử thủy một cái đầm ấn tượng, vậy cái này địa phương phát triển cũng không phải là nắp mấy tòa nhà tu mấy cái lộ vấn đề, mà là bên trên tư tưởng vấn đề. Đông Hải bây giờ liền tồn tại dạng này nghịch lý, thành thị đổi mới thay đổi rất nhanh, những năm này tu bao nhiêu lộ, đóng bao nhiêu phòng ở, nhưng mà tư tưởng là trì trệ không tiến, thậm chí là lùi bước. Trong thời gian ngắn nhìn không ra nó ảnh hưởng, nhưng mà 10 năm đâu, 100 năm đâu. Đợi đến thành thị mặt ngoài dần dần lạc hậu, nó hậu di chứng mới có thể nổi bật đi ra. Đồng dạng, bây giờ Hải Âu Châu vẫn là như thế, nhưng mà nó vẫn là phát đạt đại biểu sao? Ta xem chưa chắc. Chỗ ngồi phía sau, Chu Dương đốt điếu thuốc, trong đầu cũng là tại kịch liệt mà suy xét. Những lời này, hắn là nói cho thư ký Du Phương Vũ nghe, nhưng là lại chẳng lẽ không phải mình tại đối với Đông Hải vấn đề làm một cái tổng kết? Chẳng lẽ không phải đang tiến hành một lần bản thân tư tưởng cách tân cùng biện chứng? Hoàng Giang biến hóa rất lớn, nhưng mà Chu Dương cũng nghĩ đến rất nhiều. Ta đã biết, lãnh đạo, đây là chúng ta triết học cơ bản vấn đề, kỳ thực có đôi khi ta cũng biết lâm vào dạng này chỗ nhầm lẫn. Gật đầu một cái, Chu Dương cũng không nói cái gì. Không phải hắn không đồng ý Du Phương Vũ mà nói, mà là tại hắn xem ra, chính mình người bí thư này ngộ tính mặc dù rất cao, nhưng mà cuối cùng vẫn là khuyết thiếu một chút thực tiễn cùng rèn luyện. Làm quan chấp chính, trọng yếu không chỉ là lý luận tài nghệ cao thấp, thực tiễn kinh nghiệm kỳ thực cũng càng trọng yếu. Một cái không có được chứng kiến cơ tầng cán bộ, là không làm tốt dê đầu đàn. Chính mình người bí thư này cũng là thời điểm xuống làm công tác. Sau một tiếng, xe chậm rãi lái vào Hoàng Giang truyền hình điện ảnh bên trong căn cứ. Đi qua hơn 20 năm phát triển, bây giờ Hoàng Giang ảnh thị thành đã sớm trở thành cả nước văn lữ đi nghiệp một tấm danh thiếp, cùng cả nước khác 4 cái truyền hình điện ảnh căn cứ cùng xưng là nước Cộng hòa Ngũ Đại ảnh thành. Vẹn vẹn như thế một cái địa phương, bởi vì phát đạt khách du lịch cùng nghề giải trí, hàng năm cho Hoàng Giang sáng tạo kinh tế giá trị liền cao tới ngàn ức trở lên. Mà chiếc Đông Điền Gia Long Thành Văn hóa Tập đoàn, năm đó ở cái này địa phương đầu tư cũng đã sớm gấp mười mấy chục lần mà được đền đáp. Điền Nhược Nam trước đây ít năm đoán chừng cũng là bởi vì cục thịt béo này quá lớn, lo lắng Điền Gia người độc chiếm sẽ gây ra đại phiền toái, cho nên quả quyết mà làm ra một cái quyết định, lấy một cái cũng không cao giá cả đem tất cả quyền tài sản toàn bộ bán ra cho Hoàng Giang chính phủ thành phố. Trước mắt cái này địa phương đã hoàn toàn thuộc về Hoàng Giang. Đối với Điền Nhược Nam cách làm, Chu Dương không giúp đỡ khen ngợi cũng không giúp đỡ đánh giá. Chỉ có điều nếu như không phải Điền Gia tương tự những cử động này, vậy lần này Điền Gia cũng không phải là xử lý mấy người đơn giản như vậy, mà là giống Điền Nhược Nam nói tới tất nhiên sẽ bị nổ tận gốc. Lãnh đạo, vừa mới Nam Giang Hạ Bí thư gọi điện thoại đến đây, hắn để cho ta hỏi một chút ngài, lần này trở về Đông Giang sau vẫn sẽ hay không đi huyện thành thị? Đứng tại ảnh thành cách đó không xa Lưu Sa Hà trên đài ngắm cảnh, Chu Dương trong tay cầm thuốc lá, bốn phía đều là đến từ cả nước thậm chí toàn thế giới các nơi du khách. Bất quá từ Đại Xuyên mấy cái người lại cực lơ đãng đứng ở Chu Dương bốn phía, vừa vặn đem du khách toàn bộ đều ngăn cách bởi một cái nhỏ hẹp phạm vi bên ngoài. Du Phương Vũ cầm điện thoại di động một đường chạy chậm tới tại Chu Dương bên cạnh thân nói. Nghe vậy Chu Dương trực tiếp quát tay một cái. Ngươi chờ chút cho hắn trả lời tin của cái, liền nói hít một ngụm khói. Chu Dương dừng một chút, liền nói huyện thành thị ta đã đi qua, cũng nhìn qua. Huyện thành thị phát triển rất không tệ, những năm này tỉnh ủy tỉnh chính phủ là làm công hiến. Đến nỗi ta liền không trở về, ngày mai liền trở về Đông Hải. Mặt khác, ngươi cùng rừng cây đồng chí nói một tiếng, Nam Giang nếu như muốn làm trung bộ long đầu, cái kia huyện thành thị địa vị liền không nên quá độ cất cao. Phát triển nhiều năm như vậy, cũng nên phản hồi toàn tỉnh. Luôn hấp kỳ hắn thành thị huyết tới phong phú tự thân, đây không phải anh hùng gì hành động vĩ đại. Nghe vậy Du Phương Vũ tựa hồ có chút không hiểu, bất quá Chu Dương lại không để ý tới hắn, mà là rêu rêu nói, ngươi đem nguyên thoại nói cho hắn biết là được, rừng cây đồng chí lý giải được. Như thế nào? Ngươi cho rằng Hạ Thụ Lâm vẫn chưa bằng ngươi một cái Du Phương Vũ? Trong lúc nhất thời Du Phương Vũ cũng là nháo cái mặt đỏ ửng. Không có không có. Lãnh đạo, vậy ta lập tức liền cùng Hạ Bí thư liên hệ. Chương 058 mưa gió không nói gì, tế điện đi qua chính mình chương 058 mưa gió không nói gì, tế điện đi qua chính mình mợ. Ngươi bây giờ niên kỷ cũng lớn, cơ thể các phương diện cũng không giống như di vãng. Bọn nhỏ sự tình liền thiếu đi lo lắng điểm, chủ yếu vẫn là chiếu cố tốt thân thể của mình. Nam Giang, Đông Giang thành phố khu phát triển kinh tế. Trong phòng, Chu Dương ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nhìn chằm chằm bên cạnh thân gắt gao đem hắn tay nắm chặt lòng bàn tay Dương Hồng Hà cười nói, con cháu nhiêu đầu gối, một mắt mấy chục năm. Bất chi bất giác Dương Hồng Hà cũng đã qua tuổi 80. Cho dù là tại xã hội hiện đại, 80 cũng là lớn tuổi. Nhờ vào tốt đẹp điều kiện gia đình, cơ thể của Dương Hồng Hà rõ ràng còn rất không tệ. Hai thông mắt sáng, âm thanh to, đầu óc cũng còn không hồ đồ. Chính là nhắc đến cứu cứu Vương Ái Văn cuối cùng sẽ đi thần. Chu Dương cũng có thể hiểu được. Vợ chồng cùng rừng, bây giờ cô nhạn bay một mình luôn có chút thanh lãnh. Lão thái thái lại truyền thống, luôn cảm thấy lao đầu tử đang chờ nàng trung phó tân sinh. Những năm này cháu trai quan chức càng lộ ra, về nhà số lần lại thiếu đi. Năm đó bạn già tại lúc, thích nhất nói cũng nói nhiều nhất lời nói chính là Dương Dương như thế nào. Ngày xưa ngại nói nhiều, miệng tạm. Bây giờ lại là muốn nghe cũng nghe không đến. Bị Chu Dương vỗ nhẹ mu bàn tay, tựa hồ càng hưởng thụ dạng này bình tĩnh. Lão thái thái đột nhiên cười sắp nổi tới, bởi vì đột nhiên nghĩ tới trước kia Chu Dương tốt nghiệp một năm kia, ăn Tết lúc ăn cơm, Vương Ái Văn bởi vì chính mình ghét bỏ cháu trai tiền lương thấp mà mặt đỏ một màn kia. Bây giờ nghĩ đến, lại là tóc mình mở mang hiểu biết ngắn. Ngươi nói đúng, ta nghe lời ngươi. Nếu là cứu cứu ngươi còn tại, không bảo vệ phải mắng ta lão thái bà không biết tốt xấu. Ta nghe nói ngươi bây giờ là ở tại Đông Hải bên kia, muốn lúc nào là có thể ở lại trở về Đông Giang liền tốt. Nghe vậy Chu Dương cũng cười không nói lời nào. Ở trở về Đông Giang, sợ là muốn chờ chính mình về hưu. Chỉ là lời này lại không chịu nổi nhiều lời. Bây giờ bộ tổ chức bên kia đối với cán bộ nhậm chức niên linh suy tính mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng đã đến chính mình cái này cấp bậc, về hưu ngày chỉ sợ cũng 70 đi lên niên kỷ. Khi đó Dương Hồng Hà sợ là đã sớm biến thành một nắm đất vàng. Giữa trưa trong nhà ăn cơm đi. Nghe được ngươi sẽ trở về, ta chuyên môn để cho mấy người bọn hắn chuẩn bị hoàng áp ngư hầm đậu hũ, còn có ngươi đánh tiểu liền thích ăn quả cà làm. Gật đầu một cái, Chu Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt bữa cơm này. Cách đó không xa, Du Phương Vũ tựa hồ muốn nói lại thôi. Hắn biết lãnh đạo từ trước đến nay không ở bên ngoài nhắc đến gia đình sự tình, nhưng mà kỳ thực cực kỳ trọng cảm tình. Cách ngôn đều nói thân cô mụ, giả mợ, nửa thật nửa giả là gì? Cái này một vị có thể để cho lãnh đạo mong nhớ như thế, giả không biết, nhưng mà chắc chắn là hữu tình phân. Cũng may Chu Dương vẫy vây tay hỏi hắn sự tình gì. Du Phương Vũ lúc này mới cúi người xuống, nói là Đông Giang thị ủy lãnh đạo gọi điện thoại tới hỏi lãnh đạo có rảnh hay không, thị ủy ban tử muốn tới đây nhìn một chút lãnh đạo. Người nói cho Lư Tiểu Lỗi, để cho hắn thiếu chú ý chút vấn đề này, đem Đông Giang việc làm xong chính là ta đối với hắn lớn nhất mong đợi. Nói xong tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Đúng, để cho Lư Tiểu Lỗi buổi chiều phái người tiễn đưa một phần Đông Giang thị ủy gần nhất 3 năm việc làm báo cáo tới, muốn nội bộ văn kiện, không cần cho ta xem những cái kia lời nói giống tuyết đổ vần. Nghe vậy Du Phương Vũ lập tức liền ra ngoài gọi điện thoại. Mà bên cạnh thân lão thái thái nhưng là lẩm bẩm một tiếng. Ngươi nói Lư Tiểu Lỗi là chúng ta Đông Giang bí thư a? Chu Dương gật đầu một cái. Mợ, là Đông Giang bí thư, trước đó Hoàng Giang tiểu lư. Chu Dương kỳ thực cũng là vô tâm ngữ điệu. Bất quá Dương Hồng Hà tựa hồ đối với Lư Tiểu Lỗi ấn tượng cũng không tệ lắm, thế là liền nhiều lời hai câu. Âm thầm ghi ở trong lòng. Hắn tự nhiên biết Lư Tiểu Lỗi lưu tâm. Ngươi lời nói ta đều nghe. Trong nhà nhiều hài tử như vậy, liền ngươi tối tranh khí, cứu cứu ngươi nếu là còn tại tốt biết bao nhiêu a. Ta đoạn thời gian trước còn luôn nằm mơ giữa ban ngày mơ tới yêu bàn, trong ngực bên cạnh hắn vẫn là giống như trước kia trẻ tuổi, bộ dáng kia không thay đổi chút nào. Ta nói với hắn tình huống trong nhà, cũng đã nói chuyện của ngươi, nhưng mà hắn chỉ là nhìn ta chính là không nói lời nào, đem ta cấp bách nha hận không thể tại trên bên thai hắn hô. Ta quay đầu tỉnh nghĩ thầm a, chắc chắn là tuổi của ta lớn. Năm cháu trai phúc, những năm này lão bà tử của ta qua rất tốt, cũng là thời điểm đi cùng cứu cứu ngươi đoàn biên. Nghe được Dương Hồng Hà lời nói, Chu Dương mím môi ngược lại là không nói gì. Bất quá bên cạnh Vương Dũng lại mau đánh xóa. Ta lão nương a, ngươi tốt nhất nói cái này làm gì? Dương Dương hiếm thấy trở về lần nhà, ngươi sạch không khiến người ta bất lo. Coi như ta văn ngươi, ngươi liền thiếu đi nói điểm xấu xí người a. Gặp Vương Dũng còn muốn nói tiếp, Chu Dương trực tiếp liền hướng hắn làm cái máy mắt, lập tức liền cười nói, mợ, cứu cứu trước kia phải đi trước, hắn chỉ sợ là không nhìn thấy trước mắt tốt đẹp thời gian. Ta xem a ngươi liền thay hắn sống lâu mấy năm. Cái này tương lai nếu là thật đi đoàn tụ, ngươi cũng tốt nói với hắn nói phía trên này bộ dáng, ngươi nói đúng không? Một câu nói kia ngược lại là đem Dương Hồng Hà cho nói đùa. Cười nói chính mình là suy nghĩ lung tung, người đã chết nơi nào còn thật sự có thể đoàn tụ. Cùng Dương Hồng Hà hàn huyên một hồi sau đó, Chu Dương sẽ đưa nàng trở về phòng bên trong đi nghỉ. Trong lòng cũng là cảm khái lợi hại. Dương Hồng Hà thật sự già. Bây giờ tâm tư đã có đại nạn buông xuống ý nghĩ. Bất quá cơ thể còn tính là cứng rắn. So sánh dưới, phụ thân Chu Hướng Quân cùng mẫu thân Vương Ái Bình liền muốn kém không ít. Hơn nữa hai vợ chồng già niên kỷ so Dương Hồng Hà còn nhỏ hơn tới mấy tuổi. Trong phòng khách, Dương Hồng Hà lần này phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Vương Dũng ngồi ở chỗ đó một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc mà quất lấy. Cao mày, tựa hồ tâm sự nặng nề. Chu Dương cũng lười phản ứng đến hắn. Lần này về nhà, hắn vốn là không có ý định cho Vương Dũng sắc mặt tốt. Nguyên nhân chính là lúc trước Vương Thông Thông sự tình, người anh em Vương Dũng bí mật cho Thông Thông bắt chuyện qua. Nhưng mà có một số việc cũng đích xác là không thể thế nhưng. Thân phận của mình thay đổi. Liền xem như người anh em Vương Dũng, cũng không giống trước kia như thế ở trước mặt mình tùy tiện. Dương Dương, Thông Thông gọi điện thoại cho ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi. Nhíu mày. Chu Dương Dương mắt liếc mắt nhìn chính mình cái này cùng nhau lớn lên người anh em. Trong lúc lơ đãng phát hiện Vương Dũng trên đầu vậy mà cũng sinh ra có chút tóc trắng, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là mềm lòng xuống. Những lời này thì không cần nói, Thông Thông là con của ngươi, ta còn có thể thật đem hắn như thế nào không thành. Nghe được câu này, Vương Dũng cũng là cười rất thoải mái. Xế chiều hôm đó, Chu Dương liền mang theo An Hiểu Khiết cùng một chỗ, cùng Vương Dũng một đạo đến Đông Giang liệt sĩ nghĩa trang sắt vách dày trạch nghĩa địa công cộng đi tế bái cứu cứu Vương Ái Văn. Nghĩa địa trên bia mộ, Chu Dương nhìn xem cứu cứu Vương Ái Văn ảnh chụp trong lòng cũng là bình tĩnh rất lâu. Trên thực tế mười mấy năm công phu, liền xem như lại cảm tình sâu đậm kỳ thực cũng nên coi nhẹ. Chỉ là Chu Dương chính mình trong lòng rõ ràng, bây giờ tế điện qua đời người, đơn giản chính là trong lòng một cái tưởng niệm chiếm đa số. Hơn nữa, hắn tế điện có thể cũng không phải cứu cứu Vương Ái Văn người này. Kỳ thực sao lại không phải đang lễ tế quá khứ nhân sinh cùng tuyến nguyện. Trên dưới trăm năm sau, còn nhớ mình người lại có mấy cái. Đại khái chỉ có gió và mưa biết. Mưa gió lướt qua mộ địa, một lần lại một lần mà rửa sạch trên bia mộ tên. Dù cho là một cái khách qua đường, chỉ sợ cũng trở nên vô cùng quen thuộc. Chỉ là gió không thể ngữ, mưa không thể nói. Lại có thể nói cho ai nghe đâu. Chương 059 một cái tắt gây ra tai họa chương 059 một cái tắt gây ra tai họa vội vàng kết thúc Đông Giang hành trình. Nam Nguyệt 6 hào trước kia Chu Dương liền dẫn người trở về Đông Hải thị. Lập tức ngay tại ngày nghỉ sau khi kết thúc ngày thứ hai, cũng chính là năm nguyệt 9 hào điều nghỉ ngày làm việc đi làm ngày đầu tiên có mặt Đông Hải thị toàn thể lãnh đạo cán bộ tư tưởng công tác hội bàn bạc. Hội nghị từ Đông Hải thị ủy phó bí thư, thị trưởng Triệu Hồng Quân chủ trì. Toàn thành phố tất cả sảnh cục cấp trở lên cán bộ hiện trường tham gia hội nghị, mà còn lại các cấp cán bộ thì thông qua quan sát video phương thức học tập hội bàn bạc nội dung. Trong buổi họp, Chu Dương lần nữa nhấn mạnh thêm một bước giải phóng tư tưởng, dựng nên quốc tế tầm mắt tầm quan trọng. Đồng thời đưa ra xem như thời đại mới lãnh đạo cán bộ, cần phải thêm một bước kiên định tư tưởng cùng lập trường chính trị, kiên quyết để phòng hết thảy bất lương tâm tư xung kích. Hắn đưa ra, các cấp lãnh đạo cán bộ muốn từ đầu đến cuối đem vì nhân dân quần chúng phục vụ lý niệm thông suốt đến hành động thực tế bên trong. Muốn nhất dĩ quán chi địa kiên trì làm gương tốt, kiên trì bền bỉ mà kiên trì nhân dân trên hết lý niệm. Không cùng người dân đi cùng một chỗ, đứng chung một chỗ, đó chính là nghịch lưu mà đi. Chỉ có cùng quần chúng cùng kênh cộng hưởng, mới có thể từ trên căn bản giải quyết tư tưởng mềm yếu tăng dã, từ trong xương cốt chống phân hủy khảm biến, từ đầu tới cuối duy trì đầu não thanh tỉnh. Ngay sau đó năm nguyệt 11 hảo, Đông Hải thị ban kỷ luật thanh tra cùng thị ủy bộ tổ chức liên hợp ban bố một hạng lãnh đạo cán bộ dính líu nghiêm trọng làm trái quy tắc vi kỷ thông chi. Thông chi bên trong bao quát hơn 20 người thành phố quản sảnh cục cấp lãnh đạo cán bộ bị xong quy, đồng thời cùng lúc bị mất chức điều tra còn có vượt qua mấy chục cái cơ sở lãnh đạo cán bộ, đều không ngoại lệ địa. Tại những này người vấn đề thông báo bên trong đều nói tới tư tưởng không kiên định, dẫn đến đang hành động bên trên cùng tổ chức phát sinh đối kháng vấn đề nghiêm trọng. Lập tức đang thông chi phía dưới phát sau, thị ủy thường ủy hội chính thức quyết định sẽ tại 6 tháng khai triển một lần bao trùm toàn thành phố phạm vi lãnh đạo cán bộ tư tưởng điều tra. Ha ha ha, ngươi Chu Dương ra tay vậy dĩ nhiên là lôi lệ phong hành. Ta xem a cố này tư tưởng tác phong lớn nắn hành động chính là muốn từ các ngươi Đông Hải thị đi lên. Ngươi yên tâm, chúng ta bộ tổ chức bên này cũng đã tại khởi thảo tương quan văn kiện, chậm nhất 7 tháng thì sẽ chính thức phía dưới phát. Đông Hải thị, thị ủy cao úc, bí thư văn phòng bên trong. Sáng sớm Chu Dương liền nhận được bộ trưởng bộ tổ chức Tiêu Nguyên Nhiên điện thoại. Mặc dù đã qua tuổi lục tuần, bất quá Tiêu Nguyên Nhiên tính khí cùng tính cách vẫn là giống như lúc còn trẻ ngay thẳng. Ta nghe nói ngươi lần này đi Nam Giang ngay cả mặt mũi cũng không có lộ. Như thế nào? Cảm thấy Nam Giang phát triển có vấn đề. Chu Dương trở về Nam Giang sự tình, cơ sở cùng thông thường quần chúng tự nhiên là không biết. Bất quá xem như bộ trưởng tổ chức, Tiêu Nguyên Nhiên vẫn là rất rõ ràng. Dù sao lấy Chu Dương thân phận, bất kỳ lần nào xuất hành cũng là muốn cùng mặt trên báo cáo chuẩn bị lập hồ sơ. Đừng nghe gió chính là mưa. Ta trở về Đông Giang là vì thăm người thần, chuyện công tác đó là trên cơ bản không có nói về. Bất quá Nam Giang phát triển những năm này mặc dù lấy được không nhỏ thành tích, trên tổng thể ta vẫn hài lòng, nhưng mà ít nhiều có chút tiến vào lỗi lầm. Lập tức Chu Dương liền cùng Tiêu Nguyên Nhiên tham khảo một chút Nam Giang phát triển vấn đề. Trong đó chủ yếu chính là những năm này huyện thành thành phố phát triển tại toàn tỉnh tạo thành quá lớn hồng hấp hiệu ứng. Tại trước mắt trọng điểm đột phá, cân đối phát triển tư tưởng dẫn hướng phía dưới, loại mô thức này hiển nhiên đã không thích hợp nữa phía trên nhu đồ cùng bố trí. Đối với Chu Dương cái quan điểm này, Tiêu Nguyên Nhiên rõ ràng cũng là tán đồng. Chỉ có điều cụ thể làm như thế nào, Tiêu Nguyên Nhiên có ý tứ là chỉ sợ còn phải chờ thêm họp mới có kết luận, bởi vậy lời của hai người để cũng mở rộng đến toàn quốc tổ chức trong công tác. Đợi đến hắn cúp điện thoại, thư ký Du Phương Vũ cũng tại trong văn phòng bên trong đợi một hồi lâu công phu. Nhìn thấy Chu Dương cúp điện thoại, lúc này mới đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Lãnh đạo, có cái sự tình ta muốn cùng ngài hồi báo một chút." Nghe vậy Chu Dương lườm chính mình người bí thư này một mắt. Du Phương Vũ cái này mới dám tiếp tục nói, vừa mới chính phủ thành phố bên kia Hồng Quân thị trưởng tổ chức một cái chính phủ công tác hội bàn bạc. Trong buổi họp, Hồng Quân thị trưởng nổi trận lôi đình, hơn nữa tại chỗ liền đem Hồng Giang khu khu ủy bí thư Mã Thiếu Hoa đồng chí tạm thời cách chức xử lý. Nghe được Mã Thiếu Hoa ba chữ, Chu Dương đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, lập tức chính là cười khổ một hồi. Cái này Triệu Hồng Quân, thật đúng là sẽ cho mình gây chuyện. Mã Thiếu Hoa cái này khu ủy bí thư vậy mà trở thành hắn quan mới nhậm chức cây đốt thứ nhất. Vấn đề là đau đầu a Mã Thiếu Hoa bị tạm thời cách chức. Cái kia Mã Tiến Tài chắc chắn muốn gọi điện thoại đến tìm phiền phức của mình. Bất quá Triệu Hồng Quân là chính mình khâm định số 2. Gia hỏa này dẫn xuất phiền phức, chính mình hay là muốn cho hắn chủ ý. Đi ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước a. Văn phòng bên trong, chờ Du Phương Vũ rời đi về sau, Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là bấm Mã Tiến Tài bên kia đường dây riêng điện thoại. Lão lãnh đạo, ta là Chu Dương a. Ân, cơ thể vẫn tốt chứ? Vậy là tốt rồi. Là như vậy, Thiếu Hoa tình huống ngài đã biết đi. Văn phòng bên trong, Chu Dương cùng Mã Tiến Tài hàn huyên khoảng chừng nửa giờ mới cúp điện thoại. Lập tức cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Mã Tiến Tài ngược lại là rất sung sướng. Bất quá cũng là ca lão hồ ly. Mặc dù ý tứ trong lời nói là nếu như Mã Thiếu Hoa thật có vấn đề, vậy cứ dựa theo quy củ xử lý. Vấn đề chính là ở Mã Thiếu Hoa vấn đề hắn Chu Dương rất rõ ràng. Cũng không phải nguyên tắc gì tính chất sai lầm, mà là gia hỏa này gan lớn đến không biên giới. Xem như khu ủy bí thư. Tại văn phòng bên trong một lời không hợp vậy mà trực tiếp liền quạt người bàn tay. Đây không phải khai quốc tế nói đùa sao? Đường đường thị ủy bí viên, khu ủy bí thư, ngươi ở nhà phát cáo độc thủ, đó là đạo đức cá nhân có thua thiệt. Nhưng mà trong ngươi tại văn phòng bên trong độc thủ, đây không phải đem lãnh đạo hình tượng làm phân châu cầu hướng về trên tường dán sao? Đương nhiên, bị đánh người cũng là tự tìm. Xem như khu ủy làm văn phòng chủ nhiệm, lúc làm việc không hảo hảo việc làm coi như xong, lại còn trước mặt mọi người cùng văn phòng bên trong nhân đại trò chuyện một chút bát nháo đồ vật. Cũng là gia hỏa này vận khí không tốt, vừa lúc bị Mã Thiếu Hoa tóm gọn. Hơn nữa tổng thể nói đến, Mã Thiếu Hoa năng lực cũng không tệ lắm. Đông Hải thị, tại vị ở thị khu Hồng Hà trong hội sở, Chu Dương kỳ thực đã thời gian rất lâu cũng không có tới này cái địa phương. Bất quá hôm nay tình huống tương đối đặc thù, bởi vì Tư Để Hạ sự tình, hắn đơn độc hẹn vừa mới đến Đông Hải thị nhậm chức Ô Hồng Bình tới dùng cơm. Lần trước đi Nam Giang, Chu Dương mặc dù không có cùng Ô Hồng Bình gặp mặt, bất quá cũng biết một chút Ô Hồng Bình tình huống. Ngay tại trước đó không lâu, bộ tổ chức chính thức phía dưới phát thông chi miễn đi Ô Hồng Bình Nam Giang tiết kiệm điện lực tập đoàn chủ tịch, bí thư đảng ủy chức vụ. Hơn nữa lập tức liền điều nhiệm Đông Hải thành phố thị ủy ủy viên, Đông Hải thị kinh tế cùng tin tức hóa ủy viên sẽ chủ nhiệm, đảng tổ bí thư. Lần này điều động cũng mang ý nghĩa Ô Hồng Bình chính thức bước vào hành chính cơ chế, hơn nữa bước vào chính sảnh cấp lãnh đạo cán bộ danh sách. 47 tuổi chính sảnh cấp tự nhiên không tính là lão, nhưng mà tại Đông Hải loại này địa phương cũng không tính là siêu quần bật tụy. Bất quá Ô Hồng Bình lần này điều nhiệm tất nhiên có Chu Dương nhân tố, nhưng mà Ô Hồng Bình năng lực là tìm không ra sai. Đương nhiên, từ Chu Dương cùng Ô Tuấn Cường quan hệ nhìn lại, Ô Hồng Bình chưa hẳn cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Dương ca, ta tận lực ca. Bất quá kỳ thực ta vẫn ưa thích tại trong xí nghiệp việc làm. Trong phòng khách, Chu Dương gật đầu cười. Bất quá cũng không có phản bác cái gì. Sở dĩ đem Ô Hồng Bình điều nhiệm đến Đông Hải thị, hắn đích thật là có tư tâm. Nam Giang sắp nên đón một hồi trọng đại cải cách. Ô Hồng Bình lưu lại Nam Giang, bởi vì Ô Tuấn Cường quan hệ chưa hẳn cũng sẽ không bị cuốn đi vào, tới Đông Hải cũng là đối với hắn một loại bảo vệ. Đến nơi thích hợp ở nơi nào việc làm. Hắn thấy, lấy Ô Hồng Bình năng lực, vẫn là có thể gánh vác chức vị này. Chương 060 bị thị ủy thư ký chửi mẹ thị trưởng, chương 060 bị thị ủy thư ký chửi mẹ thị trưởng, Ô Hồng Bình điều nhiệm Đông Hải thành phố chỉ là một khúc nhạc đệm. Có hàng liền có thăng, quan trường xưa nay đã như vậy. Chỉ có điều phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà ai không tốt dự đoán. Đơn giản chính là chọn nhân sự, nghe thiên ý không dùng được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào sau môn. Ô Hồng Bình dĩ nhiên không phải người chậm tiến môn sinh, Chu Dương cũng không phải quyền khuynh thiên hạ hòa thân. Thời gian như nước chảy, nói chung đang lặng lẽ ở giữa liền từ đầu ngón tay chuẩn đi qua. Chỉ chớp mắt đến 8 tháng. Tại mới vừa rồi cử hành xong khen ngợi trong nghi thức, khuê nữ Nha Nha cùng mình người con rể tương lai kia Đường Binh đồng thời được trao tặng nhất đẳng công. Hai người quân hàm mặc dù không có phát sinh biến hóa, bất quá công tác cương vị lại xảy ra cực lớn biến động. 7 cuối tháng, Đường Binh bị chính thức điều nhiệm đến Không quân Bộ Tư lệnh. Đảm nhiệm chức vụ cũng rất đặc biệt, tên đầy đủ là Không quân Chiến đấu Cố vấn Văn phòng Chủ nhiệm, cấp bậc là chính sử. Tên là chủ nhiệm, kỳ thực là tham dự khởi thảo cùng biên soạn mới nhất Không quân Chiến đấu sổ tay. Mà công việc cụ thể nhưng là mỗi ngày bay trên trời. Tại thu được một tay số liệu đồng thời, cũng làm cho những cái được gọi là vương bài cùng các tinh anh lãnh giáo một chút cái gì gọi là đi lên chiến trường, san giết qua thế giới nhất lưu máy bay tiêm kích kỹ xảo cách đấu. Tiêu Minh thất bại. Đây là Tiêu Lâm Thăng tại mấy lần nội bộ nói chuyện thượng đô nâng lên vấn đề. Lần này từ Đường Minh đến mang đội biên soạn tài liệu, đồng thời tổ kiến địch giả tưởng binh sĩ, mục đích đúng là bỏ đi loại này tại một ít người trong lòng này sinh tiêu binh cảm xúc. Mà Nha Nha thì bị bổ nhiệm làm nào đó bộ đặc biệt hành động sử phó trưởng phòng, phụ trách thi hành đặc chủ nhiệm vụ. Sau khi nhận được tin tức, nguyên tại Đông Hải An Hiểu Khiết không thể nghi ngờ là cao hứng nhất. Đương nhiên, để cho An lão sư cao hứng hơn là, hôm nay chính mình cái kia chưa từng gặp mặt con rể rốt cuộc phải đi theo khuê nữ Nha Nha cùng một chỗ tới cửa. Thị ủy cơ quan đại viện lầu số 1 bên trong. Sáng sớm An Hiểu Khiết liền cho người chuẩn bị không ít thứ chờ lấy hai người trở về. Mà giờ khắc này, tại Đông Hải thị sân bay quốc tế xuất trạm miệng. Theo một đôi thân hình cao gầy, mặc thẳng quân trang tuổi trẻ nam nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tới đón người khoảng hơn 100 cái người qua đường cũng là nhao nhao bị cái này một đôi người trẻ tuổi cho xinh xinh kinh diễm một lần. Mà ở phía sau hai người cách đó không xa, theo sát lấy đi ra ngoài An Bình nhìn xem trên tay màu hồng dương hành lý lại là gương mặt im lặng. Ngại mãi cái chân a, người anh dễ này thật không đáng tin cậy. Tương lai con rể muốn chính thức đến nhà bái phòng, Chu Dương xem như nhạc phụ lão tử, tự nhiên muốn cùng con rể gặp mặt một lần thật tốt tâm sự. Vậy mà lúc này bây giờ, tại Đông Hải thị ủy thường ủy hội bàn bạc trong phòng, biểu tình trên mặt hắn lại làm cho một đám thường ủy đều không khỏi thu hồi đáy lòng tiểu tâm tư. Ngay cả bí thư đều sắc mặt khó coi như vậy. Trong phòng họp bầu không khí tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân, vừa mới nhậm chức không lâu thị trưởng Triệu Hồng Vân cũng là gương mặt khó chịu. Chuyện này đến đây chấm dứt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ta xem chúng ta có chút lãnh đạo cán bộ, bây giờ là đã quen thời gian thái bình qua, quá nhiều, đã quên đi rồi dự tính ban đầu, đem làm sự tình nguyên tắc đều ném đến phía sau đầu đi. Tổn hại tổ chức kỷ luật cùng tổ chức quy định, đây là cái gì? Là không giảng chính trị, không giảng tính giai cấp. Bộ tổ chức bên kia năm nay muốn trọng điểm vô một cái cán bộ tư tưởng xây dựng. Ngồi ở bàn hội nghị liếc góc đối vị trí, Vương Anh Lôi nghe vậy lập tức gật đầu một cái. "Tốt, chú bí thư, sau đó chúng ta bộ tổ chức lập tức nghiên cứu vấn đề này, nhằm vào tình huống tương tự, nhất định mau chóng ra sân khấu tương quan cử động. Mặt khác, thị ủy trường đảng bên kia năm nay cũng biết trọng điểm cường hóa phương diện này huấn luyện cùng học tập." Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, không xem qua quang lập tức liền rơi xuống thị ủy phó sách trên thân Điền Lãng Lãng. Trước kia Điền Lãng Lãng còn tại bộ tổ chức lúc công tác, lần thứ nhất cùng hắn làm nhiệm vụ mới vừa vặn tuổi hơn 40. Thời gian trôi qua chính xác rất nhanh. Bây giờ Điền Lãng Lãng cũng đã 55. Tại Cam Nam, Điền Lãng Lãng tính hạn chế quá lớn, nghĩ tiến thêm một bước độ khó rất lớn. Lần này đem hắn điều nhiệm Đông Hải, Chu Dương kỳ thực cũng là có đẩy hắn một cái tâm tư. Khóa này Đông Hải thị ủy phó bí thư làm xong, Điền Lãng Lãng đảm nhiệm tỉnh phủ người đứng đầu tự nhiên cũng chính là nước chảy thành sông. Gặp Chu Dương hướng chính mình từng xem tới, chủ trì hội nghị Điền Lãng Lãng cũng lập tức liền chương trình tính chất mà tổng kết hội nghị tình huống, lập tức tuyên bố hội nghị kết thúc. Mà thị trưởng Triệu Hồng Quân thì toàn trình mặt đen lên. đợi lát nữa bàn bạc sau khi kết thúc, lập tức liền theo Chu Dương đi tới văn phòng bên trong. Ngồi đi, ta nhìn ngươi chính là tôi luyện quá ít. Như thế nào? Tại Đông Ninh mấy năm này, liền không có nhớ lâu một chút. Bị Chu Dương châm biếm vài câu, đã năm giới 50 triệu hồng quân cũng không dám nói cái gì, chỉ là sắc mặt tăng có chút đỏ lên. Xem như Chu Dương khi xưa thư ký, Triệu Hồng Quân đương nhiên rõ ràng chính mình có thể đi đến bây giờ một bước này, có thể nói là lãnh đạo một tay để bật lên. Bây giờ trên chính đàn người ai không rõ ràng. Bây giờ Đông Hải Chu bí thư cùng Dĩ Vãng tất cả bí thư cũng khác nhau. Cái này một vị coi trọng tuổi trẻ cán bộ cũng không hạn chế tại Đông Hải dòng chính, mà là càng coi trọng hơn cán bộ năng lực cùng tiềm lực. Tại Chu Dương coi trọng nhất mấy cái trẻ tuổi cán bộ bên trong, xuất thân Đông Hải trực hệ có Hoàng Diệp, Vương Lâm Lâm cùng Ngô Tông Minh. Hoàng Diệp bây giờ lang đang vào tù, xem như một bước sai liền triệt để đánh mất tất cả cơ hội. Vương Lâm Lâm trước mắt là Đông Ninh tỉnh tỉnh ủy phó thư ký, 50 tuổi, tương lai chấp trưởng một tỉnh đại quyền cũng là chuyện trước mắt, thậm chí không bài trừ lại là một cái khác Quế Hồng Anh. Ngô Tông Minh trước mắt đồng dạng đưa thân Giang Tô tỉnh ủy thường ủy vị trí, cũng đồng dạng là 50 ở độ tuổi này tiềm lực cán bộ. Ngoại trừ Đông Hải trực hệ ra đời cán bộ, Nam Giang bên này đồng dạng không thiếu. Trẻ tuổi nhất tỷ như Trương Đống Lương, có thể nói tiềm lực kinh người. 40 nhiều tuổi địa thị người đứng đầu, ai cũng không tốt dự đoán hắn sau này có thể đi đến cái tình trạng gì. Lớn tuổi một điểm, cũng có bây giờ đảm nhiệm tỉnh ủy bộ chuyên truyền bộ trưởng Tạ Khải Văn cùng bộ trưởng tổ chức Cao Tùng Mẫn. Còn có tỉnh ủy thường ủy, tỉnh thành thị ủy bí thư Ngô Lệ Lệ. Đương nhiên, trừ những người này ra, mắt thấy lập tức liền có thể đi lên cao vị, chỉ sợ còn muốn thuộc xuất thân học viện Triệu Hồng Quân cùng xuất thân Tây Giang bản địa cán bộ Vương Tân Huy. Hai vị này ở trước mắt trên chính đàn có thể nói là một đôi song tử tinh, cùng ở tại trong 50 tuổi ở độ tuổi này thế đội. Một cái là Đông Ninh tỉnh tỉnh ủy bí thư, một cái là Đông Hải thị thị trưởng. Hơn nữa Triệu Hồng Quân cái này thị trưởng thế nhưng là từ Đông Ninh tỉnh bí thư vị trí điều tới. Hai người này trên cơ bản chính là chạy mấu chốt vị trí đi. Nhưng mà, phía trên cái này một số người đều không ngoại lệ cũng là đi theo Chu Dương nhiều năm nhân tài mới nổi, không phải thư ký xuất thân, chính là thuộc hạ. Đừng nói Triệu Hồng Quân cho tới bây giờ vị trí, dù là chính là tương lai chấp trưởng đại quyền, tại trước mặt Chu Dương chỉ sợ đều chỉ có bị mắng phần. Chu bí thư, chuyện này thật là ta xúc động rồi một chút. Nhưng mà hắn Mã Thiếu Hoa đường đường một cái sảnh cục cấp người đứng đầu, loại hành vi này thật không có phẩm. Gặp Chu Dương sau khi ngồi xuống liền không có nói chuyện, Triệu Hồng Quân cũng chỉ có thể cắn răng giải thích. Nhưng mà hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, Chu Dương liền đỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói nhảm. Hắn có phẩm không có phẩm ta không biết sao? Hắn Mã Thiếu Hoa không có phẩm. Ngươi Triệu Hồng Quân tại trên chính phủ công tác hội bàn bạc chửi mẹ, thậm chí không thông qua tổ chức đồng ý liền trực tiếp ngừng nhân ra chức vụ liền có phẩm. Liếm láp ra mặt cười hì hì rồi lại cười. Triệu Hồng Quân vẫn tương đối hiểu rõ chính mình vị này lão lãnh đạo, cam lòng mắng, đó chính là có thể cứu. Thật đến không mắng người thời điểm, chỉ sợ chính mình liền nên cuốn gói hồi kinh bên trên trường đảng đi học. Chương 061 thời gian khổ cực còn tại phía sau, chương 061 thời gian khổ cực còn tại phía sau, kỳ thực Triệu Hồng Quân nội tâm cũng là có sự kiêu ngạo của mình. Đương nhiên, có thể làm được vị trí này, lại có mấy người nội tâm không kiêu ngạo. Thật bàn về tới, hắn đi theo Chu Dương thời gian thế nhưng là so Vương Anh Lôi còn dài hơn. Tại Cam Nam nhiều năm, tại Thiên Đông cũng có một đoạn thời gian. Đến Đông Ninh nhậm chức, trong lúc đó lại là nhiều năm. Hơn nữa không chút nào khen chừng nói, trong lúc này, hắn cơ hồ là cùng lãnh đạo đã trải qua trước nay chưa có dung chuyển cùng khảo nghiệm mới đi tới bây giờ. Bây giờ tới Đông Hải, càng là trực tiếp cùng lão lãnh đạo vào ngành. Chỉ có điều tại vị diện này phía trước, hắn Triệu Hồng Quân cũng không cần muốn cái gì ra mặt. Không phải hắn không muốn cầm thị trưởng bị phong, mà là thật sự bắt không được. Bí thư, ta thừa nhận có lỗi, vẫn là xúc động rồi. Ngài nói đi, ta bây giờ muốn làm thế nào? Văn phòng bên trong, gặp Triệu Hồng Quân lại còn đùa nghịch lên vô lại tới, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng là bị tức cười. Ha ha, ta xem a, ngươi Triệu Hồng Quân bây giờ không riêng gì cả lớn, ta xem ra mặt cũng dày rất nhiều. Bất quá một lần này sự tình ngươi có trách nhiệm về có trách nhiệm, nhưng là xử lý cũng là thỏa đáng kỳ thực. Mã Thiếu Hoa còn trẻ, vẫn là lịch luyện thiếu đi. Ta nhớ được hắn cùng Phương Vũ là đồng nhân a. Nghe vậy Triệu Hồng Quân gật đầu một cái, nhưng mà đấy lòng lại giật mình không nhỏ. Lãnh đạo đây sẽ không là muốn đem hai người đổi chỗ á quả nhiên. Sau bàn công tác, Chu Dương trầm tư một lát sau trực tiếp liền mở miệng nói, như vậy đi, ngươi cùng Điền Lãng Lãng lên tiếng chào hỏi, để cho thị ủy bộ tổ chức bên kia khảo sát một chút. Để cho Mã Thiếu Hoa đến cho ta làm thư ký, hắn cái này lăng đầu thành, hay là muốn lắng đọng mấy năm mới được. Đến nỗi Phương Vũ mà nói, để cho hắn đi cơ sở làm mấy năm, cũng không cần chọn địa phương, liền đi Hồng Giang khu làm bí thư. Nghe được Chu Dương lời nói, Triệu Hồng Quân cũng là sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Bất quá lần này hắn cũng không dám mạnh miệng. Lãnh đạo đem hai người này đổi chỗ, nhìn rất đơn giản một động tác, nhưng mà dụng ý lại cực sâu. Mã Thiếu Hoa thân phận rất đặc thù. Dù sao sau lưng còn có một cái Mã Tiến Tài Mã Lao Tại. Nếu như là như thường lệ quy xử lý, Mã Thiếu Hoa không chỉ sẽ tình cảnh hết sức khó xử, hơn nữa hoạn lộ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như là điều tới đảm nhiệm thị ủy bí thư thư ký mà nói, tình huống kia lại khác biệt. Mặc dù cấp bậc không thay đổi, thân phận cùng lịch duyệt lại là khác nhau một trời một vực. Tốt bí thư, ta lập tức cùng lão Điền đi câu thông chuyện này. Bất quá Du thư ký bên kia, ngài nhìn có muốn hay không ta tự mình nói chuyện với hắn một chút. Chu Dương trực tiếp liền khoát tay áo. Không cần, đi thông thường chương trình. Mặt khác, chuyện này phải nhanh, không cần kéo. Ừ một tiếng Triệu Hồng Quân rời đi văn phòng. Mà chờ Triệu Hồng Quân rời đi về sau, Chu Dương lúc này mới nhìn đồng hồ. Thình lình đã đến 10 giờ. Nghĩ đến Nha Nha cùng Đường Bình hẳn là cũng đến. Kỳ thực Chu Dương cũng không đoán sai. Lúc này Nha Nha chính xác đã mang theo Đường Bình cùng An Bình chạy tới nội thành. Lần trước Đường Bình tới Đông Hải thị thời điểm, An Hiểu Khiết bởi vì không ở trong thành phố, cho nên căn bản là không gặp phía trên. Lần này không chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, hơn nữa còn là lấy tương lai con rể thân phận đến đây bái kiến tương lai mẹ vợ. Nha Nha ngược lại là không thần trương. Dù sao có lao đầu tử học thuộc lòng sách, nhưng mà Đường Bình nhưng là khác rồi. Bây giờ hắn ngồi ở trong xe, hoàn toàn liền nói bên trên là kiến bò trên chảo nóng. Chớ nhìn hắn chỉ là quân công đều lập được không biết bao nhiêu lần. Điều khiển lên máy bay tiêm kích cùng máy bay địch chém giết thời điểm, vậy càng là lãnh khốc vô tình. Liền xem như huấn luyện viên phi hành, đối mặt một đám học viên mới thời điểm cũng là bị phong không được. Mà bây giờ đi, đó chính là muốn nhiều sợ liền có nhiều túng. Tại trước mặt mẹ vợ, những vật này cái dám cũng không bằng. Cưới nhà lãnh đạo khuê nữ, đó cũng không phải là so với ai khác nhiều quân công, ai máy bay mở dễ là được. Đường lão áp, ngươi sẽ không nửa đường chạy chối chết ta. Ngươi yên tâm, mẹ ta không có cha ta dọa người như vậy, tính khí nàng khá tốt. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, nghe được Nha Nha câu nói này, An Bình lại tại trong lòng âm thầm thay Đường lão áp lau vệt mồ hôi. Chính mình tỷ tỷ này, hố người cho tới bây giờ liền không mang theo đào hố. An lão sư tính tính tốt thật sự tính tính tốt, nhưng mà cái kia cũng nhìn là của ai. Liền lão đầu tử đem chính mình lão nương chọc giận, đó cũng là chỉ có bị mắng phần. Còn có, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy người nhớ kỹ hô người, đừng lại cho người cúi chào. Mỗi lần nhìn thấy ngươi cho ta cha cúi chào, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không đại nào thiếu gân. Nghe vậy Đường Bình cũng là mặt cười khổ. Mình là một quân nhân a, đối mặt Chu bí thư không cúi chào, chẳng lẽ muốn chạy đi lên nắm tay? Cái kia, ta cắm câu miệng được hay không? Không được. Đường a. Trong xe, nghe được Nha Nha cùng Đường Bình hai người miệng đồng thanh trả lời, An Bình trực tiếp liền ngậm miệng. Thực sự là có ngọa long liền có phượng sổ, ai cho ngươi một cơ hội, ba câu nói không hết liền đừng nói. Nghe xong Nha Nha lời nói, An Bình cũng là bất đắc dĩ. Bất quá ba câu nói cũng đủ rồi. Vậy ta nói a. Câu đầu tiên, tỷ, ngươi đừng cho Đường lao áp lực, hắn bây giờ so ngươi còn hoảng, ngươi không nhìn hắn đều nhanh phát run. An Bình đúng là đã sớm phát hiện Đường Bình kể từ ra trên sân bay xe sau đó, cả người đều lộ ra phá lệ khẩn trương. Lúc này lao tỷ không ngừng cho hắn đưa yêu cầu, đó chính là tăng thêm áp lực. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tác dụng. Câu thứ hai, Đường ca, mẹ ta chắc chắn không dễ nói chuyện, ngươi yên tâm đi, ngươi phải làm cho tốt gặp mặt liền bị chửi chuẩn bị. Tại An Bình xem ra, làm chuyện xấu dự định dù sao cũng so mong đợi quá cao hảo. Lão mụ tính cách có hay không hảo, bọn hắn nói không tính. Câu thứ ba, mẹ của ta nơi đó mới là vừa mới bắt đầu, Đường ca ngươi ăn nhiều một chút đau khổ không có chỗ xấu, đằng sau con đường tiếp theo còn dài mà. Vừa nghĩ tới đằng sau còn có Đàm gia, Quan gia, thậm chí là vị kia Vương học binh cùng một đám đủ loại Chu gia thân bằng bạn cũ, An Bình liền không nhịn được thay Đường binh bóp một cái mồ hôi lạnh. Muốn cưới Nha Nha tỷ, độ khó không nhỏ a. Tối thiểu nhất, ngươi cũng phải trước tiên đem Vương Thiên Lâm làm hạ thấp đi mới được. Dù sao lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Ác mộng vừa mới bắt đầu có hay không hảo. Trong xe, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem tỷ tỷ Nha Nha biểu tình trên mặt dần dần bạo tẩu hóa, An Bình cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể lập tức ngậm miệng lại không nói một lời. Nhưng mà trong xe mấy người trong nháy mắt liền trầm mặt xuống. Liên phụ trách lái xe cảnh vệ viên trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Thủ trưởng nhà cái này một đôi nhi nữ thật đúng là đủ náo đẳng. Vừa mới An Bình nói mấy câu nói kia, hắn nhưng là nghe trong lòng run sợ. Bất quá vị này Đường trung tá vận khí thật đúng là hâm mộ chết người, lại có thể làm Chu bí thư nhà con rể. Phải biết Chu An Thuận thiếu tá cho dù là không dựa vào thủ trưởng, tên của nàng ở trong bộ đội cũng là mười phần vang dội. Nhất là tại cục cảnh vệ bên kia. Trước đây hắn còn chưa tới Đông Hải bên này báo danh thời điểm, chỉ đạo viên thường xuyên liền sẽ cầm chuyện này tới điểm bọn hắn, nói bọn hắn liền một cái nữ binh cũng không sánh nổi. Chương 062 trên giấy phải đến cuối cùng cảm giác cạn. Chương 062 trên giấy phải đến cuối cùng cảm giác cạn. Xe chậm rãi xuyên qua thị ủy cơ quan cửa đại biệt vọng, tiếp đó vững vàng dừng ở một hào lâu phía ngoài lối thoát bên cạnh. An Bình thứ nhất từ trên xe bước xuống, tiếp đó giúp tỷ tỷ An Thuận mở cửa xe. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ đệ, bị huyết mạch áp chế mười mấy năm, bây giờ trung quy là không cần bị trên mặt đất bị Nha Nha làm cưỡi ngựa, một buổi sáng xoay người làm. Mở cửa xe xe đồng. Trong phòng đã nghe được động tĩnh, An Hiểu Khiết lập tức liền cho người mở cửa, lập tức liền mang theo trong nhà A Di ra ngoài gọi. Thấy bóng người, Nha Nha tự nhiên là một cái bước xa lập tức liền xông tới, ngoan ngoan mà ôm lấy tự mình lão nương, chán ngán một hồi lâu lúc này mới giới thiệu đi lên Đường Bình. Mẹ, đây chính là Đường Bình. Lối thoát. An Bình khỏe mắt quét nhìn phủi một mắt vừa mới xuống xe còn đến không kịp thả xuống trong tay đồ vật Đường Bình, trong lòng luôn cảm thấy chính mình cái này tỷ phu tương lai có chút thiếu một gần. Thật tình không biết mới lên môn con rể mới vào doanh binh, gặp An Hiểu Khiết cùng Đường Bình hàn huyên hai câu liền trực tiếp vào phòng. An Bình cũng là nhịn không được ở trong lòng chửi bậy. Nhà mình bà lão này, cùng lao cha vẫn thật là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. 20 năm nhi tử không bằng một ngày tân binh. Nhi tử ở bên ngoài cửa đứng chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Đường ca, đi vào đi, ngươi đặt cái này bên ngoài đứng cũng không phải là một sự tình a. Ngươi yên tâm, nhớ kỹ ta vừa mới nói, nhất định không có vấn đề gì. Đường Bình cũng không nói cái gì, chỉ có thể gật đầu một cái đi theo An Bình cùng một chỗ vào cửa. Một hào lâu phòng khách rất lớn. Vào cửa phòng khách phần cuối, cũng chính là cầu thang bên trái còn có hai gian phòng, phía bên phải nhưng là phòng ăn và phòng bếp. Phòng vệ sinh thì tại phòng khách đang bên trái. Bây giờ, trong phòng khách, An Hiểu Khiết đã lôi kéo Nha Nha trên ghế salon ngồi xuống, đem trong tay đồ vật thả xuống sau đó. An Bình lúc này mới dẫn Đường Binh ngồi ở hai người đối diện, lập tức liền nhìn chằm chằm An Hiểu Khiết đột nhiên một hồi dò xét. An Bình nhưng không biết, lúc này An Hiểu Khiết đối với hắn còn có nộ khí đâu. Lần trước để cho hắn thật xa mang theo Quan Lâm Lâm cùng đi quan tử đảo căn cứ khảo sát người. Kết quả khảo sát xong cùng không có đi không sai biệt lắm. Gặp An Hiểu Khiết hoàn toàn không có phản ứng đến hắn, An Bình lúc này mới cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, "Mẹ, ngươi có phải hay không quên ngươi còn sinh một nhi tử?" Nghe được hắn lời nói, An Hiểu Khiết lúc này mới chung quy là quay đầu hướng hắn nhìn qua. "Nha, thật đúng là suýt nữa quên mất ta còn có tốt con trai cả. Ta còn đem ngươi đi kinh đại liền nhà đều quên. Lần trước nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi là thế nào hoàn thành?" Nghe lời này một cái An Bình mới hiểu được dễ tại cái gì địa phương, lúc này cũng chỉ đành cười hì hì rồi lại cười nói, "Mẹ, việc này thật không bằng ta, cha ta đều tự mình đi, ngươi thế nào không hỏi xem hắn khảo sát đến thế nào?" Lại nói, "Ngươi nhìn Đường ca bây giờ người đều tới, có vấn đề gì ngươi tự mình hỏi hắn không phải?" An Hiểu Khiết trừng nhi tử một mắt, khóe mắt quét nhìn xem tại bên cạnh ngồi thẳng Đường Binh, đáy lòng cũng là âm thầm gật đầu một cái. Kỳ thực liên quan tới nhà mình người con rể này vấn đề, An Hiểu Khiết cùng lão công Chu Dương ngầm cũng không có thiếu đàm luận. Nữ kế hoạch lớn cưới, đây là quy luật tự nhiên, cũng là xã hội quy luật phát triển. An Hiểu Khiết cũng không phải loại kia hà khắc nữ tính, càng sẽ không là trong loại trong trứng gà kia chọn xương mẹ vợ. Chỉ là có đôi khi nàng cũng khó tránh khỏi sẽ cảm khái. Trước kia chính mình mới ra trường đi Đông Đại công tác, phỏng vấn ngày đầu tiên liền quen biết lão công Chu Dương, hai người cũng coi như là gặp một lần liền định rồi chung thân. Trên tổng thể giảng, chính mình cả đời này qua là người trên người sinh hoạt, bất cứ lúc nào điều kiện cũng là ưu việt nhất. Nhưng mà nhoáng một cái nhiều năm qua đi, không nghĩ tới ngay cả chính mình khuê nữ vậy mà cũng đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Đối với Đường Binh nàng mặc dù không có gặp qua, người là nữ nhi nhà chính mình chọn. Nhi tử phản hồi mặc dù đơn giản, nhưng mà cũng nói An Bình cũng không có ý kiến phản đối. Lão công Chu Dương mặc dù trên miệng chưa hề nói đồng ý, nhưng mà tính cách của hắn An Hiểu Khiết hiểu rất rõ, không có rõ ràng phản đối đó kỳ thực chính là ngầm cho phép. Đã như vậy, chính mình tự nhiên cũng không có cái gì tốt phản đối. Huống chi Đường Binh người trẻ tuổi này cũng đích xác rất xuất sắc. Dù sao con cháu tự có con cháu phúc, tự cân nhắc mà nhiều hơn nữa, cũng không bằng nhà chính mình cao hứng hảo. Nghĩ tới đây, An Hiểu Khiết lúc này mới lần thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía Đường Binh. "Tiểu Đường, ta nghe nói ngươi quê quán là dự bắc bên kia, như thế nào? Trong nhà cũng còn tốt ta." Mà giờ khắc này, ngay tại Đường Binh lơm lớp lo sợ ngồi ở một hào lâu mà trong phòng khách cùng tương lai mẹ vợ kéo việc nhà thời điểm, Đông Hải thị ủy cao úc, bí thư văn phòng bên trong, Chu Dương lật một chút trên tay mà tài liệu, lập tức lông mày liền nhíu chặt đến cùng một chỗ. Phần tài liệu này nội dung bên trong cũng không phải liên quan tới bên trong Đông Hải thị cho, mà là văn phòng tổng hợp bên kia đưa tới một phần nội sam văn kiện. Nội dung kỳ thực cũng không phức tạp. Vấn đề là mười mấy năm trước hắn đảm nhiệm văn phòng nghiên cứu chính trị chủ nhiệm thời điểm ngay tại dốc hết sức thúc đẩy hai vấn đề. Một cái là liên quan tới đem cái thuế lên trưng thu điểm để cao đến 10,000 vấn đề. Vấn đề này đã ầm ĩ mười mấy năm, đến nay không có kết luận. Mãi cho đến năm nay trong hội nghị mới chính thức xác định được tiến hành trọng điểm nghiên cứu. Một cái khác là liên quan tới đem 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục niên hạn kéo dài đến 12 năm, cũng chính là tốt nghiệp cao trung giai đoạn vấn đề. So với vấn đề thứ nhất, cái vấn đề này tranh luận tính chất càng lớn, bởi vì cái này dính đến một cái tốt nghiệp sơ trung sau cao trung phân lưu chính sách vấn đề. Dĩ vãng tốt nghiệp sơ trung hội học sinh căn cứ vào thành tích phân lưu chí cao trung hóa trách nhiệm bên trong. Nếu như nghĩa vụ giáo dục niên hạn kéo dài mà nói, cái kia phân lưu chính là một cái ngụy đầu đề, này đối tất cả trách nhiệm trường học tới nói cũng là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Quốc gia có cần hay không nhiều như vậy sinh viên? Vấn đề này một mực bị nghị luận thời gian rất dài. Đối với Chu Dương cá nhân tới nói, đề tài thảo luận thứ nhất hắn là tán đồng, phát triển kinh tế đến bây giờ, căn cứ vào quốc tế thống kê cục năm ngoái thống kê số liệu biểu hiện. Trước mắt cả nước thu nhập tháng vượt qua 5000 nhân số đã chiếm được tổng nhân khẩu 7% trở lên. So với 20 năm trước, đây là một cái đột nhiên tăng mạnh con số. Nhưng mà thứ hai cái đề tài thảo luận, cá nhân hắn cho rằng còn đáng giá thêm một bước nghiên cứu và luận chứng. Giáo dục chính sách biến động, ảnh hưởng tuyệt đối không phải một người hai người, cũng không phải một năm hai năm, mà là ước vạn vạn người, cùng 10 năm 100 năm thậm chí càng lâu. Liên quan đến càng là quốc vận chi tranh. Bất quá bây giờ xem ra, tư bị hội bên kia bất đồng vẫn là rất lớn á, trong đó ý kiến phản đối rõ ràng nhất chính là Dương Hoa Chiêu cùng Quý Trường An hai vị này. Bất quá lệnh Chu Dương hơi kinh ngạc chính là Trương Mạnh An vậy mà cũng đối vấn đề thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối. Cái này Mạnh An đồng chí thở dài, Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn kỳ thực là biết người đều biết biến, chỉ là không nghĩ tới Trương Mạnh An thái độ sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Kỳ thực năm ngoái trước hội nghị, tại liên quan tới tăng thêm Chu Dương cùng Tiêu Nguy Nhiên tiến ban tử tranh luận bên trên liền đã sơ lộ đầu mối. Lúc đó đối với đề nghị này Trương Mạnh An mặc dù không có phản đối, nhưng mà là đầu bỏ quyền phiếu. Nếu như không phải là bởi vì Mãn Minh Quan cùng Vương Học Binh bọn người ở tại về số người chiếm ưu thế, vậy cái này đề nghị không chắc liền sẽ sinh non. Đương nhiên, Trương Mạnh An xem như địa phương cán bộ cờ xí tính chất nhân vật, hắn cân nhắc vấn đề góc độ tự nhiên có lập trường của mình. Hơn nữa từ tình huống dưới mắt đến xem, Trương Mạnh An cùng Quý Trường An hai vị này chỉ sợ vẫn là tồn lấy để địa phương cán bộ tiếp tục lên trước ý nghĩ. Nhưng mà dù cho là Vương Học Binh bên kia, cho dù là Dương Hoa Chiêu lui, địa phương cán bộ bên trong cũng không có tranh đầu năng lực. Học viện từ Hà Minh Trạch đến Lâm Kiến Vĩnh lại đến Vương Học Binh, loại này mấy đời người kinh doanh tích lũy sức mạnh cùng nội tình, chỉ sợ cũng không phải địa phương cán bộ dễ dàng liền có thể triệt tiêu mất. Trương Mạnh An cùng Quý Trường An tự nhiên biết điểm này, bọn hắn toàn tính, chỉ sợ cũng chỉ là bọn hắn chính mình cái kia hai cái vị trí. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn Chu Dương cũng không phải Tiêu Lâm Thăng, cũng không có làm bình quân chủ nghĩa ý nghĩ. Ai bên trên ai phía dưới, chỉ có năng lực tới làm cái lựa chọn này tiêu chuẩn. Người xuất thân Đông Hải cũng hoàn, xuất sinh học viện cũng tốt, dù cho là địa phương cán bộ lại như thế nào. Hai vị này a, đến cùng vẫn là đem lộ cho đi hẹp. Đông 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 tiếng đập cửa đột nhiên liền cắt đứt Chu Dương suy nghĩ. Đẩy cửa ra đi vào là thư ký Du Phương Vũ. Lúc này Du thư ký rõ ràng có chút đỏ mắt, chắc là đã biết chính mình sắp chuyển xuống đảm nhiệm khu ủy bí thư tin tức. Như thế nào? Triệu Hồng Quân sớm cùng ngươi thông khí. Chương 063 mẹ vợ nhìn con rể, chương 063 mẹ vợ nhìn con rể, kỳ thực Chu Dương thư ký rất nhiều. Du Phương Vũ đi theo thời gian của mình mặc dù không ngắn, nhưng mà luận tài hoa, luận năng lực, lấy tuổi của hắn, muốn siêu việt Vương Tân Huy không phải là không được. Nhưng mà muốn làm đến điểm này, độ khó chỉ sợ sẽ không rất nhỏ. Thậm chí bao quát Triệu Hồng Quân cùng Vương Anh Lôi một đám thư ký ở bên trong. Vương Tân Huy cũng là Chu Dương đã dùng qua tối thuận buồm xuôi gió thư ký. Tinh thông nói lời và không dung tục. Đầu linh hoạt, nhưng mà tư tưởng cũng đang. Xem như thư ký, khó được nhất là Vương Tân Huy biết được lãnh đạo cần gì. Hơn nữa căn cứ vào lãnh đạo cần đến để thăng chính mình phương diện nào đó năng lực. Cái này là bình thường thư ký cũng rất khó làm được. Dù cho hiểu, nhưng mà cũng không nhất định đạt đến cái kia hiệu quả. Đương nhiên, trên quan trường đến tuột cùng có thể leo đến vị trí nào, năng lực là cơ sở. Nhưng mà năng lực không quyết định kết quả sau cùng. Thường thường tại năng lực bên ngoài một vài thứ, bao quát cơ hội, khách quan hoàn cảnh các loại, đối với kết quả sau cùng đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Này liền thí dụ như Liễu Mậu. Liễu Mậu xuất thân cũng không cao. Điểm xuất phát cũng chỉ có thể nói là đúng quy đúng cụ. Luận tài tình, Liễu Mậu chỉ có thể nói là trung thượng đẳng. Nhưng mà nếu như luận cơ duyên, vậy khẳng định coi là xuất chúng tồn tại. Loại người này thường thường sẽ cho người dùng đến rất thoải mái. Tại dùng phải thoải mái đồng thời, cũng biết cho người sáng tạo rất lớn giá trị không gian. Có thể từ đầu đến cuối để cho người ta cảm thấy còn có tiếp tục đẩy một cái cần. So sánh dưới, Du Phương Vũ tất nhiên năng lực không kém, tài hoa không cạn, nhưng mà ở quan trường mạnh bị gạo, bạo vì tiền phương diện này cũng không như rồi. Đi, nam tử hán đại trợ phu, cũng không cần nhi nữ tình trường. Ngươi còn có thể làm cả đời thư ký. Ta Chu Dương đã dùng qua thư ký rất nhiều, ngươi có thấy cái nào có thể dùng đến bây giờ? Thiên hạ đều tán chi bội thật đi. Đông Ninh Vương Tân Huy, bây giờ Triệu Hồng Quân, cái nào không phải từ thư ký vị trí tiếp lịch luyện mới đi đến bây giờ vị trí? Ngươi phóng bình tâm thái, thật tốt làm sự tình, lúc nào có thể làm đến bọn hắn cấp độ, vậy ngươi liền xem như không có phí công đi theo ta mấy năm này. Văn phòng bên trong, gặp Du Phương Vũ không có mở miệng. Chu Dương không thể làm gì khác hơn là đơn giản rõ ràng nói một trận đại đạo lý. Đạo lý lớn, kỳ thực cũng không có hiểu. Bí thư, ta biết ngài nói khẳng định là đúng rồi, chính là trong lòng có chút khó chịu. Bất quá ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt làm sự tình, không cho ngài mất mặt. Gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói cái gì. Bất quá dù sao cũng là đi theo chính mình nhiều năm như vậy thư ký. Hắn vẫn là không nhịn được mở miệng lại chỉ điểm Du Phương Vũ vài câu. Chờ Du Phương Vũ rời đi văn phòng sau đó, thời gian đều đã đến giờ cơm. Một bên khác, An Hiểu Khiết ước chừng cùng Đường Minh Hàn huyên hơn một giờ. Chuyện cũ kể thật tốt. Mẹ vợ gặp con rể, càng xem càng ưa thích. Bây giờ An Hiểu Khiết kỳ thực chính là loại tâm tính này. Đường Minh tình huống gia đình tương đối mà nói vẫn là hết sức đơn giản. Xuất thân dự Bắc nông thôn, phụ mẫu cũng là nông dân. Trong nhà ngoại trừ Đường Minh, còn có một cái muội muội. Bởi vì Đường Minh cá nhân năng lực rất xuất chúng, lặp đi lặp lại nhiều lần mà tại chiến trường lập công. Đường gia ngay tại chỗ cũng coi như là có chút danh tiếng, ít nhất 10 dặm 8 hương đều biết Đường gia ra một cái lũ kiến công văn nhi tử. Bám mẫu, muội muội ta gọi Đường Diệp Quân bây giờ kỳ thực cũng tại Đông Hải thị. Bất quá nàng so ta muốn nhỏ hơn không thiếu, còn tại trong trường học đọc nghiên cứu sinh. Trong phòng khách, cho chuyện càng ngày càng quen thuộc. Đường Minh cũng không giống mới vừa vào cửa thời điểm như vậy câu nệ, chỉ có An Bình ở một bên thở dài. Cái này tỷ phu tương lai vẫn là quá thành thật một chút. Lão mụ trên cơ bản hỏi cái gì liền đáp cái đó, còn kém Trương Mục ngân hàng là cái gì không có báo ra tới. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như không phải Đường Minh người đàng hoàng mà nói, lão mụ sợ là còn muốn làm khó dễ hắn mới được. Trên thực tế, An Bình trong lòng cũng rất rõ ràng. So với điều kiện khác, nhà mình chọn con rể vậy khẳng định là xem người làm chủ. Giống người bình thường chú ý việc làm, điều kiện kinh tế cái gì. Đối bọn hắn lao chu nhà tới nói, cái kia trên cơ bản cũng là tầm thường nhất đồ vật. Lão ba làm cán bộ nhiều năm như vậy, luận thanh chính đúng là rất thanh chính. An Bình bản thân mình liền đọc thuộc lòng lịch sử, đối với lão ba loại này tại phương diện kinh tế không có chút sơ hở nào thiết lập nhân vật có thể nói là bội phục tới cực điểm. Đương nhiên, cái này cũng cùng lão đầu tự trước kia mạo hiểm xuống biển kiếm tiền có quan hệ. Bà ba Vương Dũng trước kia đầu tư cái kia một khoản tiền. Ngoài ra còn có Hồ Thắng Lợi Hồ Thúc Thúc cùng lão ba cùng nhau khoản tiền kia. Có thể nói là hoàn toàn giải quyết lão ba tại quan trường nỗi lo về sau. Thân ở quan trường, nếu như cơ bản vấn đề kinh tế có thể giải quyết, cái kia nói là kim thân không phá cũng không đủ. Đường Diệp Quân, ngược lại là một tên rất hay. Cha mẹ ngươi lấy cho ngươi tên thì đơn giản một chút. Nghe vậy Đường Minh cười cười cũng không nói cái gì. Bất quá bên thai lập tức liền nghe được đối diện An Hiểu Khiết âm thanh. Tất nhiên người tại Đông Hải, vậy thì vừa vặn. Vốn là đi dựa theo nhà cha của hắn ý tứ, là để cho ta mau chóng thương lượng với ngươi một chút đem cha mẹ ngươi tiếp vào Đông Hải tới gặp cái mặt. Ngươi cùng nhà sự tình ta không phản đối, nhưng mà sự tình làm sao bây giờ hay là muốn nhiều nghe một chút cha mẹ ngươi ý kiến. Bất quá bây giờ thời gian cũng không kịp, trước chờ một đoạn thời gian lại nói. Đã ngươi muội muội tại Đông Hải đi, vậy liền đem nàng kêu đến buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm, cũng coi như là gặp mặt một lần nhận thức một chút. Nghe được An Hiểu Khiết lời nói, Đường Minh tự nhiên là cả người có chút ngộng, ngồi ở chỗ đó cười khúc khích cũng không biết nói cái gì cho phải. Vẫn là An Bình hướng hắn trên bàn chân đá một cước, lúc này mới lấy lại tinh thần. Bá mẫu, kỳ thực thật không cần. Ta cùng nha nha sự tình ngài cùng thủ trưởng quyết định là được, cha mẹ ta bên kia ta sẽ cùng bọn hắn nói. Nhưng mà Đường Minh lời nói còn chưa nói xong, An Hiểu Khiết liền trực tiếp khoát tay áo. Bất quá nàng cũng không nói cái gì, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía con trai An Bình. Bình Bình, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Ngươi chờ chút hỏi một chút tiểu đường muội muội nàng ở đâu cái trường học đến trường. Buổi chiều lái xe đi đem người tiếp vào trong nhà tới, sự tình làm không xong ngươi cũng đừng trở về. Nghe vậy An Bình cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Bất đắc dĩ quy vô lại. Nhưng mà cánh tay không lay chuyển được đuổi. Hơn nữa hắn xem như đã nhìn ra. Đường lão áp mặc dù là lần đầu tới cửa, nhưng mà nhìn cái trận chiến này, lão mụ hiển nhiên là nhận định Đường Minh người con rể này. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là chửi bậy không thôi. Nhà khác chọn con rể. Đó đều là nghe xong hai hỏi ba nhìn bốn khảo sát, nam, 6 7 8 còn có cái gì vậy thì toàn bộ nhờ mẹ vợ phát huy. Có chọn công tác, cũng có chọn gia đình, còn có chọn trình độ tướng mạo. Tóm lại điều kiện có thể liệt đầy mấy chương giấy. Kết quả đến tự mình lão nương ở đây, trực tiếp liền thành gặp mặt thành. Đường Minh con dâu này cũng quá dễ cưới. Ngươi có ý kiến? Gặp An Bình một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, An Hiểu Khiết cũng là nhịn không được mắng. Con trai nhà mình thân. Nhưng mà nhà mình mắng lên cũng không đau lòng. Không có, ta có thể có ý kiến gì? Ngươi là mẹ ta, ngươi lớn nhất, cũng không thể nhường ngươi chính mình mà đi. Chương 064 ra sự công sự chương 064 ra sự công sự trong phòng khách. Một phen nói chuyện phiếm xuống. Đường Minh mặc dù buông lòng không thiếu. Rõ ràng không có ngay từ đầu loại kia khẩn trương. Nhưng mà vẫn thân thể cứng đờ, khẩn trương không được. Rất nhiều chuyện Đường Minh lúc trước cũng là không có dự liệu đến. Bao quát lần này tới Đông Hải sẽ gặp phải tình huống. Hơn nữa, kỳ thực chính mình cùng nha nha sự tình, Đường Minh cũng không có giấu giếm trong nhà phụ mẫu cùng muội muội. Dù sao hai người yêu đương đã không phải là một ngày hai ngày thời gian, chỉ có điều liên quan tới nha nha thân phận cùng bối cảnh. Đường Minh thủy chung là tại gia nhân trước mặt không nhắc tới một lời, chỉ là nói một cách đơn giản đối tượng là chính mình trước kia chiến hữu, bây giờ trong đơn vị là đồng sự. Mà sở dĩ giấu giếm cái này, Đường Minh tự nhiên cũng là có lo nghĩ của mình. Một phương diện, nha nha thân phận chính xác quá nhạy cảm một chút. Cho dù là hắn cũng rất khó cam đoan người trong nhà sẽ không theo bên ngoài nói lung tung, mà loại chuyện này mặc kệ là ở nông thôn vẫn là tại trong thành cũng là truyền bá nhanh nhất. Đối với hắn chính mình có ảnh hưởng gì ngược lại là việc nhỏ, liên sợ truyền đến cuối cùng càng truyền càng thái quá. Vạn nhất có lời truyền đến thủ trưởng lỗ thai trong kia chính là đại bất kính. Một phương diện khác, chính mình cùng nha nha nếu như kết hôn, treo cao chắc chắn là treo cao. Nhưng là mình có thể xử lý hảo trong này vấn đề, cũng không đại biểu phụ mẫu cùng muội muội cũng có thể xử lý tốt. Huống chi càng nhiều thời điểm, Đường Minh cảm thấy chính mình cũng xử lý không tốt. Liên thí dụ như lần này đến nhà bái phòng, nói thật, cả người hắn hiện tại cũng là có chút ngộng trạng thái, hoàn toàn không có loại kia điều khiển máy bay chinh phục trời xanh cùng đối thủ gọn gàng, thì càng không đề cập tới cầm tới quân công trương. Hơn nữa An Bình nói rất đúng, sự thật chứng minh trước đó làm nhiều hơn nữa chuẩn bị cũng không hề dùng, kết quả là giải quyết vấn đề vẫn là mình tính cách. Lúc này, trong phòng khách, nghe được An Hiểu Khiết lời nói, An Bình cũng nhanh chóng gật đầu một cái. Lão mụ cuối cùng vẫn là dễ nói chuyện, hắn cũng biết rõ sự tình tất nhiên đến một bước này. Tỷ tỷ kia cùng Đường lao áp sự tình trên cơ bản liền xem như quyết định. Bây giờ chỉ chờ song phương phụ mẫu gặp mặt một lần, tiếp đó chính là đi chương trình vấn đề. Lấy lao đầu tử tính cách, chuyện này trắng trận tổ chức khả năng rất thấp. Cuối cùng chỉ có thể đơn giản đi một lần quá trình liền bình tĩnh lại. Cho nên ăn cơm trưa, hỏi Đường Minh muốn địa chỉ cùng phương thức liên lạc. An Bình liền tự mình lái xe mang theo Tần Văn cùng đi Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính bên kia. Muốn nói cái khác địa phương hắn tương đối xa lạ lời nói, cái kia Đông Hải Tài đại ở đây hắn vẫn thật là không xa lạ gì. Dù sao đây chính là mẹ trường học cũ. Hồi nhỏ An Bình cũng không ít đi theo lão mụ tới này cái địa phương. Hơn nữa trong trường học bây giờ còn có không thiếu mẹ người quen. Trong đó liền bao quát Đường Minh muội muội, cũng chính là Đường Diệp Quân chỗ tài chính học viện bí thư đảng ủy Chu Cẩm Phương. Cái này Chu Di trước đó cùng lão mụ là một cái ký túc xá khuê mật. Tiến sĩ tốt nghiệp sau đó một mực lưu lại tài đại bên này việc làm. Có thể làm được học viện bí thư đảng ủy vị trí. Có thể nói không có lão mụ tại tài đại lực ảnh hưởng, nhưng mà Chu Cẩm Phương làm người vẫn là rất không tệ. Đợi lát nữa ngươi đi vào tìm người, ta thì không đi được. Trong xe, khoảng cách trường học còn cách một đoạn thời điểm, Tần Văn đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy An Bình cũng là sửng sở. Tần Văn tỷ, ngươi gần nhất giống như có điểm gì là lạ à, không phải là thật sự yêu đương đi? Đối với Tần Văn An Bình vẫn là hết sức thân cận, nhưng mà vừa mới dứt lời hắn liền bị Tần Văn trừng mắt liếc. Ngươi quản nhiều như vậy? An lão sư nhờ ngươi tới đón người, thật tốt hoàn thành nhiệm vụ của ngươi a ngươi. Nói xong Tần Văn trên mặt lại có chút ngượng ngùng. Kỳ thực Tần Văn niên kỷ cũng không lớn. Năm đó ở lớn xinh đẹp bên kia lúc thi hành nhiệm vụ cũng vẫn chưa tới 25. Chỉ có điều bởi vì trường kỳ thi hành đặc thù nhiệm vụ, cho nên cả người nhìn so người đồng lứa thành thục rất nhiều. Gánh nổi áp lực khác biệt, công tác đối tượng khác biệt, người cũng biết trưởng thành lên thành khác biệt dáng vẻ. Thế sự từ trước đến nay chính là như thế. Nhưng mà trở về nước mấy năm này, bởi vì thoát ly công việc đặc thù chiến tuyến một mực đi theo bên cạnh mình. Tại khác biệt hoàn cảnh bên trong, nguyên bản thần kinh căng thẳng trầm tĩnh lại. Tần Văn cả người ngược lại càng ngày càng trẻ lại không ít. Chính như Chu Dương trước đây sở liệu, Tần Văn đối với Từ Đại Xuyên kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm, chỉ có điều chính nàng cho tới bây giờ liền không có qua yêu kinh nghiệm, cho nên cự tuyệt Từ Đại Xuyên cũng không phải bởi vì trên tình cảm không tán đồng, mà là không biết mình nên làm cái gì. Được được, vậy ngươi làm việc của ngươi. Bất quá Tần Văn tỷ, ngươi nhìn hoặc là ta để cho lão ba cho ngươi cùng Từ Đại ca để lên một tháng nghỉ, để các ngươi đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian. Trong xe, An Bình lời nói còn chưa nói xong, lập tức liền bị Tần Văn ngoan ngoan mà trừng hai mắt. Ha 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 ha. Một hào lâu, trong phòng khách, ăn cơm xong sau đó, An Hiểu Khiết lập tức liền cho Chu Dương gọi một cú điện thoại đi qua. Hai vợ chồng nói một chút buổi sáng gặp mặt tình huống, An Hiểu Khiết cũng đã nói một chút sắp xếp của mình. Chu Dương ngược lại là không nói gì. Trên thực tế, Đường Binh tình huống gia đình sớm tại năm ngoái thị sát xong sau khi trở về, hắn liền đã để cho Du Vương Vũ người bị thác đi điều tra qua. Đường Binh có cái muội muội tại Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính chuyện đi học cũng biết. Chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý a. Người ta vẫn hài lòng, điều kiện gia đình cũng không cần cân nhắc nhiều lắm. Tiểu Đường phụ mẫu cũng là người bình thường, gia đình thành phần cũng tương đối đơn giản, nhưng mà chúng ta cũng không thể ủy khuất nhân gia. Nha nha đứa nhỏ này tính cách ngươi cũng biết. Tiểu Đường người trung thực, hai người cùng một chỗ sẽ không náo ra tật xấu quá lớn. Thay cái tính cách cường thế tiểu tử, hai người sống chung nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Chỉ là lão Vương bên kia, lần trước đối với ta thế nhưng là có rất sâu quán niệm. Thiên Dừng đứa bé kia cũng rất tốt, chỉ có điều chuyện hài tử bọn hắn có ý nghĩ của mình, chúng ta cũng không cần quá nhiều. Đông Hải thị ủy văn phòng bên trong, Chu Dương cùng An Hiểu Khiết đơn giản hàn huyên một hồi liền cúp điện thoại. Nhưng mà nhắc lên Vương Học Binh nhi tử Vương Thiên Lâm cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nói đến hắn cùng An Hiểu Khiết đối với Vương Thiên Lâm kỳ thực đều vẫn là tương đối hài lòng. Làm gì cảm tình loại chuyện này khó khăn nhất miết cưỡng. Nha nha đối với Vương Thiên Lâm cảm nhận cũng không kém, nhưng mà làm bạn có thể, làm người yêu đi thiếu một chút duyên phận. Bí thư, Hồng Giang Mã thiếu Hoa bí thư đến đây. Văn phòng bên trong, Chu Dương vừa mới để điện thoại di động xuống liền nghe được tiếng đập cửa. Đẩy cửa ra, đi mà quay lại Du Phương Vũ vào nói đạo. Hướng Du Phương Vũ liếc qua, thấy hắn sắc mặt như thường, Chu Dương cũng không có lại nói cái gì. Kỳ thực Du Phương Vũ thu thập xong tâm tính sau đó đối với chính mình chuyển xuống một chuyện tiếp nhận tốc độ cũng rất nhanh. Xem như lãnh đạo thư ký, hắn đương nhiên biết Chu bí thư là một cái người nói là làm. Tất nhiên quyết định để cho chính mình chuyển xuống, đó cũng không có sửa đổi chỗ trống. Cùng ra vẻ tiểu nhi nữ tư thái, ngược lại không bằng đứng bước cuối cùng ban một cương vị. Người đã đến. Đã đến, ngay tại trên hành lang. Gật đầu một cái, Chu Dương cũng thu hồi tài liệu trước mặt. Vậy ngươi để cho hắn vào đi. Đúng Phương Vũ, ngươi đi để cho Nam Bắc đồng chí ghé qua đó một chút. Chương 06 năm ngươi liền hắn 20 tuổi tĩnh khí công phu cũng không có chương 06 năm ngươi liền hắn 20 tuổi tĩnh khí công phu cũng không có xem như Chu Dương văn phòng chủ nhiệm. Cố Nam bắt đầu góc của người này rất tốt. Đương nhiên, xử lý vấn đề cổ tay cũng rất có một bộ. Thêm nữa có thể từ Thiên Đông một mực đi theo Chu Dương đến Đông Ninh. Tiếp đó ngay sau đó lại đến Đông Hải. Chu Dương tín nhiệm với hắn tự nhiên là không thể nghi ngờ. Muốn nói Cố Nam Bắc duy nhất không được hoàn mỹ địa phương có lẽ chính là Niên Linh. Xem như 80 năm xuất thân cán bộ, Cố Nam Bắc chỉ chớp mắt cũng muốn đến 58. Cái này trên căn bản là cơ sở bỏ dậy cán bộ đều có được một cái đặc điểm. Đó chính là tại sảnh cục cấp trước kia trên cương vị hao phí quá nhiều thời gian. Đến mức đằng sau không gian lên cao nghi tăng lớn một chút đều không phải là dễ dàng như vậy. Mà dẫn đến xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Hơn phân nửa cũng là cơ sở cán bộ nhân mạch quan hệ quá bạc nhược. Đại gia tử đệ điểm xuất phát thường thường sẽ khá cao. Thí dụ như Vương Học Binh nhi tử Vương Thiên Lâm. Tại 30 tuổi phía trước liền có khả năng hoàn thành từ khoa viên đến sự cấp cán bộ kinh nghiệm. Nhưng mà tuyệt đại đa số cơ sở xuất thân cán bộ, tại ở độ tuổi này có thể leo đến phó sự cấp liền xem như siêu quần bạc tụy. Trên thực tế, 30 tuổi càng nhiều hơn chính là tại khoa cấp cán bộ trên cương vị chịu tư lịch. Tốt lãnh đạo, ta lập tức đi thông chi cố chủ nhiệm. Còn có cái sự tình, ngày hôm nay tan tầm muốn hơi hơi sớm một chút. An lão sư vừa mới phát tin tức tới để cho ta cùng ngài nói một tiếng, buổi tối muốn trở về ăn cơm. Ừ một tiếng. Chu Dương cũng không nói cái gì. Trong đầu rõ ràng vẫn đang tự hỏi Cố Nam Bắc vấn đề. Thấy thế Du Phương Vũ cũng chỉ đành kéo cửa lên ra ngoài hô người. Kỳ thực Chu Dương nguyên bản dự định là muốn cho Cố Nam Bắc tại văn phòng bên này đợi nữa 2 năm, đợi đến xuất hiện cơ hội thích hợp lại xuống phóng đi làm một nhiệm kỳ tỉnh trưởng. Chỉ có điều lần này Trương Mạnh An cùng Quý Trường An một chút cách làm để cho hắn cải biến cái chủ ý này. Cố Nam Bắc cũng không phải Đông Hải xuất thân cán bộ, cũng không phải học viện bên kia cán bộ nhân tuyển. Thực sự cầu thì nói, nên tính là từ cơ sở bỏ dậy địa phương cán bộ. Tại Chu Dương xem ra, tất nhiên Trương Mạnh An cùng Quý Trường An đều nghĩ đẩy địa phương cán bộ đi lên, cái kia liền theo tâm ý của bọn hắn, để cho Cố Nam Bắc đi cùng bọn hắn tìm ra ứng cử viên tranh một chuyến cao thấp. Đến nơi địa phương, Quảng Nam tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Quý Trường An đảm nhiệm Quảng Nam tỉnh bí thư nhiều năm. Toàn bộ Quảng Nam trước kia có thể nói là bị hắn kinh doanh nước tắt không lọt. Mãi cho đến trước kia Chu Dương tại Cam Nam tỉnh ủy bí thư bổ nhiệm, lực đẩy Tiền Trung Lập đi Quảng Nam sau đó cục diện này mới có chỗ đổi mới. Lúc đó ngoại trừ Tiền Trung Lập, cùng một chỗ điều nhiệm Quảng Nam còn có đương nhiệm Cam Nam tỉnh ủy thư ký trưởng Vương Tân Huy. Nhưng mà cho dù có Vương Tân Huy trợ lực, Tiền Trung Lập cũng là hoa thời gian rất lâu mới đặt chân. Nay liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đương nhiên theo Quý Trường An điều nhiệm bộ tổ chức đảm nhiệm bộ trưởng chức vụ, ngay sau đó Tiền Trung Lập thăng nhiệm Quảng Nam bí thư sau đó, cục diện này trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Chỉ là rất đáng tiếc, Tiền Trung Lập niên kỷ cũng lớn, xem như 70 năm ra đời cán bộ, tuổi của hắn ước chừng so Cố Nam Bắc lớn gần tới 10 tuổi. Đây là đáng mặt lao cán bộ, cho dù là đặc thù đi nữa, lao tiền tối đa cũng chính là làm xong cái này vừa đảm nhiệm thời gian. Cho nên để cho Cố Nam Bắc đi Quảng Nam, chính là để cho hắn đi tranh một chuyến cái này bí thư vị trí. Đông đông đông. Văn phòng bên trong, thình lình vang lên tiếng đập cửa trực tiếp cắt dứt Chu Dương trong đầu suy xét vấn đề suy nghĩ. Đi vào. Môn ứng thanh mở ra. Gõ môn đi vào là Hồng Giang khu khu ủy bí thư Mã Thiếu Hoa. Lúc này Mã Thiếu Hoa không thể nghi ngờ có chút dị thường thấp thỏm. Sau khi vào cửa cơ hồ là vô ý thức ngẩng đầu hướng Chu Dương liếc mắt nhìn. Gặp cái này một vị dường như đang thất thần, cảm thấy đương gia cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lập tức liền hô một tiếng Chu bí thư. Tới. Ngồi đi. Lấy lại tinh thần. Chu Dương gọi Mã Thiếu Hoa ngồi xuống, lập tức liền đẩy ra trước mặt trở làm tài liệu. Chính vào tráng niên Mã Thiếu Hoa rất giống lúc còn trẻ Mã Tiến Tài. Trước kia Chu Dương tại Đông Hải thị gánh mặc cho thị ủy văn phòng chính đảng văn phòng ban xây dựng đảng phó khoa trưởng. Đương nhiệm tương nam tỉnh ủy thư ký trưởng Mã Tiến Tài đã từng dẫn đội đến Đông Hải thị trao đổi qua. Khi đó Mã Tiến Tài cùng bây giờ Mã Thiếu Hoa niên kỷ tương tự. Bất quá lúc kia Mã Tiến Tài đã là tương nam trẻ tuổi nhất tỉnh ủy thường ủy. Bây giờ vật đổi sao rời, gần 30 năm đi qua, Mã Tiến Tài cũng đã về hưu. Bất quá rất nhiều chuyện, nhất là trước kia cùng Mã Tiến Tài lần đầu tiếp xúc kinh nghiệm. Chu Dương trong đầu lại là nhớ không tính mơ hồ. Vậy mà lúc này bây giờ, nhìn thấy Chu Dương không nói một lời, Mã Tiến Tài đấy lòng cũng là tóc thẳng rung động. Đối diện hắn phía trước cái này một vị tính sợ, có thể nói là gần với nhà mình lao đầu tử. Năm đó ở Giang Tô tỉnh lần thứ nhất cùng cái này một vị lúc gặp mặt, Chu Dương cũng đã là Giang Tô tỉnh ủy phó thư ký kiêm bộ trưởng tổ chức, cũng là từ Giang Tô bắt đầu. Mã Thiếu Hoa liền trước sau đi qua Chu Dương tay liên tục điều động, cuối cùng tiến vào Đông Hải thị gánh mặc cho khu ủy bí thư chức vụ. Đối với Chu Dương, Mã Thiếu Hoa cảm kích chắc chắn là cảm kích chiếm đa số một chút, nhưng mà đồng dạng càng e ngại, bởi vì hắn hiểu rất rõ cái này một vị cao minh. Cho dù là lao đầu tử cũng không chỉ một lần đã nói với hắn, đi theo Chu Dương chắc chắn là tiền đồ rộng lớn, nhưng mà nếu như không làm tốt sự tình vậy thì lại là một chuyện khác. Cho nên một lần này sự tình bộc phát sau đó, Mã Thiếu Hoa đáy lòng trước tiên suy tính vấn đề chính là như thế nào thông qua Chu Dương cửa này. Người Mã Thiếu Hoa rất là lợi hại đi. Ta lúc còn trẻ được người xưng là bố bản bí thư. Người Mã bí thư không chỉ là bố bản, bây giờ còn phiến người cái tát. Như thế nào? Người phía dưới phạm sai lầm đích thật là phạm sai lầm. Nhưng mà ngươi một cái khu ủy bí thư như thế không có lòng dạ cùng hàm dưỡng, ngươi cho rằng Tiến Tài đồng chí sẽ nhìn ngươi thế nào bộ dáng bây giờ? Văn phòng bên trong, bất thình lình nghe được mấy câu nói đó. Vừa mới nửa bên cái mông sắt bên sofa ngồi xuống tới Mã Thiếu Hoa nào dám ngồi xuống. Lúc này chính là phủi đất đứng thẳng người. Cùng một học sinh tiểu học tựa như đứng tại trước mặt bàn làm việc rũ cụp lấy đầu cũng không dám nói chuyện. Trên thực tế sự tình vừa mới phát sinh không bao lâu sau đó, Mã Thiếu Hoa liền đã bị nhà mình lao đầu tự chửi mắng một trận. Bây giờ được nghe lại Chu Dương lời nói, tự nhiên càng là mặt mũi tối tăm. Nói nhảm liền không cùng ngươi nhiều lời, ta không có thời gian đi dạy ngươi những thứ này dễ hiểu nhất đồ vật. Nếu như ngay cả đạo lý này đều nộ không thấu, vậy ngươi vẫn là sớm một chút đóng gói về nhà sống qua ngày hảo. Tiến Tài đồng chí bên kia ta đã chào hỏi hắn, chính ngươi trở về thật tốt nghĩ lại à. Chờ lúc nào đó suy nghĩ minh bạch liền đến tìm ta. Không có cho Mã Thiếu Hoa cơ hội giải thích. Dù sao Chu Dương đem người kêu đến vốn chính là vì chửi mắng một trận, cho nên vội vàng đem Mã Thiếu Hoa đánh một trận, lập tức liền trực tiếp đem người bắn cho ra ngoài, mà rời đi văn phòng sau đó. Trở lại trong xe, Mã Thiếu Hoa tự nhiên cũng là mất hết can đảm. Trong lòng của hắn đương nhiên là có phẫn nộ, nhưng mà đối với Chu Dương cũng không dám có cái gì oán niệm. Đúng lúc này vừa vặn lại nhận được Mã Tiến Tài điện thoại. Chu Dương tìm ngươi từng đàm thoại. Nghe xong trong loa lão đầu tử mang theo hỏa khí âm thanh, Mã Thiếu Hoa đáy lòng cũng là run lên. Đã nói, ba, ta mới từ Chu bí thư văn phòng bên trong đi ra. Mã Thiếu Hoa tiếng nói đều rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Bất thành khí đồ chơi. Ngươi đến bây giờ còn không biết Chu Dương là hạng người gì sao? Hắn là Đông Hải bí thư, nhưng mà ta có thể ngươi cái này khu ủy bí thư lòng can đảm so với hắn còn lớn hơn đi. Muốn không để hắn gọi ngươi bí thư. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là không có đầu óc. Ta xem a, ngươi liền hắn chừng 20 phần kia tĩnh khí công phu cũng không có. Trong loa, Mã Tiến Tài một câu nói trực tiếp liền để Mã Thiếu Hoa không biết nói cái gì cho phải. Đấy lòng càng là cười khổ không thôi. Vị kia chừng 20 thời điểm là cái dạng gì hắn tự nhiên không biết. Nhưng mà lão gia tử lời nói này hắn một điểm tính khí cũng không có. Cái này có thể so sánh sao? Vị kia vẫn chưa tới 30 cũng đã là đương nhiệm Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng. Trên danh nghĩa không phải thường vụ phó bộ trưởng, nhưng mà đã chủ trì công việc thường ngày. Chính mình đâu? 30 tuổi thời điểm còn tại sự cấp cán bộ vị trí sở soạn lần mò đâu. Này làm sao tựa như? Liên quan tới ngươi xử lý vấn đề, Chu Dương đã cùng ta câu thông qua rồi. Ngưng chức trước nghĩ lại a, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, thật tốt nghĩ lại. Nếu là cảm thấy ngươi chuyện này không làm được, sớm một chút đóng gói về nhà, tránh khỏi ở bên ngoài cho lão tử mất mặt xấu hổ. Đùng một cái một tiếng cúp điện thoại. Trong xe Mã Thiếu Hoa cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Nhà mình lao đầu tử tính cách không giống như vị kia tiểu, lời của hai người cũng là không có sai biệt. Về đến nhà, Mã Thiếu Hoa đặt mông tê liệt ngã xuống trên ghế salon. Bây giờ trong phòng không có một ai. Trong nhà vợ con không phải đi làm chính là đến trường. Ngày bình thường hắn cái này bí thư mới là bận rộn nhất, có đôi khi thậm chí ngay cả hơn nửa đêm đều không trở về nhà. Bây giờ ngược lại tốt. Hắn ngược lại thành người rảnh rỗi một cái. Tạm thời cách chức một tháng. Khó khăn a. Trong lúc nhất thời Mã Thiếu Hoa trong đầu cũng là loạn thành một đoàn. Trong phòng, Mã Thiếu Hoa đốt điếu thuốc. vừa hít một hơi liền hắc không được. Không thể làm gì khác hơn là ném đi tiếp tục nằm trên ghế salon nhắm mắt tinh thần. Mãi cho đến đặt tại bàn trà điện thoại ông chấn động không ngừng, Mã Thiếu Hoa lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Điện thoại là tỷ tỷ Mã Thiếu Mai đánh tới. "Tỷ, có việc." Chương 066 hảo gió bằng bạo lực, duyên đến bên trên Thanh Vân. Chương 066 hảo gió bằng bạo lực, duyên đến bên trên Thanh Vân nửa nằm trên ghế salon. Thấy là Mã Thiếu Mai điện thoại. Mã Thiếu Hoa hiếu khí vô lực hướng trong loa hỏi một câu. Nói thực ra, hắn bây giờ chính xác không có gì hay tâm tình cùng chính mình tỷ tỷ này kéo việc nhà. Dù sao từ đủ loại dấu hiệu đến xem, mặc kệ là trước đây Chu Dương cùng hắn nói chuyện nội dung, vẫn là nói chuyện sau khi kết thúc lao đầu tử bên kia gọi điện thoại tới phản hồi tình huống đến xem. Tại Mã Thiếu Hoa xem ra, chính mình lần này khả năng cao không chỉ là tạm thời cách chức đơn giản như vậy. Tạm thời cách chức rất có thể chỉ là một cái lấy cớ. Chân chính xử lý chắc chắn còn tại trong ngẩn ngưỡng. Thậm chí không bài trừ cũng sớm đã làm ra quyết định. Nhưng mà càng là loại này chờ đợi quá trình càng là mệt nhọc tâm tính. Nhưng mà vô luận như thế nào, Hồng Giang khu khu ủy bí thư vị trí chắc chắn tiếp tục không làm nổi. Đến nỗi kế tiếp đi cái gì địa phương, hắn bây giờ không chỉ đối với vấn đề này không nắm chắc chút nào, thậm chí có một loại cực kỳ mãnh liệt tâm tình tiêu cực nằm trong quá trình chuẩn bị. Vốn là tuổi của mình cùng thân phận chính là một cái mười phần vấn đề nhạy cảm, bây giờ xảy ra loại chuyện như vậy càng là làm lòng người sinh bất lực. Ngược lại là không có chuyện gì, bất quá chuyện của ngươi ta nghe mẹ nói. Ngươi tỉnh lại một điểm, chớ suy nghĩ quá nhiều, bộ dáng bây giờ quá hủ rũ. Tỷ tỷ mặc dù không hiểu các ngươi quan trưởng những chuyện kia, nhưng mà Chu Dương người này ngươi hẳn là tin tưởng. Hắn cùng nhà chúng ta lui tới mặc dù không phải như vậy thường xuyên, nhưng mà hắn đối với lao gia tử thái độ ngươi hẳn là nhìn ra được hắn là cực kỳ nhớ tình bạn cũ. Nhưng mà nhớ tình bạn cũ về nhớ tình bạn cũ, tại công sự phía trên hắn từ trước đến nay chính là trong mắt nhào nặn không thể khác. Ngươi lúc này nếu là có quá nhiều tâm tình tiêu cực đó cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Trong phòng khách, nghe được trong loa Mã Thiếu Mai lời nói, Mã Thiếu Hoa chỉ là nghe cũng không nói cái gì. Bất quá đấy lòng lại rõ ràng có chút xúc động. Hắn đương nhiên biết Mã Thiếu Mai không có nói sai. Chính mình cũng không phải lần thứ nhất nhận biết vị kia. Trong mắt đối phương nhào nặn không cắt tính cách, trước kia tại Giang Tô thời điểm hắn liền đã kiến thức qua. Chỉ có điều người chính là như vậy. Bàng quan lúc nào cũng vừa có thể xem náo nhiệt lại có thể nhìn bản chất. Một khi đến hỏa thiêu đến trên người mình, vậy thì hơn phân nửa là tự loạn trận cướp vội vàng làm một đoàn. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Chính mình cái này rõ ràng chính là dưới đĩa đèn thì tối. Không chỉ có như thế, vẫn là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Bất quá nhắc tới cũng buồn cười. Mình tại quan trường chìm chìm nổi nổi hơn 20 năm. Kết quả là xảy ra sự tình lại còn cần không phải thân ở quan trường Mã Thiếu Mai tới nhắc nhở hắn nên như thế nào tự xử. Khó trách lao đầu tử ở trong điện thoại nộ khí lớn như vậy. Đây không phải tự trách mình phạm sai lầm, mà là hận hắn không tranh. Nghĩ tới đây, Mã Thiếu Hoa đấy lòng lập tức cũng là ảo não không được. Nguyên bản có chút thất thần đối mắt tử rất nhanh lại trở nên thần thái sang láng. Biết, Mã Y Lìa Sinh, ngươi đây là chuyên môn gọi điện thoại tới mở cho ta toa thuốc a? Lại là lao tuổi đồng chí cho người chi chiêu a? Mã Tiến Tài lão bà họ Sài, bao lớn người còn mạnh miệng. Lão tuổi đồng chí đây là nghe trộm được lão đầu tử gọi điện thoại cho người chửi mẹ. Lo lắng ngươi nghĩ quẩn, cho nên mới để cho ta nhắc nhở một chút ngươi đừng đi lối rẽ. Đã ngươi nghĩ thông suốt vậy ta liền không cùng ngươi trò chuyện nhiều, đợi lát nữa còn có một đài giải phẫu, ta cúp trước. Nghe vậy Mã Thiếu Hoa đơn giản nói hai câu liền để xuống điện thoại. Chờ hắn một lần nữa nằm lại trên ghế salon. Trong lúc nhất thời Mã Thiếu Hoa trong đầu cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Mà lúc này, một bên khác, so với cấp hỏa công tâm kém chút dưới đĩa đèn thì tối Mã Thiếu Hoa, sắp rời đi Chu Dương bên người Du Phương Vũ rõ ràng muốn càng thêm bình tĩnh một chút. Thị ủy văn phòng tổng hợp, giúp xong trên đầu việc làm sau đó, Du Phương Vũ lập tức liền cho văn phòng bên trong hai cái thuộc hạ chào hỏi. Lập tức chính mình liền rời đi thị ủy cao ốc đi nằm ở dưới đất một tầng hầm bãi đỗ xe. Trong xe, Du Phương Vũ điểm điều thuốc, ngoan ngoan mà hít hai cái để cho chính mình bình tĩnh trở lại, trong đầu cũng là suy nghĩ như nước thủy triều. Mãi cho đến một điếu thuốc hút xong, lúc này mới lấy ra điện thoại di động bấm lao bà điện thoại. "Ân, xác định. Lãnh đạo tự mình cùng ta nói lời nói. Bao lâu? Ta xem chừng nhanh nhất lời nói cũng muốn 1-2 tháng mới có thể chính thức điều động a." "Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc." Trong loa, Du Phương Vũ nói một lần mình lập tức muốn chuyển xuống sự tình. Trên thực tế, đi theo lãnh đạo nhiều năm như vậy, Du Phương Vũ trong lòng cũng rõ ràng bản thân là không thể nào một mực đảm nhiệm thư ký. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ tới đây một ngày sẽ đến phải đột nhiên như vậy. Nhưng mà bất kể như thế nào, chuyển xuống tới địa khu nhậm chức, đối với hắn cá nhân mà nói tự nhiên là có lợi có hại, hơn nữa lợi nhiều hơn hại. Hắn Du Phương Vũ mặc dù không có hùng tâm trang trí, nói đi đến Đông Ninh tỉnh Vương Tân Huy bí thư hoặc Đông Hải thị Triệu thị trưởng trình độ, nhưng mà thân ở quan trường ai không muốn trèo lên trên. Chỉ là Du Phương Vũ cũng có đến. Nếu như không có lãnh đạo hắn Du Phương Vũ còn đi không đến bây giờ một bước này. Chính mình sau này đại biểu chỉ sợ không hề chỉ là chính mình, cũng là lãnh đạo mặt mũi. Chuyện này ngươi tự mình đi xử lý một chút đi, nhất định muốn dụng tâm. Đồ vật không cần quá đắt, nhưng mà quy hoạch quan trọng cái vui mừng. Lãnh đạo không quan tâm những vật kia, quan tâm là dụng tâm. Ân, nhanh lên đi, ta xem chừng cũng không bao nhiêu thời gian. Cùng lão bà Hàn Huyên một hồi. Du Phương Vũ suy nghĩ một chút vẫn là giao phó vợ hắn tự mình đi chọn một cái lễ vật. Đối với nhà lãnh đạo hai đứa bé nhà nhà cùng ăn bình, Du Phương Vũ vẫn là rất quen thuộc. Hơn nữa bình thường lui tới cũng không tính thiếu. Chính mình lần này chuyển xuống, sau này cùng lãnh đạo lại nghĩ thấy mặt một lần liền không có bây giờ dễ dàng như vậy. Nha Nha lập tức sẽ đính hôn. Hắn mặc dù không còn đảm nhiệm lãnh đạo thư ký cương vị, nhưng mà phần tâm ý này vẫn là muốn tới. Tại trong Chu Dương văn phòng, Cố Nam Bắc gõ môn sau khi đi vào, Chu Dương vẫn cũng không có nói gì. Đối với Du Phương Vũ tới nói, kỳ thực đối với Cố Nam Bắc an bài Chu Dương trong lòng là có chút phức tạp. Cố Nam Bắc cùng Du Phương Vũ gặp phải tình huống khác biệt. Du Phương Vũ còn trẻ, đằng sau phải đi lộ còn rất dài. Nhưng mà Cố Nam Bắc đã không còn trẻ nữa. Cứ việc lấy thân phận của hắn bây giờ cùng cấp bậc có thể nhậm chức đến trên dưới 68. Nhưng mà dựa theo trong tổ chức đối với cán bộ phân công điều lệ quy định, hạn chế vẫn là tương đối nhiều. Cho nên lần này đi Quảng Nam, nếu như Cố Nam Bắc không có cách nào tại tiền trung lập cái cuối cùng trong nhiệm kỳ đứng vững gót chân lời nói, phía sau kia cơ hồ cũng chỉ có thể tại tỉnh trưởng vị trí làm đến bề hưu. Đương nhiên, nếu như hắn có thể thuận lợi đứng vững gót chân, hơn nữa thành công tiếp nhận bí thư chức vụ, vậy dĩ nhiên lại là một loại khác kết quả. Chu Dương thậm chí không keo kiệt tại đẩy nữa một cái. Một cái Cố Nam Bắc đương nhiên không thay đổi được cái gì, nhưng mà cũng coi là cho địa phương cán bộ lưu một đầu đường lui. Lão Cố, người đi theo ta cũng có 5-6 năm đi. Trong phòng, Cố Nam Bắc kỳ thực cũng tại âm thầm phỏng đoán cái này một vị tâm tư. Đột nhiên nghe được Chu Dương âm thanh, hắn lập tức an vị thẳng người. Bí thư, là có thời gian này. Nếu như nhớ không lầm, ta hẳn là 33 năm một tháng đảm nhiệm Thiên Đông tỉnh ủy thư ký trưởng. Đằng sau vẫn đi theo ngài đến bây giờ, thời gian đúng lúc là 5 năm rưỡi nhiều 2 tháng. Nói xong Cố Nam Bắc đấy lòng đột nhiên liền có chấn động. Bởi vì hắn rõ ràng ý thức được, hôm nay cái này nói chuyện có chút không đúng. Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, Cố Nam Bắc trong đầu cũng là ông, đột nhiên liền nghĩ đến một câu nói. Hảo gió bằng vào lực, duyên đến bên trên thanh vân. Chương 067 một đời muốn mạnh nữ nhân. Tục bãi. Chương 067 một đời muốn mạnh nữ nhân. Tục bãi. 5 năm rưỡi nhiều 2 tháng. Văn phòng bên trong, nghe được Cố Nam Bắc mà nói, Chu Dương gật đầu một cái. Thời gian này Cố Nam Bắc chính xác không có nhớ lầm. Bất quá nhớ kỹ chuẩn xác như vậy, Cố Nam Bắc lại là có lòng. Đương nhiên, thời gian cũng là qua thật nhanh. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt vậy mà đã qua thời gian hơn 5 năm. Những năm này theo niên linh tăng lớn, kỳ thực Chu Dương càng ngày càng thường xuyên sẽ cảm thán thời gian dịch lão. Đặc biệt là lần này trở về Đông Giang sau đó, địa phương vẫn là những cái kia địa phương, lộ cũng vẫn là những cái kia lộ, nhưng mà cũng sớm đã là vật thị nhân vi. Phụ mẫu cao tuổi, thân bằng già đi. Đây là một người trong cuộc đời muốn kinh nghiệm gian nan nhất sự tình. Nhưng mà ngoại trừ thản nhiên tiếp nhận, ai cũng không thể thay đổi kết quả như vậy. Trước đây, An Hiểu Khiết đã từng cho hắn phát ở trong nước một cái rất nổi tiếng trên diễn đàn nhìn thấy một cái dân mạng cảm giác cuộc sống thế mời. Phát bài một dân mạng nói phụ thân của hắn niên đại đó trong nhà sinh hài tử nhiều. Thất đại cô bác đại di ca ca tỷ tỷ cộng lại có 10 mấy người. Hắn thường xuyên cảm khái nói phụ thân tốt số, xem như trong nhà lao út từ nhỏ liền có thụ sủng ái. Nhưng mà lão phụ thân một câu nói trong nháy mắt liền để hắn lã chã rơi lệ. Lão phụ thân tóc trắng dần dần sinh thời nói với hắn, chính mình giờ được sủng ái, đáng đợi lao tới đưa ma. Ấu niên thời điểm nhận được quá nhiều sủng ái, lao tới nhỏ nhất hắn mới cần tiếp nhận tận mắt đưa tiễn từng cái trưởng bối từng cái tỷ tỷ và huynh trưởng đau đớn. Lắc đầu, thu hồi trong đầu những thứ này xót xét suy nghĩ. Chu Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm rõ ràng có chút mặt lộ vẻ nghi ngờ Cố Nam Bắc. Kỳ thực trước đây điều nhiệm Cố Nam Bắc đến Thiên Đông tỉnh ủy đảm nhiệm thư ký trưởng, hắn mục đích chủ yếu cũng là vì ổn định Thiên Đông tỉnh ủy ban tử cân nhắc, cũng không có nghĩ đến quá nhiều sau này sự tình. 5 năm rưỡi, thời gian không ngắn. Người lão chú ý cũng từ hơn 50 đến tuổi gần 60. Chuẩn bị một chút ta đã cùng Tiêu bộ trưởng bên kia chào hỏi. Gần đây sẽ đối với cá nhân của ngươi nhậm chức tình huống tiến hành khảo sát, đến lúc đó sẽ từ ngươi đảm nhiệm Quảng Nam tiết kiệm tỉnh trưởng chức vụ. Lần này đi Quảng Nam, ta đối với ngươi không có yêu cầu khác. Thật tốt phối hợp lão tiền đem Quảng Nam kinh tế xã hội phát triển xu thế ổn định. Lão tiền là 70 năm người, thời gian cũng không nhiều a. Văn phòng bên trong, đột ngột từ Chu Dương trong miệng nghe được một tin tức như vậy, Cố Nam Bắc cũng là trong lòng giật mình. Quảng Nam tỉnh trưởng. Này, đây đã là thỏa đáng phong cương đại lại. Cứ việc đã sớm biết chính mình khả năng cao sẽ có một ngày này, nhưng mà thật sự nghe được tin tức này từ trước mắt Chu Dương trong miệng chính miệng nói ra được thời điểm, Cố Nam Bắc đấy lòng vẫn là không nhịn được mà phấn khởi. Kỳ thực Cố Nam Bắc đối với chính mình nhậm chức vấn đề cũng không phải không có cân nhắc qua. Hắn chức vụ hiện tại kỳ thực cũng không đáng chú ý, nhưng mà cấp bậc cũng rất cao. Nếu như chuyển đi mà nói, vậy cũng chỉ có thể là chấp trưởng địa phương chính phủ người đứng đầu. Chỉ là Cố Nam Bắc cũng vạn vạn không ngờ rằng Chu Dương vậy mà lại để cho hắn đi Quảng Nam, hơn nữa còn là chấp trưởng tỉnh chính phủ. Phải biết, cho dù là cùng là quan to một phương, nhưng mà địa phương ở giữa vẫn có khác nhau rất lớn. Quảng Nam xem như trước mắt quốc nội xếp hạng phía trước mấy kinh tế tỉnh lớn. Mặc kệ là chính trị địa vị vẫn là địa vị kinh tế, nó trọng yếu tính đô là không cần nói cũng biết. Hơn nữa trước mắt Chu Dương đằng sau câu nói kia ý tứ hắn như thế nào nghe không hiểu. Đây là muốn hắn đi Quảng Nam tranh bí thư vị trí A Chu bí thư, ta phục tùng trong tổ chức cán bài. Bất quá Quảng Nam tiền bí thư bên kia nói cho cùng. Cố Nam bắt trong lòng kỳ thật vẫn là có chút thấp thỏm. Đảm nhiệm một tỉnh chính phủ người đứng đầu, cái này cùng thông thường chức vụ điều chỉnh xong toàn bộ chính là hai chuyện khác nhau. Sau lưng mình tất nhiên có trước mắt cái này một vị. Nhưng mà nghĩ tại Quảng Nam đứng vững gót chân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tỉnh ủy bí thư tiền trung lập cũng không phải phổ thông hạng người. Cái này một vị lai lịch đây chính là không có chút nào nhỏ hơn mình. Trước kia không chỉ làm qua Hà Minh Trạch đồng chí thư ký, hơn nữa còn thâm thụ lão lãnh đạo coi trọng. Duy nhất để cho Cố Nam Bắc thoáng yên tâm là Quảng Nam vị này tiền bí thư không chỉ làm qua cho Chu bí thư phụ tá, hơn nữa đảm nhiệm Quảng Nam tỉnh trưởng thời điểm cũng là trước mắt Chu Dương thi triển cổ tay. Từ một điểm này tới nói, chính mình đi tới Quảng Nam nhậm chức, tiền trung lập bao nhiêu đều biết cho chút mặt mũi. Lao tiền bên kia ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lao tiền người này mặc dù bức bách tại tâm cơ, nhưng mà cổ tay không kém. Ngươi đi Quảng Nam sau đó lấy hắn làm chủ, còn lại làm tốt bản chức việc làm là được. Nghe vậy Cố Nam Bắc trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đoán chừng cũng liền trước mắt cái này một vị dám nói loại lời này. Tại Cố Nam Bắc xem ra, quan trưởng từ xưa đến nay liền xem trọng một cái chỗ đứng vấn đề, đúng sai hắc bạch phân rất rõ ràng. Nhưng mà ở trước mắt cái này một vị trên thân, điểm này vết tích lại là càng lúc càng mở nhạt. Xuất thân Đông Hải cũng tốt, học viện cũng được, địa phương cán bộ cũng không sao. Tâm ảnh hưởng của hắn trên cơ bản có thể không nhìn các loại này giới hạn. Thậm chí có thể nói đã không phải là không nhìn, mà là trực tiếp siêu việt những thứ đồ này. Đương nhiên, Cố Nam Bắc cũng biết, cái này không chỉ là Chu Dương một người liền có thể làm được, mà là từ Tiêu bí thư phía trước liền bắt đầu sắp đặt. Cho tới bây giờ, mới tại trên thân Chu Dương lắng đọng đến trình độ này. Từ Chu Dương văn phòng bên trong đi ra, Cố Nam Bắc kỳ thực vẫn có chút chưa có lấy lại tinh thần. Cảm khái cái này một vị thủ đoạn cao siêu đồng thời, hắn càng nhiều đương nhiên là hưng phấn. Chính mình năm nay mới 58. Lần này đi Quảng Nam nếu quả thật có thể tranh đến bí thư vị trí, cái kia ít nhất còn có thể lại chơi lên mười mấy năm. Thậm chí không bài trừ có thể từ Quảng Nam tỉnh ủy bí thư vị trí có thể tiến thêm một bước. Dù sao bây giờ Quý Trường An đồng chí chính là từ Quảng Nam bí thư vị trí điều nhiệm bộ trưởng tổ chức trước. Đương nhiệm bộ trưởng tổ chức Tiêu Nguyên Nhiên tuyệt đối không thể lại tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này. Đông Hải Đại học Kinh tế Tài chính cửa trường học. An Bình nhìn xem trong xe không có chút nào xuống xe ý tứ Tần Văn cũng là bất đắc dĩ lại hỏi một lần. Tần Văn tỷ, hoặc là ngươi cực khổ nữa khổ cực, đem ta đưa đến Tài chính học viện bên kia. Nhưng mà nghe vậy Tần Văn liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên là căn bản liền không muốn phản ứng hắn. Được, các ngươi đều là đại gia, ta đắc tội không dậy nổi. Ta đi qua, đem người tìm được lại gọi điện thoại cho người được chưa? Nhanh chóng xuống xe rời đi. An Bình cũng là phụ. Trong nhà cái này từng cái một, chính mình đó là một cái đều không đắc tội nổi. Có thể là bởi vì chính vào trong kỳ nghỉ hè nguyên nhân. Tài đại trong sân trường lộ ra rất yên tĩnh. Trên đường học sinh cùng lão sư cũng không nhiều. Gặp thoáng qua chỉ có linh tinh tinh mấy người. Đương nhiên, hắn cũng không gấp tìm người, mà là muốn trước đi tìm một chuyến Tài chính học viện bí thư Đảng ủy Chu Cẩm Phương giáo sư. Trước khi đến lão mụ liền cho hắn giao phó nhiệm vụ muốn cho vị này Chu giáo sư đưa chút đồ vật. Vừa mới trên xe hắn liền bụng trộm mở hộp ra liếc một cái, cũng không phải cái gì quý giá đồ chơi, là một hộp lao ba nơi đó lá trà cùng một quyển sách. Sách là lão mụ những năm này tốn không ít công phu, tại trước đây ít năm nàng và lao ba cùng một chỗ viết thiên văn trường kia trên cơ sở biên soạn một bản tưởng nhớ chính giáo dục sáng tác. Trang tên sách bên trên không chỉ có mẹ tự tay ký tên, còn có lao ba lời bình. An Bình đương nhiên biết lão mụ đây là muốn cùng khuê mật của mình khoe khoang. Quyển sách này không riêng gì học thuật thành tựu, chỉ sợ vẫn là nhân sinh thành tựu a một đời muốn mạnh nữ nhân. Quả thật có chút tục khí. Một cái tin tức xấu, xét duyệt bị tự, tiếp tục quan. Một tin tức tốt, lại cho một lần sửa chữa cơ hội. Chương 068 này liền rất đúng dịp Tài chính học viện hành chính ôm vào ở vào tài đại sân trường đông bắc bên cạnh vị trí. Tại trước khi qua đến, kỳ thực An Bình liền đã cho vị kia Chu giáo sư gọi điện thoại. Bất quá nhận được điện thoại, Chu Cẩm Phương vội vàng hàn huyên vài câu liền treo. Nói nàng đang tại cho môn hạ nghiên cứu sinh mở tổ sẽ, để cho An Bình trước tiên hoặc là đi trước phòng học bên kia tìm nàng. An Bình cũng không triệt, chỉ có thể đàng hoàng đường vòng đi lầu dạy học bên kia. Lão mụ cái này khuê mật, nói đến An Bình vẫn là hết sức quen thuộc. Trước kia chính mình còn tại Đông Hải lên tiểu học thời điểm liền không có thiếu hướng về tài đại chạy, chỉ có điều quanh đi quẩn lại đi một vòng, hắn cứ thế không có tìm gặp địa phương. Cũng may so với kinh đại, Đông Tài sân trường vẫn là nhỏ không thiếu. Tìm chừng 10 phút đồng hồ An Bình trung pin là nhìn thấy Chu Cẩm Phương nói cái kia tòa nhà lầu dạy học. Lúc này, tại vị ở hành chi lâu lầu 2 một gian trong phòng học, Chu Cẩm Phương đúng là đang cấp nghiên cứu sinh mở tổ sẽ. Chỉ bất quá bây giờ trí năng hóa lớp học cùng trước kia cái kia chồng lên dưới giảng đài bàn học phòng học khác biệt. Nhìn trên cơ bản cùng một phòng học bỏ túi không sai biệt lắm. Ở giữa là mấy chương có thể di động bàn học giáp thành một cái hình quạt bàn hội nghị. An Bình gõ cửa phòng học thời điểm, Chu Cẩm Phương đang cùng 7, 8, 1 học sinh giao lưu. An Bình tới, ta còn có 10 phút, hoặc là ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một hồi. Chu Cẩm Phương nhìn niên kỷ cũng không phải rất lớn, bất quá trên thực tế cũng đã qua 50. Vóc người không cao, đại khái hơn 1m6 dáng vẻ, làn da trắng nõn, rất có truyền thống Đông Hải nữ tính hương vị. 10 phút sau, lành nghề biết lầu dưới trong sân trường, An Bình đem mang tới đồ vật giao đến Chu Cẩm Phương trên tay, lập tức cũng không nói chuyện. Hắn xem chừng lão mụ chắc chắn cũng cùng vị này Chu giáo sư liên lạc qua. Quả nhiên, xem xong đồ vật sau đó, Chu Cẩm Phương cũng là một mặt hài hước hướng hắn nhìn qua. Bình Bình, mụ mụ ngươi có phải hay không lại cho ngươi nói cho ta biết, cái này chữ là ba của ngươi thân bút viết. Nghe vậy An Bình bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nữ nhân a, cũng là hí kỳ tinh. Hẹp hòi ba, bất quá xem ở lá trà phân thượng, ta liền không cùng với nàng so đo. Ngươi trở về nói với nàng, ta tháng trước vừa mới phát một thiên văn trường, lập tức liền muốn gặp san, là nồng cốt, hơn nữa còn lên nội sam. Cái kia, Phương Di, hoặc là ngươi chính mình nói với nàng, giữa nữ nhân đấu tranh, không lẫn vào cũng được. Người khác không biết, An Bình thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Lão mụ bình thường trong nhà cũng không ít bẩn thỉu lão ba. Nói trước kia nếu không phải là hắn ngăn chính mình đã sớm bình bên trên phó giáo sư, Kỳ thực sự thật vẫn thật là như thế. Trước kia Chu Dương tại Tây Giang nhậm chức, vì không ở trên internet gây phiền toái bị nước bọt phun, An Hiểu Khiết nguyên bản có thể sớm 4-5 năm liền lên phó cao. Kết quả thật sự bị đè ép nhiều năm. Bây giờ mỗi lần cùng Chu Cẩm Phương đấu pháp, cái này Chu giáo sư gặp một lần tình huống không đúng, lập tức liền tế ra đòn sát thủ, nói ngươi An lão sư lợi hại hơn nữa bình phó giáo sư vẫn là sò ta mượn. Điển hình hai cái ăn no rồi nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tiếp đó liền lẫn nhau ra hát thủ phụ nữ trung niên. Chuyện này nếu là hắn trở về nói, lão mụ không cho sắc mặt hắn nhìn mới là lạ. Người cái này vừa mới xuất bản một bản sáng tác, kết quả ngươi lập tức liền đến thiên nồng cốt văn chương. Vốn là hai người cũng không phải là một cái chuyên nghiệp, một cái làm kinh tế và tài chính, một cái làm xã hội học cùng tư tưởng giáo dục. Căn bản chính là không liên quan nhau hai cái loại. Hết lần này tới lần khác hai người này còn đánh đến bay lên. Ta không nói với nàng, mẹ ngươi lúc còn trẻ còn không có như thế ưa thích tranh cãi. Bây giờ ta lần nào không phải là bị nàng tức giận phải không được, thực sự là càng già càng hay hỏi. Đúng, ta nghe ngươi mẹ nói ngươi tới tài đại có chuyện muốn làm, là chuyện gì? Nếu là không phức tạp phương di liền trực tiếp cho ngươi đem sự tình làm. Kỳ thực xem như kinh tế học lĩnh vực tương đương có học thuật thành tựu giáo sư. Chu Cẩm Phương tại tài đại địa vị còn là rất cao. Hơn nữa tài đại lãnh đạo cấp cao trên cơ bản đều biết nàng quan hệ rất cứng. An Hiểu Khiết năm đó ở tài đại ba cái bạn cùng phòng, ngoại trừ một cái sau khi tốt nghiệp xuất ngoại bây giờ trên cơ bản không liên hệ, còn lại hai cái vẫn luôn liên hệ rất chặt bí mật. Một cái là Chu Cẩm Phương, một cái khác ngay tại lúc này đảm nhiệm Đông Hải thị ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng La Bình Bình. Trước kia Chu Dương tại Đông Đại công tác, vì tuyên truyền trường học tài sản thanh tra sửa trị chuyên hạng việc làm, Chu Dương đã từng còn mượn dùng qua La Bình Bình tại thị ủy bộ tuyên truyền quan hệ. La Bình Bình có thể leo đến bây giờ vị trí này, tự nhiên cũng có An Hiểu Khiết quan hệ này nguyên nhân. Có Chu Cẩm Phương hỗ trợ An Bình tự nhiên vui lòng. Hơn nữa lần này lão mụ để cho hắn tới trường học là vì tìm người, đương nhiên cũng không phải đơn thuần tìm người. Tâm tư của nữ nhân sâu hơn biển, tâm nhãn đi đó chính là so lỗ kim còn nhỏ. Đường lao áp muội muội Đường Diệp Quân tại tài đại tài chính học viện đọc niên cứu sinh, Chu Cẩm Phương lại là tài chính học viện bí thư đảng ủy. Lão mụ chắc chắn là muốn cho nhân gia chiếu cố một chút, hết lần này tới lần khác chính mình lại không mở miệng, để cho hắn đến tìm không phải liền là đánh cái chủ ý này sao? Hoành thụ chính mình tới cầu Chu Cẩm Phương hỗ trợ lại không ném nàng chiến trận, cho nên nghe xong An Bình tới tài đại là tìm người, hơn nữa còn là mời người ăn cơm. Chu Cẩm Phương nơi nào vẫn không rõ khuê mật An Hiểu Khiết lại đang làm sự tình. Mẹ ngươi thật là có ý tứ, liền chút chuyện này còn nhường ngươi đi một chuyến. Chính nàng như thế nào không gọi điện thoại cho ta nói, sợ cầu ta mất mặt. Nghe vậy An Bình cũng là gương mặt im lặng. Hai nữ nhân này thật đúng là có ý tứ, cách không đều có thể đấu pháp. Phương Di, vậy ngươi thật đúng là hiểu lầm. Ta lần này đến tìm người không riêng gì mẹ ý tứ, lão ba cũng chào hỏi. Ta đây là tới mời người ta ăn cơm đây. Bằng không ngươi cho rằng ta chuyên môn chạy tới xem các ngươi hai cái lớn giáo sư cách không đấu pháp? Vì để tránh cho Chu Cẩm Phương tiếp tục cùng lão mụ tranh cãi, An Bình cũng chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Quả nhiên, nghe xong là Chu Dương lời nhắn nhủ sự tình, Chu Cẩm Phương biểu tình trên mặt đều nghiêm túc không thiếu. Nàng cùng An Hiểu Khiết là khuê mật không giả, nhưng mà nhà mình khuê mật lão công cũng không thể nói bừa. Mặc dù nàng cùng Chu Dương cũng đã gặp không ít lần, tóm lại vẫn là mình đỉnh đầu lãnh đạo. Trong lúc này cũng không biết cách bao nhiêu tầng. Bất quá Chu Cẩm Phương vẫn là giơ tay lên tại An Bình trên trán điểm một cái. Hoàn cách không đấu phát đâu. Quay đầu ngươi nhìn ta không cùng ngươi mẹ cáo trạng. Ngươi nói một chút nhà các ngươi hai vị lãnh đạo nhường ngươi tới tìm ai? Cha ngươi lớn như thế lãnh đạo mời người ăn cơm, ta vẫn rất hiếu kỳ. Chu Cẩm Phương đích xác rất hiếu kỳ. Dù sao khuê mật An Hiểu Khiết mặc dù thân phận là cái lớn giáo sư trong đại học viện trưởng, nhưng mà trên tổng thể vẫn tương đối thông thường. Nhưng mà nhà bọn hắn vị kia cũng không giống nhau. Loại tầng thứ này lãnh đạo để cho con của mình tự mình chạy đến tài đại tới mời người ăn cơm, cái này sau lưng chắc chắn không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhưng mà nghe xong Đường Diệp Quân cái tên này, Chu Cẩm Phương trong nháy mắt liền nhíu mày. Ngươi xác định là gọi Đường Diệp Quân? Phương Di, ta cuối cùng không đến nỗi ngay cả cái tên đều nghĩ sai rồi a. Hơn nữa nàng chính là các ngươi tài chính học viện nghiên cứu sinh. Nghe được An Bình lời nói, Chu Cẩm Phương đúng là giật mình không được, bởi vì nàng không chỉ biết Đường Diệp Quân người này, hơn nữa tiểu cô nương này còn vừa vặn chính là môn hạ của mình nghiên cứu sinh. Bây giờ lúc này người còn tại trên lầu trong phòng học đâu, vừa mới còn tại mở tổ sẽ đến lấy. Đây không phải đúng lúc sao? Chương 069 học sinh vận khí tốt, chương 069 học sinh vận khí tốt, vậy ngươi hôm nay tới tìm ta là đã tìm đúng. Tiểu Đường là ta nghiên cứu sinh. Một mặt vui vẻ nhìn chằm chằm An Bình. Chu Cẩm Phương cũng là cảm thấy đúng dịp. Nghe vậy An Bình cũng là sửng sở. Trùng hợp như vậy. Một bên khác, tại vị ở tài đại sân trường Đông Bắc phiến vị trí hành chi lâu tự nhiên trong phòng học. Bởi vì tổ sẽ kết thúc về sau, xem như đạo sư Chu Cẩm Phương còn đến không kịp thu dọn đồ đạc liền đội vàng đi xuống lầu. Cho nên trong phòng học mấy cái học sinh cũng không suy nghĩ nhiều. Đội vàng hàn huyên một hồi liền tụ năm tụ ba rời phòng học. Rất nhanh liền chỉ còn lại Đường Diệp Quân cùng mặt khác hai cái nghiên nhị học sinh. Xem như học viện bí thư đảng ủy, nghiệp nội nổi danh giáo sư cùng nghiên cứu sinh đạo sư. Hàng năm Chu Cẩm Phương môn hạ ngoại trừ sẽ tuyển nhận 3 năm cái thạc sĩ sinh bên ngoài, mặt khác còn có thể tuyển nhận 1-2 cái tiến sĩ sinh. Đường Diệp Quân khóa này, dựa theo học chế mà tính, bọn hắn là 2039 năm 6 tháng phía trước tốt nghiệp. Bất quá tại Chu Cẩm Phương môn hạ, Đường Diệp Quân nghiên cứu kỳ thực chỉ có thể nói là trung đẳng trình độ, chắc chắn không phải nổi trội nhất một cái kia. Đương nhiên, nay cũng không phải Đường Diệp Quân năng lực không được, mà là tại tới tài đại phía trước. Nàng xuất thân bản khoa viện giáo chỉ là một cái bình thường trọng điểm bản khoa, cùng tài đại tự nhiên không có cách nào tương đối. Nếu như ngược lại nhìn, Đường Diệp Quân năng lực cũng không tệ lắm. Dù sao lấy Chu Cẩm Phương học thuật địa vị, chọn học sinh hơn phân nửa cũng là trong trăm có một. Từ những năm qua thu nhận học sinh tình huống đến xem, cơ hồ cũng là thanh nhất sắc tài đại trường chúng ta tốt nghiệp, hoặc mấy cái khác cùng cấp bậc trường học bảo nghiên bản khoa tăng. Đường Diệp Quân có thể từ trong bên ngoài trường thí sinh giết ra tới, hơn nữa thu được Chu Cẩm Phương tán thành. Bản thân đã nói lên năng lực của nàng không kém. Đương nhiên, xem như Chu Cẩm Phương học sinh, hơn nữa lại có tài đại khối này lệnh bài, nàng môn hạ học sinh đường ra vẫn là rất không tệ. Liên thí dụ như khóa này, đồng môn thạc sĩ nghiên cứu sinh bao quát Đường Diệp Quân ở bên trong tổng cộng là 4 cá nhân. Ngoại trừ Đường Diệp Quân, còn lại trong 3 người, một cái lấy được cử đi giao đại thẳng thăng tiến sĩ danh ngạch, một cái nhưng là lấy được trường chúng ta to lớn Bắc Liền đọc danh ngạch, trước mắt đã chuyển đến tiến sĩ đạo sư danh nghĩa. Một cái khác mặc dù không có dự định ở trên học thuật tiếp tục đào tạo sâu, nhưng mà cũng lấy được Đông Hải thị một nhà ngân hàng cùng một nhà công ty chứng khoán offer. Chỉ có Đường Diệp Quân trước mắt vẫn đang đung đưa ở trong. Trong này kỳ thực gia đình nhân tố chiếm đa số. Lão Đường gia điều kiện gia đình chỉ có thể nói là 10 phần đồng dạng. Ca ca Đường Binh mặc dù là nhiều lần lập công, nhưng mà đối gia đình điều kiện kinh tế cải thiện cũng không lớn. Vừa vặn tương phản, danh tiếng vật này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là Đường gia bây giờ ngay tại chỗ rất có danh vọng, nổi tiếng cũng tương đối cao. Chỗ xấu chính là khắp nơi đều biết làm tên mệt mỏi. Đường Diệp Quân tương lai mình thành gia lập nghiệp, kết hôn sinh con, đó đều là cần chính mình đi liều mạng đọ sức, trong nhà có thể cho ủng hộ có thể nói vô cùng thiếu. Nàng một phương diện chính mình lưu tâm lưu lại học thuật trong vòng tiếp tục đào tạo sâu tiếp, nhưng mà một phương diện khác, điều kiện kinh tế đối với nàng hình thành áp lực cũng rất lớn. Sư tỷ, ta nhìn ngươi không bằng cùng lão sư xin một chút trường học chúng ta sao kim tiến sĩ kế hoạch. Ngươi phát hai tiên chất lượng cao luận văn, phù hợp xin điều kiện. Nếu là đạo sư hỗ trợ đề cử cho ngươi lời nói chắc chắn không có vấn đề gì. Trong phòng học lưu lại hai nữ sinh cũng là cùng Đường Diệp Quân khá là thân thiết sư muội. Đối với Đường Diệp Quân tình huống cũng tương đối hiểu biết. Nghe được chính mình sư muội lời nói, muốn nói Đường Diệp Quân không tâm động là không thể nào. Dù sao đông tài cái này sao kim tiến sĩ kế hoạch điều kiện có thể nói là tương đối ưu việt. Không chỉ mỗi tháng có 5-7.000 đồng tiền giúp đỡ. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp, nếu như tại đọc trong lúc đó làm nghiên cứu khoa học thành quả thỏa mãn yêu cầu mà nói, còn có thể song hướng lựa chọn. Một cái là tốt nghiệp ở lại trường dạy học, một cái khác chính là tiếp tục lưu lại đông tài tiến sĩ sau máy trạm. Xuất trạm sau đồng dạng là thỏa mãn khảo hạch yêu cầu liền sẽ trực tiếp xính nhiệm vì trường chúng ta phó giáo sư. Đến lúc đó lại nói, ta bây giờ chính mình cũng không có gì minh xác ý nghĩ, chủ yếu là luận văn tốt nghiệp còn không có viết xong đâu. Hai người các ngươi cũng thêm chút sức, tranh thủ phát thêm một thiên văn chương. Về sau mặc kệ là xin đọc bác cũng tốt, vẫn là đi ra ngoài làm việc đều rất chiếm ưu thế. Vuốt vuốt óc, Đường Diệp Quân cũng không muốn trong vấn đề này nhiều thảo luận. Trên thực tế đoạn thời gian gần nhất, chính nàng vì bước kế tiếp đến cùng nên đi như thế nào vấn đề cũng là lo âu không được. Kỳ thực Đường Diệp Quân nội tâm có một ý tưởng là rất mãnh liệt. Ca ca Đường Binh hơn nửa năm vừa mới điều đi nhất tuyến, đi tổng bộ nhậm chức. Ca ca có ý tứ là, nếu như nàng không muốn tiếp tục lưu lại Đông Hải việc làm hoặc thâm tạo lời nói, vậy thì không bằng đi kinh thành bên kia, chính mình cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặc dù tại kinh thành loại kia cán bộ nhiều như chó địa phương, ca ca một cái sự cấp cán bộ cùng cũng không trội bằng chuyện gì, nhưng mà dù sao cũng so tại Đông Hải đưa mắt không quân hảo. Chỉ có điều Đường Diệp Quân tại Đông Hải lên ước trường 6-7 năm học, tương đối mà nói vẫn là rất ưa thích lưu lại Đông Hải thị. Nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng không phải 10 phần nguyện ý thay cái hoàn cảnh lạ lẫm lại bắt đầu lại từ đầu. Được chưa, vậy chúng ta đi trước a. Trong phòng học chờ hai cái sư muội rời đi về sau, Đường Diệp Quân nhìn xem màn hình laptop thượng đẳng số liệu cũng có chút xuất thần. Nàng luận văn tốt nghiệp giàn khung kỳ thực trên cơ bản đã làm được không sai biệt lắm. Số liệu điều tra nghiên cứu việc làm tại nghỉ hè giai đoạn cũng đã hoàn thành bước đầu nội dung nhiệm vụ. Kế tiếp chính là làm số liệu phân tích cùng xử lý. Đối với mình có thể hay không tốt nghiệp vấn đề, Đường Diệp Quân cũng không lo lắng. Nàng bây giờ khó khăn nhất lựa chọn chính là đến cùng là công việc vẫn là tiếp tục đào tạo sâu. Nếu như làm việc, đi nơi nào việc làm. Mà lúc này, một bên khác, biết được Đường Diệp Quân lại là Chu Cẩm Phương mang nghiên cứu sinh. An Bình cũng là hô to lão nương nước cờ này đi qua đúng. Liền xem như không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Chu Cẩm Phương chỉ sợ đều phải chiếu cố một chút Đường lao áp muội muội. Ta đã nói rồi, ba ba của ngươi như thế một cái lớn lãnh đạo, làm sao có thể vô duyên vô cớ thỉnh một cái tiểu cô nương ăn cơm. Dựa theo ngươi nói như vậy, nha nha đây là lập tức sẽ kết hôn. Xem ra ta còn muốn chuẩn bị một phần hậu lễ đi. Xem như An Hiểu Khiết khuê mật, Chu Cẩm Phương đương nhiên nhận biết nàng khuê nữ. Chỉ có điều lúc này Chu Cẩm Phương đáy lòng cũng là kinh ngạc không được. Lấy khuê mật An Hiểu Khiết nhà vị kia thân phận, tìm con rể không nói lợi hại đến mức nào, ít nhất cũng phải môn đăng hộ đối mới hợp lý. Không nghĩ tới kết quả vậy mà tìm một gia đình hết sức bình thường người trẻ tuổi. Đây đúng là có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, Diệp Quân tiểu cô nương kia cũng là vận khí tốt. Nếu như ca ca của nàng thật sự cùng nha nha kết hôn, vậy coi như là đường đường chính chính một bước dạo bước tiến lên hàm môn. Cũng dẫn đến Diệp Quân nha đầu này, người phía sau sinh quỹ tích chỉ sợ đều phải phát sinh thay đổi cực lớn. Chu Cẩm Phương sống mấy chục năm, tự nhiên biết ở trên loại vấn đề này, quan hệ so năng lực quan trọng hơn. Chỉ là loại này quan hệ lại chỗ nào là dễ dàng như vậy trèo lấy bên trên. Chính mình người học sinh này ngược lại thật vận khí tốt. Chương 07 không kinh ngạc Đường cũng quân, chương 07 không kinh ngạc Đường cũng quân, Đường Diệp Quân tự nhiên là vận khí vô cùng tốt. chỉ có điều vận khí tốt hơn là Đường Bình. Đương nhiên, Chu Cẩm Phương sống hơn nửa đời người, còn không đến mức trong vấn đề này thân rơi vào đi, dù sao vận khí vật này là khó khăn nhất lấy nói suy nghĩ. Trước kia tốt nghiệp đại học, các nàng trong túc xá tổng cộng là tỷ muội 4 cái. Chính mình sau khi tốt nghiệp liền tiếp tục ra sức học hành học vị, cuối cùng ở lại trường dạy học. Bởi vì sư xuất vọng tộc, vừa nhậm chức năm thứ 3 liền tại đại bên này xính nhiệm vị phó giáo sư. Có thể nói là hoàn toàn chạy thắng cuộc sống nửa chương trình. Nhưng mà cái này còn không phải là tốt nhất. Cùng ký túc xá một cái khác tỷ muội, bản khoa vừa tốt nghiệp lập tức liền đi tới hải ngoại tiếp tục việc học. Cầm tới học vị sau lập tức liền nhận chức nước ngoài một nhà nổi tiếng thế giới đầu tư công ty. Tại 2012 năm trước sau, quốc nội nhân quân năm thu vào vẫn chưa tới 5 vạn nguyên niên lại. Nàng vẫn chưa tới 25 tuổi liền đã lấy được gần 100 vạn lương một năm. Năm đó ở một đám trong đám bạn học có thể nói là một ngựa tuyệt trần. Trong lúc đó hai lần về nước cũng là phong quang vô hạn. Mà so sánh dưới, lựa chọn tham chính tiến vào thị ủy bộ tuyên truyền La Bình Bình, khi đó còn bèn bèn chỉ là từng cái nguyệt cầm mấy ngàn khối tiền lương cố định tiểu khoa biên. Đồng dạng lựa chọn tiến nhập công gia đơn vị. Tại đại học Đông Hải đi làm An Hiểu Khiết càng là phổ thông. Bây giờ nghĩ lại, ánh mắt của bọn hắn chính xác rất nông cạn. Nếu như nhớ không lầm, lúc kia xem như Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm, Chu Dương cũng tại quan trường sơ lộ phong mang. Chỉ có điều lúc đó ai cũng không có dự liệu được, cũng không khả năng dự liệu được. 30 năm sau, Chu Dương vậy mà lại trở thành bây giờ Đông Hải thị quan trường đệ nhất nhân. Trước kia nhất không được xem trọng tỷ muội An Hiểu Khiết một cách tự nhiên cũng vợ lấy phu binh, trở thành Đông Hải thị ủy bí thư phu nhân. Kỳ thực tại Chu Cẩm Phương xem ra, tự nhìn giống như cùng An Hiểu Khiết tranh phong tương đối, chính như An Bình nói tới như là cách không đấu pháp, nhưng là lại chẳng lẽ không phải một loại chính mình xã giao phương thức. Dù sao lấy An Hiểu Khiết địa vị bây giờ, chỉ dựa vào thị ủy bí thư phu nhân cái này một cái danh hiệu, một khi về tới trường học cũ, chỉ sợ cũng liền trường học bí thư đảng ủy cùng hiệu trưởng đều phải cười cùng đi nên đón Á Phương Di, hẳn là không nhanh như vậy chứ. Dựa theo cha ta ý tứ chắc chắn còn muốn định vị thân. Cái này đính hôn phía trước, trong nhà người muốn gặp vẫn còn tương đối nhiều. Bất quá chờ thời gian định rồi, mẹ ta khẳng định muốn nói cho ngươi. Lần sau ta cũng không tới ngài bên này tiếp nhận phê bình. Gặp Chu Cẩm Phương tựa hồ rơi vào trầm tư ở trong. An Bình cũng cười mở hai câu nói đùa. Nghe vậy lấy ánh mắt trừng An Bình một mắt. Thấy hắn len lén liếc mắt điện thoại, Chu Cẩm Phương cũng biết thời điểm không còn sớm. Lúc này cũng không nhiều trò chuyện. Lập tức liền mang theo An Bình trở về tự nhiên phòng bên kia lấy đồ, thuận tiện dẫn hắn đi tìm Đường Diệp Quân. Lần sau ngươi tới hay không không sao. Nhưng mà hôm nay tới, ngươi vật nhỏ này phải nhớ kỹ thiếu ta một bữa cơm. Quay đầu chờ ngươi lúc nào kết hôn cưới vợ, Phương Di cho ngươi bao cái đại hồng bao. Nói xong Chu Cẩm Phương trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Nàng ngược lại là đoán được Chu Dương cùng khuê mật An Hiểu Khiết cái này một đôi vợ chồng hai ý nghĩ. Nữ nhi An Thuận lấy chồng, gả chính là nữ nhi hài lòng thuận ý, điểm này từ An Thuận trên tên thì nhìn được đi ra hai vợ chồng đối với nữ nhi ý nghĩ. Cũng không có làm cái gì lợi ích hôn nhân. Nhưng đã đến nhi tử An Bình ở đây nhưng là không nhất định. Quốc nhân ít nhiều đều có một ít thôi tử gia truyền ý nghĩ cùng quan niệm. Hai vị này sợ là cũng rất khó ngoại lệ. An Bình xem như Chu gia con trai độc nhất, tương lai kết hôn đối tượng chỉ định không phải người bình thường hài tử. Bất quá Chu Cẩm Phương trong lòng cũng tại âm thầm tính toán. Nàng cùng An Hiểu Khiết quan hệ tốt. Đó là bởi vì hai người lúc còn trẻ, cũng chính là tại học sinh thời đại cũng rất muốn hảo. Nhưng là mình căn cơ chắc chắn không có một cái khác bạn cùng phòng. Cũng chính là La Bình Bình cùng An Hiểu Khiết quan hệ càng ổn định. Dù sao La Bình Bình bản thân liền là thị ủy bộ tuyên truyền lãnh đạo. Người khác không rõ ràng. Chu Cẩm Phương vẫn là hết sức rõ ràng. La Bình Bình có thể làm được thị ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng vị trí. Nghe nói cũng là bởi vì An Hiểu Khiết nhà vị kia đã từng điểm qua nàng vị này khuê mật tên. So sánh dưới, chỗ ở mình vị trí này sẽ rất khó cho đối phương cung cấp đến trợ lực. Đến Chu Cẩm Phương ở độ tuổi này cùng lịch duyệt. Nơi nào không rõ xã giao vật này trên bản chất chính là lợi ích trao đổi. Không có lợi ích lùi tới lời nói. Bất kỳ quan hệ gì cũng là lập căn bất ổn. Lần này Đường ra hai huynh muội vận khí tốt. Nhưng mà chẳng lẽ không phải chính mình một lần vận khí. Đường Diệp Quân nếu như cùng Chu gia dính dáng đến quan hệ, còn thành nha nha cô em chồng. Cái kia người đạo sư này cùng An Hiểu Khiết tự nhiên là thân càng thêm thân. Bất quá chỉ dựa vào điểm này còn chưa đủ. Cũng quân đứa bé kia học thuật thiên phú vẫn phải có, ngược lại là có thể cho nàng lộng một cái sao kim tiến sĩ sinh danh lạch. Nghĩ tới đây, Chu Cẩm Phương trong lòng cũng là có ý nghĩ. Lập tức liền mang theo An Bình đi lên lầu. Mà giờ khắc này, tự nhiên trong phòng, tình hôn lại Đường Diệp Quân chân Chu thu thập tốt chính mình đồ vật. Lại nhìn một chút phía trước đạo sư Chu Cẩm Phương còn chưa kịp dọn dẹp tài liệu giảng dạy cùng chén trà. Lúc này cũng không chần chờ. Lập tức đứng dậy đi lên bục giảng thay Chu Cẩm Phương đem đồ vật thu thập xong cất vào bên cạnh túi vải giấy từ bên trong. Suy nghĩ cho đạo sư đưa đến văn phòng bên trong. Nhưng mà đang lúc nàng xoay người muốn ra cửa, hai bóng người liền đẩy cửa ra đi tới. Ngoại trừ Chu Cẩm Phương, một cái khác thình lình lại là vừa mới tới gõ cửa nam sinh kia. Đường Diệp Quân vừa mới cũng tại ngờ tới nam sinh này hơn phân nửa là trong Chu lão sư mang sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc học viện bên trong những học sinh khác. Mà bây giờ Đường Diệp Quân nhưng có chút hoài nghi. Kết quả không đợi Đường Diệp Quân mở miệng, Chu Cẩm Phương liền cười giới thiệu: "Ai nha, tiểu Đường à, ngươi may mắn là không đi, bằng không ta còn phải gọi điện thoại gọi ngươi trở về." "Bình Bình, nàng chính là ngươi muốn tìm Đường Diệp Quân." Nghe được Chu Cẩm Phương lời nói, Đường Diệp Quân tự nhiên cũng là kinh ngạc không được. Nhìn chằm chằm An Bình nhìn một chút, trên mặt cũng đầy là nghi hoặc. "Tìm ta?" Lập tức lại nhìn chằm chằm An Bình bỗng nhiên một hồi dò xét. nàng xác định chính mình cũng không nhận biết nam hải tử trước mắt này, a cũng may không chờ nàng mở miệng, An Bình liền trực tiếp nói, ngươi tốt, ta gọi Chu An Bình, là Đường ca để cho ta tới đón ngươi. Đường Minh, là ca của ngươi a? Nghe được Đường Minh cái tên này, Đường Diệp Quân lúc này mới gật đầu một cái. Anh của nàng chính xác gọi Đường Minh. Vấn đề là Đường Minh tại sao đột nhiên để cho một cái tiểu nam sinh đến tìm chính mình? Anh ta gọi là Đường Minh. Bất quá ngươi là? Trong phòng học. Nghe được Đường Diệp Quân lời nói, An Bình còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Chu Cẩm Phương liền cười nói, tiểu Đường a, xem ra ngươi còn không biết, ca của ngươi Đường Minh bây giờ người ngay tại Đông Hải thị, hơn nữa còn tại An Bình trong nhà. An Bình tỷ tỷ là ngươi ca ca bạn gái, cũng chính là ngươi tương lai tẩu tử. Hôm nay tiểu tử này tới, là chuyên môn tới mời ngươi về đến trong nhà ăn cơm. Hắn cũng không phải lừa đảo, điểm này ta có thể cho hắn làm chứng, An Bình mụ mụ là bạn học cũ của ta. Nghe vậy trong lúc nhất thời Đường Diệp Quân cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn chăm chăm An Bình, trong lòng cũng là bất ngờ không được. Đây là ca ca bạn gái đệ đệ, đây chẳng phải là ca ca Đường Bình tương lai em vợ? Chương 07 một con rể tới nhà. Chương 07 một con rể tới nhà. Cứ việc lòng có không hiểu, bất quá đã có đạo sư Chu Cẩm Phương làm chứng, Đường Diệp Quân tự nhiên cũng không nghi ngờ chuyện thật giả. Chỉ có điều nhìn xem trước mặt giống như so với mình còn nhỏ một chút An Bình, Đường Diệp Quân bao nhiêu cũng có chút lúng túng. Nhưng mà bên cạnh thân Chu Cẩm Phương lại là bất thình lình nói, Bình Bình, người ta giao cho ngươi, ngươi nhưng phải đem người chiếu cố tốt. Quay đầu tiểu Đường nếu là ném đi, vậy ta cũng không tha cho ngươi. Tiểu Đường người rất không tệ, quay đầu nhiều cùng ngươi cha mẹ khoa khoa nàng. Một câu nói Đường Diệp Quân cũng là hơi đỏ mặt, bất quá cảm thấy càng là hơi kinh ngạc. Dù sao nàng mặc dù là Chu Cẩm Phương học sinh không giả, nhưng mà liền bình thường trung đụng tình huống đến xem, nàng chắc chắn không phải thụ nhất coi trọng một cái kia. Mà bây giờ Chu Cẩm Phương thái độ dưới cái nhìn của nàng, không thể nghi ngờ là xảy ra 180 độ chuyển biến lớn. Đường Diệp Quân lại không đốc, đương nhiên biết đạo sư Chu Cẩm Phương thái độ phát sinh biến hóa, hơn phân nửa là cùng ca ca Đường Bình tìm người bạn gái kia có liên quan. Phương Di, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Một người sống sờ sờ ta còn có thể chuẩn bị cho ngươi ném đi. Lại nói, Đường tỷ cũng không phải tiểu hài tử có phải hay không? Hướng Đường Diệp Quân liếc mắt nhìn, An Bình cũng là cười với nàng cười, trong lòng cũng là âm thầm cảm thấy lão Đường gia ghen cũng không tệ lắm. Đường Minh giải phải nhân cao mã đại, bộ dáng rất đoan chính. Đường Minh cô muội muội này cũng thuộc về loại kia dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo loại hình, điển hình quốc thái dân an tướng mạo, rất hào phóng, cũng tương đối nén lòng mà nhìn. Ngược lại là so bây giờ lưu hành bóng hồng ấn tượng tốt hơn nhiều. Một lát sau, trong sân trường, cùng Chu Cẩm Phương tạm biệt sau, An Bình lập tức liền mang theo vẫn là đầu góc mơ hồ Đường Diệp Quân đi xuống lầu. Hai người trực tiếp thẳng hướng cửa trường học đi qua. Gặp An Bình đi đường không nhanh không chậm, Đường Diệp Quân cũng là nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Cái kia, ngươi Đường tỷ ngươi kêu ta An Bình là được. Ta là 17 năm, hẳn là nhỏ hơn ngươi a. Đường Diệp Quân gật đầu một cái. Cái kia chính xác nhỏ hơn nàng. Nàng là 2014 năm 9 nguyệt sinh nhật. Trên thực tế, bây giờ Đường Diệp Quân nội tâm xung kích là vô cùng cực lớn. Mặc dù liên quan tới chính mình tương lai tẩu tử sự tình nàng cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng mà vừa mới xuống lầu phía trước, đạo sư Chu Cẩm Phương đột nhiên đem nàng gọi vào một bên nói với nàng một cái đơn giản liền làm nàng có chút khó có thể tin sự tình. Dựa theo đạo sư thuyết pháp, nàng sẽ chủ động giúp mình hướng trường học xin một cái sao kim tiến sĩ kế hoạch danh ngạch. Không chỉ như thế, mình tới thời điểm sẽ còn tiếp tục đi theo đạo sư ra sức học hành tiến sĩ học vị. Nguyên bản để cho chính mình khổ não mấy tháng sự tình, vậy mà liền ly kỳ như vậy mà giải quyết hết. Đường Diệp Quân chính là có ngốc cũng biết, Chu Cẩm Phương đột nhiên thay đổi lớn như vậy, chắc chắn là cùng đi ở bên cạnh mình nam sinh này có quan hệ, hoặc giả thuyết là cùng ca ca cùng tương lai tẩu tử có quan hệ. Chỉ có điều cùng An Bình còn không quen thuộc, Đường Diệp Quân cũng không tốt hỏi nhiều, nhưng mà trong đầu không thể nghi ngờ đã là tràn đầy nghi hoặc. Rất nhanh, hai người đi đến cửa trường học sau đó, Đường Diệp Quân lập tức liền thấy một chiếc hỏa hồng sắc huyễn ảnh song bài xe thể thao dừng ở cửa trường học. Xe bên cạnh còn đứng một cái 10 phần cao gầy nữ sinh. Má ơi, chân này cũng quá dài quá thẳng đi, xem như người phương Bắc. Đường Diệp Quân bản thân kích thước liền không thấp, nhưng mà cùng trước mắt Tần Văn so sánh chính xác chênh lệch rất lớn. Đơn thuần chiều cao, Tần Văn liền có trọn vẹn 1m72. Một đôi chân dài là không nghi ngờ chút nào. Mấu chốt là nàng lượng vận động lớn bao nhiêu. Đặc công đơn vị nhân viên, lượng huấn luyện không thể nghi ngờ là hủ chết người. Trước kia sau khi về nước, Tần Văn xuất viện, trong đơn vị cho nàng một lần nữa an bài việc làm. Đương nhiệm an toàn bộ môn người phụ trách Liễu Mậu còn nói đùa, nói tiểu Tần liền xem như không tiếp tục lưu lại bộ đặc vụ môn, đến Trương Mao Mao trong công ty đi làm cái người mẫu cũng không tệ. Cửa trường học, nhìn thấy Tần Văn An Bình cũng là lập tức đánh liền âm thanh gọi. Tần Văn tỷ, ngươi sẽ không một mực tại bên trong chờ xem? Không có. Vừa mới An lão sư gọi điện thoại tới, hỏi ngươi tiếp vào người không có. Nàng chính là Đường Bình muội muội. Nói xong Tần Văn lập tức liền hướng Đường Diệp Quân liếc qua. Bất quá câu nói tiếp theo lại là để cho Đường Diệp Quân sợ hết hồn. Nàng tố chất thân thể không tệ, chúng ta đơn vị đặc chiêu điều kiện hẳn là trên cơ bản phù hợp yêu cầu. Nghe vậy An Bình cũng là không còn gì để nói. Người là Đường Bình muội muội, còn tại hảo hảo mà đến trường đọc nghiên cứu sinh. Hôm nay là mời người trở về ăn cơm. Kết quả ngươi vừa thấy mặt đã muốn đặc chiêu. Đây hoàn toàn là không liên quan nhau có hay không hảo. Đừng, Tần Văn tỷ, đơn vị các ngươi ta xem vẫn là đi khác địa phương chọn người a. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là Đường Diệp Quân Đường ca muội muội. Đường tỷ, đây là Tần Văn tỷ. Nghe vậy Đường Diệp Quân cũng là mặt lộ vẻ lúng túng. Nàng đúng là bị Tần Văn lời nói sợ hết hồn. Bất quá dễ nhìn nữ nhân cũng là chiêu nữ nhân yêu thích. Tần Văn tỷ, hướng Tần Văn hô một tiếng. Bất quá Tần Văn cũng không nói chuyện, chỉ là gật đầu một cái. Lên xe a. Vẫn chưa tới nửa giờ công phu, xe liền chậm rãi xuyên qua nhân dân đại đạo, tiếp đó rẽ ngoặt tiến nhập một đầu không phải mười phần rộng trong hẻm nhỏ. Ngay sau đó liền hướng cách đó không xa một cái hoàn toàn bị cao lớn cây cối che kín cổng lái qua. Nhưng mà ngồi ở trên ghế sau, Đường Diệp Quân đã có chút bình tĩnh không được, nhất là làm xe chậm rãi xuyên qua cổng. Nhìn thấy cổng súng ống đầy đủ vệ binh hướng xe chào thời điểm, một trái tim đều nhắc tới trên cổ họng. Đường tỷ, chúng ta đã đến, xuống xe a. Xe chậm rãi tại lầu số 1 cửa ra vào dừng lại, sau đó An Bình lập tức liền xuống xe thay Đường Diệp Quân kéo cửa xe ra. Mà giờ khắc này ngồi ở trong xe Đường Diệp Quân nhưng có chút tay chân run lên. Nàng mặc dù không biết tự mình tới cái này địa phương đến cùng này là chỗ nào, nhưng mà vừa mới dọc theo đường đi tới cái kia từng khối lệnh bài vẫn là để nàng có một chút ngờ tới. Xe trước đây sau khi vào cửa đi ngang qua một tòa nhà, trước lầu mặt mang theo một khối nền trắng màu đỏ lệnh bài, phía trên viết là Đông Hải thị ủy phòng an ninh trực ban văn phòng. May vào lúc này, một hào lâu đại môn cũng mở ra, lập tức liền thấy Nha Nha cùng Đường binh vẫn là một thân quân trang đi ra. Lại là một hồi hàn huyên đi qua, đám người lúc này mới vây quanh đi vào phòng bên trong. Nhưng mà sớm đã có chút trận mắt hốc mồm Đường Diệp Quân lại lôi kéo Đường Bình cánh tay nhỏ giọng hỏi, "Ca, ngươi không phải là thật sự làm đến môn con rể à?" Đường Diệp Quân một câu nói hỏi được Đường Bình cũng là mặt đen lại. "Con rể tới nhà?" Hắn ngược lại là nghĩ đâu. Vấn đề là Chu bí thư nhà con rể tới nhà cũng không phải ai nghĩ làm liền có thể làm. Chứ ngội ngội một mắt, Đường Bình cũng lười lý tới nàng. Trong phòng khách, đám người nhao nhao sau khi vào cửa, cùng Đường Diệp Quân nhiên linh sắp xỉ An Bình tự nhiên làm người tiến cử nhân vật. Đem Đường Diệp Quân cho mọi người giới thiệu quen biết một lần sau đó, trong phòng tự nhiên lại là không thể thiếu một hồi lâu hàn huyên. Bất quá nghe được An Bình cùng An Hiểu Khiết nói lên ngược lại là Chu Cẩm Vương sau đó, Đường Diệp Quân tự nhiên cũng là ấn chứng chính mình vừa mới ngờ tới. Bất quá nhìn thấy Đường Diệp Quân lộ đầy vẻ mê man, An Bình cũng chỉ đành cho nàng giải thích một chút. "Đường tỷ, mẹ ta cùng Phương Di cũng chính là đạo sư của ngươi, là bạn học thời đại học." "Đúng, bọn hắn vẫn là một cái trong túc xá bạn cùng phòng." Nghe vậy Đường Diệp Quân mới chợt hiểu ra.